Quyển 2 chương 87, Mã Đẳng. Hai người Mã Đẳng và tên trẻ tuổi đứng kế bên ngạc nhiên vì câu hỏi của Long Phong, Mã Đẳng thì cười lên một cái rồi hỏi không biết cậu tại sao lại muốn làm gia đình ở phủ ta nào, không phải mở một tiểu lâu sẽ tốt hơn sao? Long Phong nghe Mã Đẳng nói, liền thầm nghĩ trong lòng là hắn quả nhiên điều tra ra hết, nhưng chắc không phải là trước đó. Long Phong thở dài, rồi nói tướng quân quá lời, mở tiểu lâu chỉ là một việc phụ, kiếm lời qua ngày, nhưng chân chính là phải làm những gì mình thích, không biết tướng quân thấy ta nói đúng không nào? Hạ 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 hay cho câu phải làm những gì mình thích, được, vậy không biết ngươi có nguyện làm phó tướng cho ta không, chỉ mình ta có thể chỉ huy ngươi, thế nào? Mã Đẳng cười to rồi nói, sau đó hắn suy nghĩ một hồi rồi lại nói tiếp. Long Phong nghe lời của Mã Đẳng sau liền giật mình, ngay cả tên trẻ tuổi đứng kế bên cũng thế. Long Phong biết chắc chắn là không có chuyện miễn phí liền hỏi vậy tại sao tướng quân lại muốn một tên như ta làm phó tướng cho ngài. Đó là một chỗ trống vinh dự, ta đây không tài không đức không công, làm sao mà dám ngồi được. Ta muốn ngươi làm phó tướng của ta, tại vì ta thấy được ngươi làm việc qua trận đánh đó, thẳng thắn, dứt khoát, máu lạnh và không có chỗ trống cho nhân tử. Đó chính là cái mà người bên cạnh ta đang thiếu, thế nào muốn làm không? Long Phong nghe Mã Đẳng nói thì cũng suy nghĩ về cái lợi là mình có thể đi theo hắn học việc. Nhưng lại không biết nguy hiểm sau. Long Phong muốn chắc chắn một điều nên hỏi thêm một câu vậy tướng quân, không biết ta có thể hỏi thêm ngài một câu. Ngươi hỏi đi. Mã Đẳng vui vẻ mà nói. Nếu ta làm thuộc hạ phó tướng của ngài, thì ta sẽ làm việc gì và tại sao ngài lại tin tưởng ta, dù ta chỉ là người ngài mới gặp. Long Phong nhìn thẳng đôi mắt của Mã Đẳng mà hỏi, vì Long Phong muốn cơ hội này hắn có thể nắm chắc. Tin người thì dùng ngươi, không tin thì không dùng, lúc đầu ta cũng nói cho Điền Phong như thế. Thế là bây giờ hắn đứng cạnh ta làm quân sư cho ta, đương nhiên chỉ là người có tài có đức mà ta thích thì mới được ta để mắt thôi. Ngươi có vừa lòng đáp án không? Thuộc hạ chỉ có hai điều kiện, nếu tướng quân đáp ứng thì ta nguyện vì tướng quân làm việc. Long Phong nghe người đứng kế bên lão là Điển Phong thì cũng giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh đứng lên rồi nói. Nói đi. Mã Đẳng nhìn Long Phong chăm chú nghe. Cũng không có gì khó, điều thứ nhất là thuộc hạ chỉ muốn không ai có thể sai bảo thuộc hạ, ngoại trừ tướng quân. Thứ hai chính là mong tướng quân có thể cho thuộc hạ sự tự do thoải mái làm việc, miễn là thuộc hạ không gây nguy hiểm cho Mã gia. Mã Đẳng suy nghĩ một hồi, sau đó quay qua nhìn Điền Phong, thấy Điền Phong gật đầu liền cười nói được, ta đáp ứng, ta sẽ công bố cho người trong Mã gia biết. Vậy thì thuộc hạ từ nay xin giờ tướng quân chỉ bảo rồi. Long Phong túi người mà chào Mã Đẳng, dù sao bây giờ có sẵn cơ hội tiếp cận tên hoàng đế xuất thu, mình sẽ có cơ hội điều tra về bí ẩn mà xuất phương đã kể cho hắn, trước ngày định mệnh của nàng. Hạ 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 tốt, tốt, vậy thì ta sẽ nhờ Điển Phong dẫn ngươi đi làm quen với xung quanh Mã Phủ, nhanh chóng quen thuộc để bắt đầu làm việc nào. Mã Đẳng cười nói, rồi quay qua nhìn Điển Phong, hiểu ý hắn liền cười rồi bước về Long Phong nói mời công tử. Mời Điển tiên sinh. Long Phong lập tức làm động tác mời lại, sau đó cùng Điển Phong bước ra. Mã Đẳng nhìn hai người rời đi, rồi liền đứng dậy, sau đó có một thân ảnh từ phía sau màn đi ra và hỏi phụ thân, tại sao người lại muốn hắn làm thuộc hạ cho ngài như thế? Người nói là một tên trai trẻ tuổi, thân mặc một bộ đồ trắng, mái tóc bạc trắng cũng khá giống với Long Phong. Thế nào tiểu siêu, con cũng nghi người ánh mắt ta không biết nhìn người à? Mã Đẳng quay qua mà nhìn đứa con lớn của mình, hắn chính là Mã Siêu, huynh trưởng của Mã Vân, thống lĩnh cấm vệ quân bảo vệ hoàng đế xuất thu đế quốc. Dù sao đây cũng là lần đầu chúng ta gặp hắn, điều tra lại không tìm thấy gì trừ hắn tới đây là hai ngày trước, mua một tiểu lâu cũ những cái đó làm sao có thể khiến con an tâm được. Mã Siêu nói lớn. Mã Đẳng quay lại khuôn mặt trở nên tức giận, hai mắt trừng lên như một thanh kiếm, khí tức mạnh thu đè lên người Mã Siêu, hắn liền đấm vào bụng Mã Siêu một cái rồi nắm đầu mà nói ta làm việc mà con cũng dám thắc mắc à, tốt nhất là con nên im lặng mà lắng nghe và học hỏi. Để ta nói cho con một tin, quan sát là điều cần làm của một quân nhân. Nếu không làm được thì cái chết chính là điểm đến. Ngoài cơ bắp thì đầu óc là thứ mà chúng ta những võ giả thiếu, phải luôn nhớ rằng, muốn thắng kẻ địch thì phải luôn đi trước hắn một bước. Nhân từ với kẻ thù, chính là tàn nhẫn với bản thân, đó là lý do tại sao ta thích thằng nhóc đó. Quyết đoán và tàn nhẫn, con còn phải học nhiều tiểu siêu à? Sau khi Mã Đẳng nói xong thì Mã Siêu cố gắng đứng dậy, thở ra hít vào vài cái rồi lên tiếng phụ thân chỉ điểm rất đúng, hài nhi xin nghe theo. Được rồi, chuyện bảo vệ cho ngày mốt ra sao rồi, đã phân bố hết chưa? Bẩm phụ thân, tất cả đã vào vị trí, mọi chỗ đều đã bảo vệ xong hết rồi, một con ruồi cũng không bay qua được. Được. Vậy thì ngươi lui ra đi, không có chuyện gì thì đừng đến gặp ta, ta muốn ổn định một thời gian trước ngày mốt. Mã Đẳng vây vây tay về phía Mã Siêu, hắn cúi đầu chào rồi đóng cửa lui ra. Còn bên này Long Phong được Điền Phong dẫn đi tham quan Mã Phủ, từ A tới Z, đủ khắp mọi nơi, Một hồi sau hai người dừng lại trước một sân bắn cung vì lúc này rất ồn ào, Long Phong lên tiếng hỏi hôm nay có cuộc thi gì ạ? À không, chỉ là bắn cung giữa thế hệ trong gia tộc Mã Gia và các gia tộc khác, gồm có Vân Gia, Lạc Gia và Hoàng Triều tộc xuất gia. Các người trẻ tuổi trong các thế hệ thì sẽ mỗi tuần tập trung tại Mã Gia sân đấu mà tỉ võ, xem ai hơn ai. Điền Phong nhìn về phía bên kia mà nói. Thế à, còn về các gia tộc nhỏ khác thì sao? Bọn họ sẽ bị chi phối bởi tứ đại thế gia, suốt đời làm nô lệ cho những gia tộc trên, suốt đời bị trà đạp. Điền Phong vừa nói vừa nắm chặt tay lại, Long Phong bắt gặp được thì mỉm cười, nghĩ xem ra tên này khá ghét đại thế gia đây. Sau đó Long Phong liền lên tiếng nói đi thôi, ở đây cũng không có gì xem. Long Phong quay người lại thì đột nhiên cảm thấy cái gì, liền nhảy về phía sau một bước, một mũi tên bay ra cắm vào cái cọc trước mắt Long Phong. Hắn lúc này liền nghe một giọng nói chế nhiêu vang lên xin lỗi, bắn trượt bốn. Người tới đương nhiên là Mã Vân. Xem ra tài bắn của Mã tiểu thư cực giỏi nhưng mắt lại quá kém, chỉ cắm ngay cái cọc, chứ không phải cái đầu ta nhỉ. Long Phong mặt cười nhìn nàng nói, nhưng trong lòng đang chửi thầm nàng. Mã Vân nhìn Long Phong nói thế thì cười rồi lên tiếng, ta biết ngươi sẽ né được nên cũng không lo gì hết, dù sao nếu có chuyện gì thì cùng lắm ném xác ngươi đi đâu thôi. Sau đó nháy mắt với Long Phong một cái rồi chạy về phía sân đấu. Điền Phong lắc đầu cười khổ vì nàng tiểu thư này, sau đó quay qua Long Phong nói, Long công tử, thứ lỗi cho nhị tiểu thư, nàng dù sao vẫn còn khá trẻ con, hơn nữa nàng khá khá à mà thôi, chúng ta đi tới điểm tiếp theo nào. Long Phong nghe Điền Phong nói giữa chừng mà ngắt quãng liền càng tò mò. Bước theo hắn mà dáng dò hỏi chuyện. Quyển 2 chương 88, ngươi là cận vệ của ta. Hai ngày trôi qua nhanh chóng từ khi Long Phong gia nhập Mã Phủ, làm một cận vệ đặc biệt cho Mã Đẳng, do vậy Long Phong gặp hàng chục kẻ lịnh hót mỗi ngày, khiến hắn chỉ muốn hét lên và cầm kiếm mà chém. Công việc của Long Phong là đi theo Mã Đẳng học hỏi, sau đó là quản lý toàn các việc lớn nhỏ trong Mã Phủ, giống như là một quản gia. Ngày hôm nay Long Phong dậy rất sớm và bắt đầu theo lịch tu luyện hàng ngày, ngồi dưới ánh mặt trời mà hấp thu. Sau đó là bài tập thể lực rồi kiếm. Sau khi luyện tập xong thì hắn thấy có người từ xa đến, thấy người tới là Điền Phong thì Long Phong đứng dậy chào chào Điền tiên sinh. Chào giao công tử dậy sớm thế. Điền Phong cười nói. Lịch tu luyện hàng ngày thôi, với lại Điền tiên sinh gọi ta là Tiểu Phong được rồi. Với lại ngày đến chắc không phải chỉ để cười nói không nhỉ. Tiểu Phong huynh đệ cứ biết rõ ấy, ta đến phụng mệnh Mã Đẳng tướng quân, giao việc cho cậu. Việc gì? Bảo vệ Mã tiểu thư trong mấy ngày tới. Điền Phong chăm chú nhìn Long Phong mà nói. Bảo vệ cô ta à bốn. Được nói với tướng quân ta đồng ý. Long Phong suy nghĩ một hồi liền trả lời, sau đó lấy đồ rồi quay trở về phòng. Điền Phong cười rồi quay người đi về phục mệnh, một buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Sau khi chuẩn bị xong, Long Phong đã đi tới chỗ của Mã Vân để mà làm việc, đó là chuyện của một canh giờ trước. Bây giờ hắn đang ngồi ngoài mà chờ nàng, cũng không biết bao lâu rồi, mấy tên hộ vệ dưới sự chỉ đạo của Long Phong cũng đang ngồi chờ ra. Lúc này một tên mỏ ra hỏi Phong ca, nhị tiểu thư chừng nào xong nhỉ? Ngươi hỏi ta hỏi ma à, làm sao ma biết con gái cần bao lâu ít đờ ấy chuẩn bị, bây giờ cứ ngồi chờ đi. Long Phong chừng mắt hắn một cái rồi út mặt xuống bàn, mấy tên còn lại thì cười to lên. Phải hơn nửa tiếng sau thì cửa phòng được mở ra, thân ảnh của Mã Vân đã trang điểm này khiến toàn bộ đàn ông ở đây mê mẩn, còn Long Phong thì ngẩng đầu dậy vì nghe tiếng mở cửa. Long Phong nhìn thấy được một vẻ đẹp mạnh mẽ và dễ thương. Một thân hình mảnh mai đang bước xuống, Mã Vân nhìn thấy Long Phong đang mê mẩn nhìn mình thì nàng cười nhếch một cái rồi bình thường trở lại. Long Phong lúc này đang ngắm nàng, và suy nghĩ không ngờ cô nàng trang điểm lên cũng đẹp nhỉ. Mã Vân đi lại trước mặt Long Phong rồi nói thế nào, chừng nào chúng ta xuất phát. Chúng ta có thể xuất phát bất kỳ lúc nào. Nếu bây giờ cô đã xong thì chúng ta bắt đầu đi thôi. Long Phong nhìn nàng nói xong rồi đứng dậy rồi quay người đi mà không thèm nhìn nàng, Mã Vân tức giận và dậm chân. Nghe tiếng cười phía sau nàng liền quay lại và chừng mấy tên hộ vệ, cảm đám lập tức im lặng và quay mặt đi hướng khác, giả bộ như không liên quan tới mình. Mã Vân sau đó quay đầu lại rồi chạy theo hướng của Long Phong mà chuẩn bị tiến nhập hoàng cung. Long Phong khi đi ra tới cửa thì nhìn thấy Mã Đằng đang đứng trước cổng, kế bên hắn là một chàng trai trẻ với mái tóc bạc, Long Phong thầm nghĩ đây chắc có lẽ là Mã Siêu. Hắn bước lại và nói chào tướng quân. Mã Đằng thấy người tới là Long Phong thì cười to nói a là Giao Phong à, nhị tiểu thư đâu? Nhị tiểu thư đằng sau, đang đi tới. Được rồi, vậy chúng ta chờ nó một chút vậy. Mã Đẳng cười nói rồi sau đó quay qua mà nói chuyện với Mã Siêu về cái gì đó, còn Long Phong thì đứng kế bên Điền Phong. Một hồi sau Mã Vân cũng chạy ra, sau đó liền bị Mã Đẳng phê bình một phen, sau đó cả nhóm lên xe ngựa, hướng Hoàng Cung mà đi tới. Ngồi trên xe ngựa mà hắn hỏi thăm Điền Phong vì Hoàng Cung ở xuất thu đế quốc này, rồi những cái cần biết, nói chung một khoảng đường tới Hoàng Cung là đủ để Long Phong biết tất cả. Khoảng 30 phút trôi qua, thì đoàn xe cũng đã tới Hoàng Cung, Long Phong liền bước xuống xe, và trước mắt hắn là một cái quảng trường cực rộng, khác hắn với Hoàng Cung bên Kim Triều ở một chỗ, đó là nơi này những tòa nhà được xây chen chúc lên nhau, và những chỗ khác là những hoa viên hay bãi tập luy. N cho quân trong Hoàng Cung. Lúc này Mã Vân nhìn thấy Long Phong đang ngây ra thì cười nói thế nào, đây chắc là lần đầu tiên ngươi thấy được thứ vĩ đại như thế này đúng không? Có lẽ thế, dù sao ta cũng đâu bao giờ có cơ hội đâu. Long Phong quay qua mà nhìn nàng nói, sau đó bước tới chỗ Mã Đằng mà đi theo. Mã Vân khuôn mặt lúc này đang cảm thấy khó hiểu, tại vì một lúc vừa rồi nàng có thể cảm giác được là đôi mắt của sự buồn bã phát ra từ Long Phong, lắc đầu rồi liền chạy theo. Mã Đằng thấy Long Phong đi tới liền nói lên đây là lần đầu tiên ngươi tới Hoàng Cung, cư xử bình thường, tránh gây chuyện là được, có gì thì cứ hỏi Điện Phong. Ngoài ra để ta giới thiệu luôn, đây là con trai cả của ta, Mã Siêu. Chào đại công tử, sau này phải nhờ đại công tử nhiều rồi. Long Phong chắp tay nói. Mã Siêu lúc này mới hiểu tại cha lại xem trọng tên này như thế, một giây vừa rồi hắn cảm nhận được một luồng khí bá vương đè lên người mình, sau đó cười nói ta phải nhờ Phong huynh giúp đỡ thì đúng hơn. Long Phong nghe tên Mã Siêu này nói mà trong lòng cười to, ta chỉ mới 11 tuổi, mà bị hắn gọi là Phong huynh thấy thật buồn cười, nếu bọn họ biết tuổi thật sự của mình thì chắc phải giật mình. Sau một hồi trao hỏi, cả nhóm đi theo Mã Đằng đi vào trong Hoàng Cung. Long Phong nhìn thấy người người chạy qua chạy lại, binh lính thì mỗi góc là một người mà canh giữ. Đi một hồi thì Long Phong cũng thấy được một căn phòng cực lớn, xung quanh là những binh lính canh giữ, nhưng những người này cho Long Phong cảm giác rất khác binh lính ở ngoài, mạnh mẽ, tàn nhẫn và tinh nhuệ hơn. Bước vào trong căn phòng lớn thì hắn có thể nhìn thấy được một tên trung niên đang ngồi trên ghế mà soạn gì đó, Mã Đằng và những người khác lập tức quỳ xuống, Long Phong thấy thế liền quỳ xuống và chắp tay, nghe những người khác la lên thảo dân tham kiến hoàng thượng, Long Phong nghe xong trong lòng liền biết đây là hoàng đế xuất thu đế quốc, xuất vũ. À là Mã Đằng à, đứng lên đi, không cần lễ nghĩa gì đâu. Mà hình như có một khuôn mặt mới, ngươi có muốn giới thiệu cho ta không? Tên hoàng đế này nhìn về Long Phong mà tươi cười hỏi. Mã Đằng nghe hắn hỏi thế liền nói bẩm hoàng thượng, đây là thuộc hạ mới mà hạ thân mới thu nhận, hắn tên là Giao Phong. À là người mới à, tốt, tốt đi theo Mã tướng quân là sẽ có tiền đồ làm đó. Tên hoàng đế nhìn Mã Đằng cười nói một canh giờ nữa sẽ bắt đầu lễ, đã chuẩn bị xong hết chưa? Bẩm hoàng thượng, tất cả đã chuẩn bị xong, chắc chắn sẽ không có việc gì xảy ra, một con ruồi cũng không bay qua được. Mã Đằng tự tin mà vô ngực nói, Long Phong thì lắc đầu, chỉ hy vọng là không có gì xảy ra thật. Hạ 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 ta tin tưởng ngươi, được rồi dẫn những người này tới sảnh hội trước đi, một lát nữa ta sẽ qua tên hoàng đế xuất vũ cười nói mà lên tiếng, Mã Đằng tuân mệnh mà dẫn nhóm người Long Phong đi qua sảnh, cửa được đóng lại thì có một thân ảnh từ đằng sau tấm rèm bước ra và cười nói chắc chắn mọi thứ không có vấn đề gì chứ. Bẩm nhị trưởng giáo, không có vấn đề gì hết. Không ai nghi ngờ ta là mạo danh xuất vũ hết, tên hoàng đế bỗng nhiên cười mà nhìn tên thanh niên được gọi là nhị trưởng giáo. Tốt, giáo chủ lần này rất coi trọng việc đánh Kim Triều. Nên ngươi hãy dáng làm sao mà cho tốt đi. Nhưng nghĩ lại cũng thật buồn cười, tên xuất vũ giết phụ mẫu, đuổi chị em mà giành ngôi, cuối cùng lại chết trong tay giáo chủ. Tên nhị trưởng giáo cười nói, sau đó hắn nghe tên hoàng đế giả hỏi giáo chủ anh minh, nhị trưởng giáo anh mình. Được rồi, ta sẽ cho người về bẩm báo chuyện này cho giáo chủ, mấy lao già bất tử của xuất thu vẫn bị cầm, nhưng chắc ăn vẫn xin ngài lệnh, ngươi ở lại đây làm tốt bổn phận biết chưa. Vâng thuộc hạ sẽ không làm phụ lòng giáo chủ, mời. Quyển 2 chương 89, Mạo Nhận. Long Phong và đám người lúc này không hề nhận biết rằng tên hoàng thượng đang ngồi trị vì xuất thu là một tên giả mạo, và người thật đã biến mất rồi. Trên đường đi Long Phong quan sát xung quanh toàn bộ cấu trúc và phân bố lực lượng, sau đó thẩm nhớ trong đầu. Đi một hồi thì cũng tới được đại sảnh, Mã Đằng quay lại nhìn Long Phong rồi nói lễ hiệp nghị sẽ được diễn ra tại đây, mọi thứ xung quanh đã được bố trí cẩn thận, ngươi thấy chúng ta cần bố trí cái gì nữa không? Ta nghĩ tướng quân và Điền Huynh cũng đoán được rồi. Đó chính là người làm việc. Kiểm tra bọn họ, nếu có gì bất thường thì cũng là xuất phát từ mạo danh, giả mạo thành người trong hoàng cung để mà hành thích thôi. Long Phong nhún vai rồi trả lời, Mã Đằng quay lại nhìn Mã Siêu, hiểu ý Mã Siêu liền chạy đi dặn dò hộ vệ. Sau đó Long Phong nghe Mã Đằng nói. Xem ra cậu cũng biết một chút nhỉ, ta sau này cũng đỡ mệt rồi Mã Đằng cười nói mà nhìn Long Phong, sau đó lại lên tiếng được rồi, cậu ở đây đi theo Mã Vân đi, nó sẽ dẫn cậu đi tham quan hoàng cung. Ta và Điển Phong đi kiểm tra chuẩn bị. Vậy thì làm phiền tướng quân, làm phiền nhị tiểu thư rồi. Long Phong chắp tay về hướng của Mã Đằng và Mã Vân. Một hồi sau Mã Đằng bước đi, lúc này chỉ còn Long Phong và Mã Vân, nàng quay lại nhìn Long Phong rồi nói để ta dẫn ngươi đi tham quan, tốt nhất là đi sát ta, nếu không thì đi lạc. Vậy làm phiền nhị tiểu thư rồi.
Không được.
Mã Vân mặt mày khó chịu rồi la lên, Long Phong nhìn nàng thì thắc mắc rồi hỏi bộ có chuyện gì hả?
Không được gọi ta là nhị tiểu thư, từ nay phải gọi ta là Mã Vân, hiểu chưa?
Mã Vân nhìn Long Phong trừng mắt mà nói, còn Long Phong thì giật mình, cô nàng này bị gì thế, mới gặp nhau chưa đầy 3 ngày đã muốn ta gọi thẳng tên.
Nhìn ánh mắt quyết tâm thế thì Long Phong thở dài rồi nói vậy thì ta sẽ gọi là
Mã Vân vậy, nói xong rồi gãi đầu, còn Mã Vân thì cười toét miệng ra.
Đống nhiên một tiếng la vang lên, Tiểu Vân, là muội phải không?
Hai người Long Phong và Mã Vân nghe thấy có người gọi liền quay lại mà nhìn, Long Phong nhìn thấy đi tới là một tên chàng trai trẻ tuổi, ăn mặc sang trọng và có khí chất của vương giả. Long Phong nhìn thấy Mã Vân khuôn mặt biến đổi một chút rồi lập tức bình thường trở lại, sau đó hắn liền nghe nàng chào chào nhị hoàng tử.
Không cần lễ nghĩa gì đâu, ai chứ muội thì miễn mấy cái đó đi, tên được gọi là nhị hoàng tử lúc này cười to mà nói, sau đó nhìn Mã Vân mà hai mắt sáng rỡ ra, vẻ mặt kích động. Long Phong nhìn thấy thế thì lắc đầu cười khổ, tưởng gì hóa ra cũng chỉ là một tên hám gái mà quên bề ngoài.
Tên nhị hoàng tử thấy được Long Phong đang đứng cạnh Mã Vân thì khá là tức giận, nhưng không dám manh động liền hỏi không biết vị công tử này là ai.
Long Phong nghe hắn hỏi cũng tính trả lời thì Mã Vân liền giành mà nói đây là đệ tử ký danh của phụ thân, hắn tên là Giao Phong.
Phụ thân muội mới thu nhận gần đây, với lại huynh đừng nói với ai nha, phụ thân muội không muốn có người khác biết, vừa nói Mã Vân vừa làm một bộ mặt dễ thương, hai mắt lóng lánh như một con cún con, lâu lâu nháy mắt một cái.
Long Phong nhìn thấy thế thì lắc đầu, thầm nghĩa tên kia đi đời rồi.
Quả nhiên, hai mắt đờ ra, cái miệng mấp máy nói ở muội yên tâm, ta sẽ không nói với ai, ta sẽ giữ chắc bí mật này, hắn vừa nói vừa lắc đầu, rồi vỗ ngực mà tự tin nói.
Hắn nhìn nàng một hồi rồi đi tới Long Phong, đưa tay ra cười nói chào Giao công tử, được Mã đẳng tướng quân nhận làm đệ tử, chắc ngài rất tài giỏi nhỉ.
Long Phong bắt tay hắn rồi cười nói nhị hoàng tử quá khen, ta cũng không tài không đức gì, may mắn được Mã tướng quân nhận.
Nhị hoàng tử đây chắc chắn tài giỏi hơn ta nhiều.
Hắn nghe Long Phong nói thì mỉm cười, hai mắt nhìn thẳng mà quan sát, sau đó liền nói ta tên xuất mạnh, và sau này thì ta phải nhờ Giao huynh chỉ bảo nhiều rồi. Ta sẽ làm hết bổn phận của mình.
Long Phong thả tay ra rồi cười nói, sau đó quay người đi về hướng của Mã tướng quân, Mã Vân thấy Long Phong bỏ đi liền cúi đầu chào nhị hoàng tử rồi đuổi theo.
Còn tên nhị hoàng tử nhìn hai người bước đi mà hai tay nắm chặt, sau đó nói thầm dám giành người phụ nữ của ta, ngươi quả nhiên chăn sống, sau đó phất tay quay người mà đi, nếu Long Phong nghe được hắn nói thì sẽ than lên cái gì mà giành, ta chưa hề làm gì cô ta, mà là cô ta đi theo ta.
Nhưng tiếc là không ai nghe, không ai quan tâm.
Long Phong đi được một đoạn thì quay lại nhìn Mã Vân mà than bà cô ơi, ta đắc tội gì cô mà cô lại chơi ta như thế, lỡ hắn đi hỏi tướng quân thì lúc đó ta trả lời sao.
Lo gì, cùng lắm là ta gánh dùm ngươi, Mã Vân chu mỏ mà nói, sau đó không thèm nhìn Long Phong mà tiếp tục đi, còn Long Phong thì lắc đầu than thở đi do thám mà sao mệt thế này, mốt ta cho người khác đi làm, chứ mình không làm nữa, xong rồi cũng bước theo nàng tới sảnh chính đón khách.
Khi hai người đi tới thì đã thấy được một dàn binh được xếp thành hai hàng. Dương cao cờ và vũ khí, Mã Đẳng cùng với nhóm người hắn thì đứng bên phải của tên hoàng thượng, còn bên kia là một nhóm khác, nhưng hắn thấy được tên nhị hoàng tử.
Long Phong cùng với Mã Vân bước lại chỗ của Mã Đẳng, chào hắn rồi đứng kế bên, còn Long Phong thì di chuyển xích qua chỗ Điển Phong và Mã Siêu.
Hắn nhỏ giọng mà hỏi chúng ta đang chờ nhóm người bên La Triệu và Bàn La à?
Ừ, nghe nói là bọn họ trên đường gặp chút chuyện nên bị chậm trễ một chút, Điển Phong cũng nhỏ giọng mà trả lời.
Thế à, biết chuyện gì xảy ra không?
Không rõ nhưng tướng quân sau khi nghe được khá là tức giận, nhưng đang ở trong hoàng thành nên ngài ấy không dám bạo phát, không thì chúng ta sẽ nghe tiếng hét rất to.
Long Phong tỉnh hỏi gì thì nghe một tiếng kèn kêu to lên, sau đó là những tiếng trống thùng thùng thùng. Ở ngoài cửa lúc này có hai hàng người bước vô, bên phải là cờ của Kim Triều Đế Quốc, và bên trái là Bàn La.
Đi đầu là một người trẻ tuổi, tuấn tú,
Long Phong nhìn không biết là ai nên quay qua hỏi nhỏ hai người đi đầu mỗi bên là ai.
Hai người lần lượt là thái tử của hai nước La Triều, La Hán và Bàn La Bàn Nhược, Lao già mỗi bên là hoàng thái gia gia của hoàng thượng của triều đình mỗi nước, ít nhất là một võ vương, là người đi theo bảo vệ và đại diện cho mỗi nước.
Những người khác là cao thủ mỗi bên, ít nhất đều là võ cảnh đỉnh phong.
Ngoài ra bản thân hai người thái tử này ít nhất cũng đã tới võ linh đỉnh phong, tuy bọn họ lúc này chỉ mới 16.
Tương lai sẽ trở thành một vị đại võ sư danh chấn.
Long Phong nghe Điền Phong thao thao bất tuyệt, ngẫm lại cũng đúng bọn họ cũng đâu phải quái vật như mình, sau đó tự nhiên quay đầu nhìn về hai bên, Long Phong hắn cảm nhận được sát khí.
Long Phong bắt đầu quan sát ở phía dưới đoàn người, rồi những binh lính kế bên, nhưng lại không cảm nhận được gì nữa, tưởng là mình nhầm nên hắn lắc đầu.
Mã Siêu nhìn thấy Long Phong có hành động lạ liền hỏi nhỏ có chuyện gì hả?
À không, tại tưởng hồi nãy gặp người quen, nhưng nhìn nhầm thôi.
Long Phong cười nói mà bình tĩnh trả lời, mặt không hề có biểu cảm khác thường.
Mã Siêu gật đầu coi cho có, sau đó đứng trở lại bình thường, còn Long Phong thì đang suy nghĩ, sát khí đó là từ đâu phát ra, sao lại nặng như thế.
Sau đó thở dài, hắn hy vọng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, Long Phong chỉ muốn yên ổn mà thu thập thông tin ở dưới quảng trường này thì tên Hoàng thượng xuất vũ giả mạo đang chào hỏi sứ giả hai nước, cười tươi nói chuyện, rồi bước đi vào bên trong sảnh lớn mà dự tiệc.
Long Phong bước theo Mã Đằng thì tự nhiên hắn nghe Mã Đằng nói Giao Phong, ngươi đi theo ta vào sảnh lớn dự tiệc luôn, câu nói này đế tất cả những người kế bên hầu như là đứng hình.
Quyển 2 chương 90, Vu Cáo, 1.
Cả nhóm người kế bên Mã Đằng thì giật mình và ngẩn ra mà nhìn về phía hắn, bởi vì từ trước tới đây Mã Đằng không hề dẫn bất cứ người nào vào sảnh chính, chỉ để bọn họ ở ngoài, hoặc là chỉ dẫn người mà hắn thấy rằng quan trọng. Nhưng lần này Mã Đằng lại dẫn Long Phong vào, cho dù chỉ mới đây thôi.
Lúc này Mã Siêu lên tiếng hỏi phụ thân, như vậy có ổn không, con sợ rằng, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Mã Đằng quay lại chừng Mã Siêu một cái, khiến hắn im lặng ta làm việc lúc nào cần ngươi dạy hả, sau đó liền quay lại mà nhìn Long Phong dù sao sau này ngươi cũng phải quen với những việc này nên sớm hay muộn cũng như nhau, nên ta muốn dẫn ngươi vô để thấy được lần đầu cho quen, có ý kiến gì không?
Long Phong suy nghĩ dù sao đây cũng là một cơ hội tốt, nên Long Phong liền gật đầu nếu tướng quân không ngại thì ta sao lại làm ngài thất vọng.
Vậy đi thôi, học hỏi cho nhiều vào cách hành sự.
Mã Đằng híp mắt mà nhìn Long Phong rồi quay người đi, Long Phong liền đi theo phía sau hắn.
Một hồi sau thì cũng tới nơi, Mã Đằng liền quắc tay Long Phong và Điển Phong đi theo hắn, còn Mã Siêu và Mã Vân thì ở ngoài mà chờ.
Trên đường Mã Đằng liền nói thầm kế bên hai lão già đó, một người tên là La Hận, thực lực võ vương tứ tinh, người còn lại là Bàn Thắng, thực lực võ vương tứ tinh, nhớ cho kỹ vào người này, họ là người quan trọng nhất của mỗi nước. Long Phong nghe xong gật đầu hiểu. Sau đó cũng tới nơi. Bước vào trong Long Phong có thể cảm nhận được nhiều luồng võ khí từ khắp nơi, chứng tỏ có hộ vệ xung quanh nên việc ám sát sẽ chỉ là số không. Sau đó hắn tranh thủ thời gian mà quan sát nhóm người từ Kim Triệu và Bàn La, nhận rõ mặt để sau này tiện điều tra.
Khi thấy Mã Đằng đi vào, tên hoàng đế giả mạo nhìn thấy có Long Phong đi bên cạnh, giật mình một cái rồi cười bình thường trở lại, đi tới cùng với đoàn người sứ giả.
Khi tới trước mặt tên hoàng đế liền nói để ta giới thiệu, đây là đại tướng quân Mã Đằng của đế quốc chúng ta. Còn đây là hai vị thái tử cùng với hai vị thái hoàng gia gia của hai nước, mọi người cùng chào hỏi nhau.
Chào Mã tướng quân, ta nghe danh ngài từ lâu, hôm nay có dịp gặp mặt.
La Hán, thái tử của La Triều cười nói rồi chắp tay chào.
Hân hộ được gặp ngài, ba người còn lại cũng lên tiếng chào hỏi coi như cho có, Mã Đằng thấy thế thì cũng không thèm để ý, hắn chắp tay chào lại, rồi đi tới bên cạnh người tên hoàng đế, sau đó tên hoàng đế lên tiếng vậy chúng ta bắt đầu hội nghị bàn bạc cho việc chiến tranh lần này thôi.
Không biết hoàng đế đã có dự tính sao cho việc tấn công Kim Triều lần này, dù sao chúng ta cũng nhận được lợi từ Kim Triều, giờ phản bội lại thì hơi kỳ, không biết ngài nghĩ sao.
Lão già bên La Triều cười nham nhở mà nói, ai ở đây nghe xong cũng thấy ghét mà ngứa mắt lão.
Tên hoàng đế giả mạo trong lầm chửi thầm lão tham lam, nham nhở, mặt ngoài cười nói.
Theo thỏa thuận ta sẽ làm theo như vậy thôi, mong ngài yên tâm, ta sẽ không nuốt lời với quý quốc.
Còn bên Bàn Lan thì có ý kiến gì không?
Lúc này lão giả bên Bàn La đứng dậy rồi chắp tay nói bọn ta không có ý kiến gì, nếu hoàng đế ngài đã nói thế thì ta xin thay mặt hoàng đế nước ta cảm ơn.
Nếu hai bên đã đồng ý thì về phần chia cắt và thỏa thuận chúng ta sẽ gác qua một bên, bây giờ chúng ta hãy bàn chuyện kế tiếp, về việc mở rộng giao dịch giữa ba nước, cô lập Kim Triều, sau đó làm họ suy yếu từ từ, rồi chúng ta sẽ dễ dàng thao tóm hơn.
Cần gì làm rắc rối thế, ba nước hợp lực lại, đem quân đập bọn họ, chẳng lẽ bọn họ có thể chống lại ba nước một lúc à? Nếu có thể thì chúng ta tiêu đời từ lâu rồi.
Lão giả bên La Triều không giữ thể diện, mà la to lên đề nghị ý kiến của mình.
Nếu thế thì quý quốc Bàn La chúng tôi xin rút, bọn ta sẽ làm người trung lập, không giúp bất kỳ phe nào.
Theo thảo thuận hai đại đế quốc chúng ta sẽ không tham gia vào cuộc chiến, nếu xuất huynh làm thế thì e rằng đã vi phạm hợp ước, sẽ bị những nước nhỏ xem thường, khó mà thuần phục và tin tưởng.
Lão giả bên Bàn La đế quốc cười nói,
ngươi đừng có giả bộ cao thượng, ai mà chả có lòng tham. Nghe nói đâu ngươi còn muốn gả cháu gái của ngươi cho Long gia của Kim Triều để thông gia hai nước, từ đó hợp lực tiến đánh Xuất Thu và La Triều, đừng nói với ta là ngươi không có.
La Hận hống to mà chỉ vào Bàn Thắng.
Long Phong nghe lão già Bàn Thắng lắc đầu nói La huynh đâu cần la như thế, ta nghe đồn huynh cũng tính gả luôn hai người cháu gái cho Long gia mà, hơn nữa còn tính ban tặng chức vị cao quý nhằm tăng độ tình cảm nước cơ.
Mà đâu là sau vụ Tây gia thảm sát, Long công tử liền bế quan nên người của La huynh không gặp được nữa kìa. Bản Thắng nhếch miệng cười rồi nói, còn bên La Hận nghe xong thì giật mình, nghĩ làm sao tên kia biết. Long Phong bên này nghe hai người nói xong thì mặt chấm hỏi, đưa ra và suy nghĩ lúc nào, hắn lắc đầu rồi nghĩ sẽ hỏi về chuyện bày sau. Bên này hai vị thái tử của mỗi nước ngăn hai vị gia gia của mình lại, rồi cười chắp tay xin lỗi lên xuất vũ mong hoàng thượng bỏ qua. À không sao, hay là cũng trễ rồi, chúng ta dùng tiệc sau đó lại bàn tiếp. Xuất vũ giả cười nói rồi quay qua nhìn tên thái giám kế bên, hiểu ý hắn vỗ tay thông báo. Từ bên ngoài hơn chục người với mỗi món ăn trên tay mà đi vào, còn có những vũ ca bốn. Chỉ mấy chốc cả sảnh trở nên nhộn nhịp. Nhưng đa số là đã thấy hết rồi nên cũng chỉ có thưởng thức. Long Phong quan sát một hồi thì thấy tên La Hận hai mắt lồi ra ngoài mà nhìn, hắn lắc đầu thầm nghĩ già rồi mà còn dê bốn. Sau đó liền bắt đầu nhấm nhấp thức ăn, tự nhiên Long Phong lại cảm nhận được một tia sát khí vừa xoay qua lại mà quan sát mà không thấy gì. Điền Phong thấy Long Phong là lạ liền hỏi Giao Huynh, có chuyện gì ạ? Long Phong nhìn hắn lắc đầu, cười nói nhỏ à không, chỉ là đau người, nên vặn qua vặn lại thôi. Sau đó bắt đầu tập trung ăn, lúc này ở bên ngoài tự nhiên tiếng A, phải bốn. Phụt, rồi ngoài sảnh một nhóm người áo đen chạy vô, những ca nữ trong đây liền chạy toán loạn, nhưng tiếp thay mỗi người đều bị chém. Mã Đằng liền la lên có thích khách, mau bảo vệ hoàng thượng. Tất cả mọi người nhanh chóng bắt đầu thủ thế, bảo vệ người mình cần bảo vệ. Long Phong thì cũng chạy lại chỗ Mã Đằng, cầm một thanh kiếm từ một cái xác rồi bắt đầu đánh trả, rồi tự nhiên nhóm người áo đen liền chạy về chỗ nhóm người Bàn Lam mà bắt đầu đánh giết. Long Phong không suy nghĩ nhiều mà cùng với Điền Phong và binh lính đánh giết cứu rút. Khi mở được đường, Long Phong liền đưa tay ra về phía tên thái tử Bản Nhược và nói ngại không sao chứ. Ở ta không sao. Hắn đỏ mặt một chút rồi nắm tay Long Phong đứng dậy, còn Bàn Thắng thì cười to vô vãi Long Phong, a tiểu tử, can đảm lắm, sau vụ này ta sẽ tìm ngươi uống vào chầu. Bàn Lão, bây giờ ngài cần đánh chứ không phải nói, đánh không nổi thì ngửi cũng không được, chứ đừng nói uống. Hạ 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 được, ta thích tiểu tử nhà ngươi rồi. Được mọi người đánh giết bọn họ nào, thế là cả đại sảnh trở thành một bãi chiến trường, máu me khắp nơi, phải một lúc sau thì viện quân mới tới, cũng là lúc nhóm người áo đen tan rã mà bỏ chạy, nhưng vài người liền bị bắt sống, còn những người tham gia chống trả thì thở mệt ra, Mã Đằng đi lại, trên người máu me đầy mình nhìn Long Phong cũng giống như mình, vô vai hắn nói làm tốt lắm. Tướng quân quá khen, bổn phận của ta thôi. Long Phong chắp tay nói, rồi nhìn về phía mấy tên áo đen thích khách mà suy nghĩ. Là ai mà muốn giết người bên bàn là thế? Quyển 2 chương 91, Vu cáo, 2. Sau một hồi thì quân lính và người hầu cũng thu dọn sạch sẽ xung quanh đại sảnh, dùng hương thơm nhưng mùi máu tanh và những hình ảnh vẫn còn lưu lại xung quanh. Ngoài cửa lúc này có 4 thân ảnh chạy vô, 2 trong số đó là Mã Siêu với Mã Vân, còn 2 thân ảnh còn lại là một trai một gái. Trai là nhị hoàng tử Long Phong mới gặp sáng nay, còn người con gái thì không quen, nhưng nhìn cũng tạm tạm, đó là Long Phong nghĩ. Mã Vân chạy thẳng vô rồi hỏi phụ thân người không sao chứ, Mã Siêu đứng kế bên nhưng cũng cùng một câu hỏi, Mã Đằng ngoài mặt im lặng, hung dữ nhưng trong nội tâm của hắn lúc này rất 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 vui, ta không sao, ai cho các con chạy vô đây hả? Không sao đâu, Mã Tướng Quân, hai đứa nó lo cho ngài mà xuất vũ giả lên tiếng, cười nói rồi lo mà đối phó với hai người bên này. Còn Bàn La và La Triệu thì đang kiểm tra cho hai vị thái tử. Khoảng một lúc sau, một tên lính chạy vào, thì thầm vào thai tên hoàng đế. Sau đó hắn liền lên tiếng, các vị, người của ta đã tra hỏi được bọn họ là từ đâu rồi. Từ đâu, đám người nào chán sống mà dám ám sát chúng ta. La Hận la lớn mà hỏi, hắn lúc này rất tức giận, bị người ta chơi thế này. Tên hoàng đế nghe xong thì nhếch miệng cười, là người của bên Kim Triều phái ra, bọn ta còn tìm được một lệnh bài của cấm vệ quân bên Kim Triều đế quốc. Cái gì, là bọn Kim Triều à, thật không ngờ lại dám ám sát ta được, lần này bọn ta sẽ cho bọn họ biết tay. La Hận giận dữ mà la lên. Tên thái tử La Hán kế bên thì lúc này lên tiếng, Bàn Lão, ngài có vấn đề thắc mắc à? Mọi người theo tiếng nói của La Hán quay về nhìn Bàn Thắng, ngay cả Bàn Nhược cũng nhìn về ra ra hắn, lúc này Lão lên tiếng, thật ra không cần ta phải giải thích, để Mã Tướng Quân giải thích đi, phải dễ hơn không nào? Mã Đằng nghe xong thì nghĩ thầm trong lòng quả nhiên là một Lão Hồ Ly, sau đó chắp tay mà nói, Hoàng thượng, thần thấy có một số nghi vấn chưa rõ là người nào làm, mong Hoàng thượng không nên kết nhanh quá. Ôi chẳng lẽ khanh thấy được gì à? Nói đi ta cũng muốn biết được sự thật. Tên hoàng đế giả mạo ngoài mặt thì nói vô tư, nhưng trong lòng đang chửi gào lên, tức giận, xem tí nữa là có một người tham gia. Việc này thì để thuộc hạ của thần giải thích rõ hơn, Điền Phong, ngươi nói đi. Mã Đằng quay lại nhìn Điền Phong mà nói. Nghe thấy tướng quân kêu chính mình thì Điền Phong bước lên và nói. Bẩm hoàng thượng, bẩm các vị sứ giả, thật ra chuyện này cũng có khá nhiều nghi vấn. các thứ nhất cũng là cái đơn giản nhất là tại sao lại có lệnh bài quan trọng có thể vạch trần chính mình lại nằm trong người khi đi ám sát một nhân vật quan trọng và có quyền thế như thế, chẳng khác nào tự đi tìm đường chết. Có lẽ là bọn họ quên hoặc là đem theo để phòng ngừa La Hận lúc này la lên mà hỏi. La lão tiên sinh, nếu thế thì bọn này càng không thể nào là người của Kim Triều. Căn bản nhất khi đi ám sát là tuyệt đối không được đem theo cái gì có thể nói lên thân phận của mình. Nghe Điền Phong nói La Hận im lặng, rồi gật đầu. Vậy còn những lý do khác? Bàn Thắng nhìn Điền Phong mà hỏi. Nhưng cái còn lại hãy để cho Giao Phong nói, vì hắn cũng không rõ những tình huống còn lại trong lúc đánh nhau. Điền Phong dừng lại một chút rồi tính nói thì Mã Đằng chen vào, rồi đẩy trách nhiệm qua cho Long Phong. Còn Long Phong lúc này đang chửi thầm tên tướng quân Mã Đằng. Sau đó bước lên thay Điền Phong mà nói điểm tiếp theo chính là mục tiêu. Mục tiêu. Mọi người ở đây đều đồng thanh mà thắc mắc, rồi sau đó nhìn về Long Phong, Mã Vân lên tiếng đi lại hối thúc hắn ngươi nói mau đi, ta rất tò mò. Long Phong nhìn bà cô không kiên nhẫn này lắc đầu rồi tiếp tục lên tiếng. Giống như mọi người có mặt ở đây lúc vụ ám sát có thể thấy được, khi bọn họ tràn vào thì mục tiêu là người nào? Long Phong không vội mà nói bằng một câu hỏi. Lúc bọn họ vô thì mục tiêu là ta và La Lão, chẳng lẽ ngươi nói? Bàn Thắng liền lẩm bẩm suy nghĩ mà trả lời rồi giật mình la lên. Đúng vậy, mục tiêu ám sát của bọn họ không phải là hoàng thượng hay là tướng quân, cũng không phải là tập kích bình thường, mà mục tiêu chính của bọn người sát thủ này là sứ giả của Bàn La và La Triều, rồi sau đó giá họa cho Kim Triều, nghe mâu thuẫn giữa tứ đại đế quốc, rồi sẽ có một trận đánh không thể tránh. Thật không ngờ người sắp xếp vụ ám sát này tính toán cũng kỹ ghê, chỉ một chút nữa thôi thì chiến tranh giữa tứ đại đế quốc sẽ diễn ra, vậy ngươi còn nghi ngờ nào nữa không? Bàn Thắng nuốt dâu là nói, rồi quay lại Long Phong mà hỏi. Điểm thứ ba cũng là điểm nghi ngờ cuối cùng chính là lúc ra tay, bọn họ xông thẳng tới căn phòng này mà không cần phải suy đoán. Ý ngươi là sao? Mau nói coi. La Hận tức giận mà la lên, Long Phong cũng chả quan tâm tới lao dở hơi đó, chỉ hỏi tên hoàng thượng giả mạo hoàng thượng, có phải ngoài căn phòng này ra, còn khoảng vài phòng dự bị đúng không? Đúng, bộ nó có liên quan gì ạ? Thật ra mấu chốt chính là nó. Đó là bọn sát thủ có thể biết được rõ căn phòng này chính là nơi họp, chứ không phải những căn phòng khác. Chứng tỏ là bọn sát thủ đã đứng kế bên mà quan sát chúng ta vào căn phòng nào, rồi ra tay, chứng tỏ chúng ta có nội gián. Long Phong vừa nói xong tất cả đều xanh mặt, sau đó nhìn nhau, người nhìn người. Là kẻ nào dám phá hoại tình cảm của ta với Kim Triều hả? Nệ hoàng thượng, cuộc chiến của ngài với Kim Triều ta đứng ở ngoài cuộc, không tham gia, không tham gia. La Hận ngồi xuống là kể rể rồi nói. Còn tên thái tử của mỗi nước như đã quen, chỉ che miệng cười. Bàn Thắng lúc này bó tay với lao già La Hận, hắn lắc đầu rồi nói Bản La đế quốc chúng ta cũng không xem vào, cuộc chiến lần này chúng ta sẽ đứng ở ngoài. Tên xuất vũ giả mạo tức giận nắm chặt tay, mặt ngoài vẫn cười và bình thường, nhưng lúc này hắn rất tức giận, một hồi sau hắn nuốt vào rồi nói hai vị sứ giả nói thế thì ta cũng yên tâm rồi, mà thôi ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp. Các vị đi đường xa nên chắc mệnh rồi người đâu dẫn các vị sứ giả về phòng. Một đám nô tỳ đi vào, hướng dẫn cho nhóm người bên Bản La và La Triều đi theo hướng phòng trong cung. Còn Long Phong thì cáo lui theo Mã Đằng, đi hướng về Mã Phủ. Lúc này chỉ còn lại tên Hoàng thượng, hắn từng bước đi vào trong, sau đó lập tức một quyền lên tường, rồi nói thầm tên Mã tướng quân chết tiệt, dám phá hỏng kế hoạch của ta, được ngươi cứ lợi đấy, ta sẽ cho Mã Phủ biến mất. Còn nhóm Long Phong lúc này đang trên xe ngựa, lúc này Mã Đằng đang ngồi chung với Điền Phong và Long Phong. Một hồi sau Mã Đằng lên tiếng có phải ngươi đã biết có sát thủ đúng không? Mã tướng quân đoán đúng rồi, đúng là thuộc hạ có cảm nhận được sát khí hiện lên, nhưng không dám chắc là ai phái ra nên vì để giữ mạng nhỏ nên mới không nói. Long Phong thấy Mã Đằng nhìn về mình mà nói, cười lắc đầu trả lời. Cũng đúng, nếu là ta thì ta cũng sẽ làm thế, tin người không bằng tin chính mình, hôm nay biểu hiện của ngươi rất tốt, ta quả nhiên không chọn nhầm người. Mã Đằng nói rồi cười to lên, vỗ vai Long Phong, khiến hắn bị sặc. Điền Phong ngồi kế bên thì cười thầm, cứ như thế đoàn xe hai chiếc, một chiếc thì phát ra tiếng cười không ngớt cả chặng đường. Quyển 2 chương 92, Vu cáo, 3. Một buổi sáng và trưa trôi qua, màn đêm lại bao phủ toàn bộ đại đô thành này. Long Phong đang nằm trong căn phòng mà suy nghĩ về việc hôm nay, việc này rất là trọng đại nên Long Phong muốn điều tra thật rõ. Ngồi nghĩ một hồi mà không được gì thì Long Phong liêng xoa đầu rồi nằm xuống mắt lại mà nghỉ ngơi một chút. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại những sự việc hôm nay. Kết nối những sự tình liên quan với nhau, cuối cùng liền vỡ ra. Lúc này ngoài cửa tiếng gõ vang lên, Long Phong đứng dậy mở cửa ra thì thấy người tới là Mã Siêu. Long Phong giật mình mà nhìn rồi hỏi đại công tử tới đây có chuyện gì không? Ta muốn nói chuyện, ta có thể vào không? Mã Siêu lên tiếng mà nói. Nếu công tử không chê chật hẹp thì mời Long Phong làm động tác mời đối với Mã Siêu. Sau đó liền bước vào trong ngồi, Mã Siêu bước vô rồi đóng cửa lại, đi tới và ngồi xuống. Căn phòng liền trở nên ngột ngạt, một hồi sau Mã Siêu lên tiếng hỏi cậu có manh mối gì cho vụ sáng nay không?
Công tử đề cao ta quá, ta không có thông tin gì đâu, tất cả chỉ là ngõ cụt, tìm mãi mà không thấy đường ra.
Long Phong lắc đầu nói, sau đó cầm ly trà lên mà uống.
Có lẽ thế nhưng ta vẫn tin tưởng vào ý nghĩ của mình là ngươi nhìn ra cái gì đó mà chúng ta không nhìn ra được, ví dụ như là bọn sát thủ này xuất phát từ đâu, là người của nước nào.
Mã Siêu suy nghĩ một chút rồi lên tiếng xác nhận ý kiến của mình, rồi quyết tâm mà nhìn Long Phong.
Long Phong nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của Mã Siêu thì cũng buồn cười, rồi đặt ly trà xuống.
Long Phong quay qua nhìn Mã Siêu rồi lên tiếng cười nói thiếu gia, ngài nhạy bén quá không tốt đâu, có thể chết bất kỳ từ đó.
Nếu ta sợ thì đã không tới rồi, ta chỉ muốn biết sự thật, nếu ta có thể giúp đỡ phụ thân thì ta sẵn lòng chấp nhận nguy hiểm.
Mã Siêu không chút nào sợ hãi mà vẫn tự tin la lên, Long Phong nhìn Mã Siêu vẫn như thế, phong thái ba vương, không sợ hãi, không lùi bước, hắn cười lắc đầu rồi lên tiếng nếu thiếu gia đã quyết định thì ta cũng không cản nữa.
Vậy ngươi đồng ý rồi đúng không?
Tốt, mà từ nay ngươi cứ gọi ta là Mã Siêu hay là Siêu ca, nhìn ngươi chắc là nhỏ hơn ta rồi, dù không biết tuổi của ngươi.
Mã Siêu cười nói rồi vỗ vai mà nhìn Long Phong.
Được rồi, về vụ việc lần này ta cũng không có nhiều thông tin lắm, đa số chỉ là biết được từ miệng của Điền Phong thôi. Sau đó Long Phong cũng kể lại cho Mã Siêu những gì mà hắn biết, gần 30 phút trao đổi thì Mã Siêu cũng hiểu, và gật đầu.
Long Phong nhìn Mã Siêu đang suy tư thì lên tiếng chuyện ngày hôm nay, huynh tuyệt đối không được nói với ai, kể cả người thân của huynh nếu không thì lúc đó gặp nạn, ta không quan tâm đâu đó.
Nhớ rồi, ta chắc chắn sẽ không nói với ai.
Mã Siêu vỗ ngực nói, ý bảo Long Phong cứ an tâm. Hắn sẽ không hé lời với bất kỳ ai.
Long Phong gật đầu, sau đó lại nói vậy Mã công tử về đi, ta muốn nghỉ ngơi, hay là muốn ngủ ở đây?
Thì ta về làm gì mà đuổi ghê thế?
Mã Siêu đứng dậy rồi mở cửa mà đi ra ngoài, trước khi đi hắn quay lại hỏi nếu có tiến triển hay biết tin gì mới thì nói ta nghe nha, ta sẽ giúp đỡ ngươi.
Cút mau, ta còn muốn ngủ, mấy cái đó nói sau Long Phong giơ chân đạp Mã Siêu một cái rồi đóng cửa lại, còn Mã Siêu thì gãi đầu rồi cũng bước quay về phòng.
Lúc này Long Phong ngồi xuống cửa, lấy ra hai tấm phủ, quăng lên hai góc tường, rồi nói hắc hổ, có chuyện gì hả?
Một bóng người xuất hiện sau lưng Long Phong, quỳ xuống nói thiếu gia, theo thông tin từ chiến trường, xuất thu binh lính bắt đầu di chuyển, còn về thiên lang tộc, chúng ta đã dùng kế điệu hổ ly sơn mà thiếu gia đưa, phân chia binh lực rồi đã tóm gọn được cả tộc.
Thế à, chắc phụ thân của ta bây giờ đang mất ngủ nhỉ?
Long Phong cười rồi lên tiếng, sau đó gõ tay vài cái rồi nói vậy còn về kế hoạch sau khi tóm. Phụ thân ta có phải không theo hoặc là có người có dị tâm đúng không?
Thiếu gia anh minh, về việc tù bệnh của thiên lang tộc, phe phụ thân của ngài là đòi theo kế hoạch mà làm, nhưng bỗng nhiên trước trận đánh thì bên triều đình phái ra một tướng quân khác, người này là thay thế cho Tây Bắc Báo và Tây Bắc Xả. Hắn tên là Viên Bá, là phụ thân của Viên Thuật và Viên Thiệu, là hai nhân tài mới nổi của Viên gia.
Viên Thuật, à ý ngươi là tên thua cuộc ở doanh trại hôm bữa à?
Long Phong chợt nhớ ra tên đệ tử của Lao Chân Kiếm. Hắn cười thế mà triều đình dám chơi mình, phái một tên ra mà hạn chế quyền lực của phụ thân.
Tên Viên Bá này được phong là đại tướng trấn giữ ải Kim Tây, nên ngày hôm trước khi hắn tới, đòi bắt thiên lang tộc nhân là nô lệ, buôn bán.
Con trai Viên Thuật của hắn xem chút nữa cưỡng gian con gái của tộc trưởng thiên lang tộc, nhưng bị phụ thân ngài phát hiện, xử theo quân pháp, nên bây giờ ải Kim Tây rất là nóng lạnh hai bên hắc hổ dâng lên một cuộn tình báo, Long Phong cầm lên và đọc rồi cười, sau đó rủ lửa đốt cháy cuộn giấy.
Cứ nói phụ thân ta. Cứ làm theo kế hoạch, kẻ nào cản thì giết không cần quan tâm, ta cũng muốn xem lần này người nào muốn là Tây Bắc gia thứ hai, ta cũng không ngại đâu.
Giết một cũng là giết, giết vạn cũng là giết.
Để coi lần này Viên gia dám làm gì nào.
Long Phong sát khí trào ra rồi ra lệnh cho hắc hổ, hắn nghe hiểu liền biến mất trong căn phòng, không tiếng động.
Long Phong liền rút hai tấm phù ra rồi ngồi suy nghĩ xem ra mình phải về ải Kim Tây một chuyến rồi.
Ải Kim Tây, Viên gia phủ đệ.
Phụ thân ngài phải báo thù cho con năm hắn dám đánh phế hai chân của con thù này con nhất định phải báo.
Viên Thuật lúc này ngồi than ở trên ghế, lúc này một bàn tay tát vào mặt hắn.
Người ra tay là một người nam trung niên, râu dài bao quanh miệng, mặt mày hung dữ, bàn tay khô rạp, cứng, rắn.
Lúc này hắn lên tiếng thằng ngu, mày có biết bây giờ Long Gia đang là mặt trời của Kim Triều không, dám đụng vào người của Long Gia.
Con làm gì có, con chỉ đụng con thổ dân của thiên lang tộc, chứ đâu bốn.
Hắn chưa kịp nói hết câu, một bàn tay vào bên còn lại, Viên Bá lúc này lên tiếng mày có đầu óc không, con nhỏ đó là người đã được định sẵn cho hắn, có mù thì cũng phải hiểu chứ bốn.
Ước gì ngươi được một nửa anh trai của ngươi.
Nhưng con bị hắn đánh tàn phế thế này. Đừng lo, dù sao mày cũng là con trai của viên bá này, thù này ta sẽ tính lên Long Gia, nhưng không phải bây giờ. Muốn sống thì yên ổn một chút cho ta, thấy người của Long Gia thì tránh xa 10 mét, không thì chết rồi đừng kêu ta, giờ thì cút ra ngoài bốn. Hai cha con đối thoại lúc này vừa kết thúc, một bóng đen trên nóc nhà liền biến mất, sau đó hắn đi tới một căn phòng. Tên áo đen quỳ xuống và nói tham kiến quân sư. Giả Hủ nhìn thấy người do thám về liền hỏi thế nào, có đúng như ta dự đoán không, là bên đó tính trả thù. Có quân sư, bọn họ toàn bộ câu chuyện đều như quân sư nói. Tốt, cho người cầm tin này truyền cho Hắc Hổ, rồi kêu truyền lại cho thiếu gia Định Đoạn, lần này sắp có một Tây Bắc gia thứ hai rồi. Giả Hủ cầm một cuộc giấy ném cho tên áo đen rồi căn dặn, sau đó cười mà phất tay. Quyển 2 chương 93, đi dạo đại đô, 1. Một ngày trôi qua yên bình, màn đêm cũng từ từ biến mất. Tia sáng bắt đầu rọi xuống cả đại đô thành, người người bắt đầu dậy mà chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu. Hôm nay Long Phong không có việc làm, cộng thêm lười nên hắn tính ngủ nướng cả buổi sáng, nhưng đang ngộng đẹp thì một tiếng đập cửa vang lên. Long Phong không thèm để ý, lấy gối chùm đầu lại rồi nằm ngủ tiếp, nhưng sau đó cửa liền bị phá vô. Long Phong ngồi bật dậy thì thấy người vào là Mã Vân, hắn nhăn mặt một cái rồi nằm xuống tiếp, quay người. Cô nàng Mã Vân thấy Long Phong như thế thì chủ mỏ, sau đó liền cười nhếch miệng. Giống như vừa nghĩ ra được cái gì. Long Phong tự nhiên thấy im lặng, quay người nhìn thấy bỗng nhiên thấy từ trên cao rơi xuống một thân ảnh đè một cái lên người hắn ở bốn. A-a-a-a-a-a-a-a-a-năm. Một tiếng kêu to vang khắp cả Mã Phủ, Long Phong dáng ngước đầu ngồi dậy, mở miệng nói cô bước ra khỏi người ta mau lên, Mã Vân không nghe, vẫn nằm trên người hắn, rồi còn cố ý nhúng. Long Phong giận lên liền hất cả người nàng về phía cuối giường, khiến nàng la lê. Mã Vân lập tức liền bị Long Phong đè lên trên người. Hai tay bị Long Phong đưa lên cao, sát mặt lại nhau khiến Mã Vân đỏ lên cô làm cái trò gì sáng sớm thế, biết là chút nữa ta lòi ruột bên trong ra không. Thì sao, ngươi vẫn còn bình thường này. Mã Vân đỏ mặt mà nói, sau đó quay đầu đi, lúc này ngoài cửa tự nhiên cảm nhận được có người, cả hai quay qua thấy Mã Siêu đang đứng nhìn, rồi lên tiếng à ta đi trước, không quấy rầy. Cô nàng Mã Vân thấy thế liền đỏ mặt, đẩy Long Phong ra rồi đuổi theo đại ca nàng giải thích. Cứ như thế một buổi sáng trôi qua. Lúc này ba người Mã Siêu, Mã Vân cùng Long Phong đang ngồi, Mã Vân thì đỏ mặt, Mã Siêu thì cười cười mà chọc Long Phong. À đi dạo phố không giao phòng, ngươi dù sao chắc cũng chưa có dịp đi tham quan. Hôm nay để người đại ca này dẫn ngươi đi, còn dẫn người đi tham gia mấy cái đặc biệt nữa. Mã Siêu mặt dâm mà cười nói, húc húc Long Phong. Hắn nghe xong thì hiểu ý, đặc biệt chắc là mấy chỗ thanh lâu chứ gì. Nhưng ngẫm lại cũng được, dù sao hắn cũng không dịp đi nên Long Phong đồng ý, Mã Siêu liền cười lên. Muội cũng muốn đi. Mã Vân la lên đòi đi theo. Chỗ con trai tụ hợp, muội đi làm cái gì, vướng tay vướng chân. Mã Siêu phẩy phẩy tay về phía Mã Vân, mặt nhăn mà nói. Nếu huynh không cho muội đi, thì muội sẽ mách cha về vụ trước đó. Nếu phụ thân mà biết thì huynh tiêu đời. Mã Vân đảo hai con mắt rồi đe dọa Mã Siêu. Quả nhiên nghe tới đó Mã Siêu xanh mặt liền cười cười mà nói à được được, muội yêu quý dễ thương của ta đòi đi, chẳng lẽ ta lại từ chối. Long Phong sáng mặt mà nhìn tên sợ em gái này. Tiểu này sau này chắc chắn cũng sẽ sợ vợ. Hắn lắc đầu rồi bước ra ngoài, Mã Vân thấy thế liền đuổi theo, Mã Siêu thì cười khổ mà đi, hắn sợ nhất là cô em gái này. Hơn một canh giờ sau cả nhóm cũng có mặt tại khu chợ lớn nhất của Đại Đô Thành, Long Phong bị Mã Vân kéo đi khắp nơi, còn Mã Siêu thì chu mỏ ủy khuất, quả nhiên em gái có người yêu là ai cũng bỏ mặc. Long Phong cũng có dịp đi tham quan và nhớ rõ kết cấu của khu chợ này, rồi sau đó được Mã Vân dẫn đi khắp nơi, rồi nghe Mã Siêu giới thiệu. Nửa canh giờ sau, ba người dừng lại tại một tiểu lâu để mà nghỉ ngơi, khi ngồi xuống Long Phong nghe Mã Siêu hỏi thế nào, Đại Đô Thành ngươi nghĩ ra sao? Chỉ một chữ, tuyệt. Long Phong phải thừa nhận rằng Đại Đô Thành xứng đáng là thủ đô của xuất thu, quá tuyệt. Mã Vân bên kia thì đang gọi món, hai người Long Phong và Mã Siêu thì đang trò chuyện sôi nổi, rồi lúc này bên ngoài có một nhóm người mặc đồ đỏ, tay cầm đạo, cả người tràn đầy sát khí. Long Phong nhìn về nhóm người này rồi hỏi nhóm này là ai thế? Mã Siêu nghe thì quay về hướng Long Phong mà nhìn, sau đó quay qua trả lời là người của huyết sát phái. Ngày mai bọn họ cùng với cổ ẩm phái mở tuyển chọn học viên, hoàng đế chúng ta đồng ý để bọn họ chiêu sinh ngay tại hoàng cung, còn tài trợ cho bọn họ các vật dụng cần thiết. Thế à, nhưng bộ La Sinh phái, Kim Tinh phái với Tam Đại học viện không tới đây à? Long Phong nghĩ tới cái gì liền gật đầu. Thật ra những môn phái và viện đó không thích xuất thu chúng ta lắm, nên bọn họ không bao giờ mà tới đây chiêu sinh. Mà chúng ta phải đi tới đó. Chỉ có huyết kiếm sơn trang, cổ em mở phái và huyết sát phái là tới đây thôi. Ngươi có tính gia nhập huyết sát phải không? Mã Siêu giải thích một hồi rồi quay qua nhìn Long Phong hỏi. ta không thích mấy môn phái này, tên gì nghe mà âm u, vô đó có ngày ta miếng thành người mù. Long Phong lắc đầu giải thích, Mã Vân nghe xong thì cười, tự nhiên có tiếng ồn phát lên, ngươi nói gì, dám nói lại không? Ba người Long Phong liền hứng thú mà nhìn qua. Nói lại bao nhiêu lần cũng được, cổ tiểu thư không thích ngồi chung với cái hạng máu lạnh như ngươi, một tên yếu đuối thì cút ra. Người đó là đệ tử của Huyết Kiếm Sơn Trang, hình như là nhị đồ đệ của đại trưởng lao Huyết Kiếm Sơn Trang Huyết Cận, còn người đang cãi với hắn là tam đồ đệ của đại trưởng lao Huyết Sát Phái, Tăng Thư. Mã Siêu giải thích cho Long Phong, rồi nhìn về phía nhóm người đang cãi nhau. Long Phong hỏi tiếp còn cổ tiểu thư gì mà bọn họ nói là ai? Là đại đồ đệ của tông chủ cổ em mở phái, cổ em mở tú, thiên tài và là mỹ nữ của toàn bộ hạ vực này. Thế à? Long Phong gật đầu trả lời. Cái gì mà thế à? Ngươi có biết nàng là mỹ nữ mà ai ai cũng ao ước ăn chung một bữa, ngươi có biết thưởng thức không hả? Mã Siêu chừng nhìn về phía Long Phong mà nói, còn Long Phong nhún vai tỏ vẻ ta không quan tâm. Sau đó nhóm người tiếp tục nhìn về phía nhóm người đang tranh, Long Phong đặc biệt là thích xem kịch, có người diễn miễn phí tội gì không xem. Ngươi muốn đánh nhau phải không? Tên Huyết Cận lên tiếng la lên. Ta sợ ngươi ả. Tăng Thư rút kiếm ra mà chuẩn bị nên tiếp, lúc này người trong quán ăn đã chạy ra ngoài, chỉ còn lại nhóm Long Phong ngồi đây. Tự nhiên một giọng nói trong trẻo, dịu dàng, nhỏ nhẹ vang lên mong Huyết Ca và Tăng Ca dừng tay, không nên đánh nhau mà bất hòa khí. Long Phong nghe giọng nói này mà thấy quen quen, giống như là hắn từng nghe ở đâu rồi, sau đó quay đầu qua mà nhìn thân ảnh đang thức tha bước vô từ từ, phía sau là một nhóm nữ sĩ theo phía sau. Long Phong nhìn cô nàng này rất quen mắt, thân hình, dáng vẻ, khuôn mặt bốn. Suy nghĩ một hồi hắn liền giật mình, rồi đổ mồ hôi. Hắn quay qua nói nhỏ cho Mã Siêu hế Siêu Ca. Ta về trước, thấy không khỏe trong người. Mã Siêu nghe Long Phong nói liền giật mình, ngay cả Mã Vân cũng khó hiểu, mỹ nữ tới mà không xem, quay qua thì thấy Long Phong đã đứng lên chạy ra mà leo qua cửa sổ chạy, còn hành động của Long Phong khiến cô nàng cổ em mở tú cười. Thật ra nàng tới tiểu lâu ngày hôm nay là muốn cùng với Long Phong gặp mặt lại, còn vì sao thì ai mà biết. Công tử, ngài định đi đâu thế? Tất cả mọi người theo ánh mắt của nàng mà nhìn về phía Long Phong đang leo qua cửa sổ. Long Phong bị bắt thì liền bỏ qua hành động đang làm, cười gãi đầu nói à ta đau bụng, nên tính đi nhà xí ấy mà. Vậy không biết công tử đi xong, có hứng thú cùng tiểu nữ đàm đạo và trò chuyện không? Cổ em mở tú nhép cười mà nói, còn nháy mắt về phía Long Phong, khiến cho toàn bộ nam nhân ở đây ánh mắt giết người nhìn Long Phong, còn những người đi theo thì bất ngờ bị hành động của tiểu thư hoặc sư tỷ của mình. Câu nói tiếp theo của Long Phong khiến toàn sảnh im lặng, ta từ chối có được không? 4. Quyển 2 chương 94. Đi dạo đại đô, 2. Ta từ chối có được không? 4. Câu nói của Long Phong khiến tất cả mọi người ở đây im lặng, giật mình, còn cổ em mở tú thì mí mắt giật giật, sau đó liền cầm một cây kiếm ném về phía Long Phong. Long Phong đương nhiên nhẹ nhàng mà né, rồi la lên nè cô bị điên à, làm gì mà né kiếm về ta, có biết chết người không hả bà cô điên? Ngươi ngươi, tên con trai thúi, xấu xa, làm bẩn danh dự của ta rồi còn la ta như thế, ngươi có phải là đàn ông không? Cổ em mở tú la lên khiến cho mọi con trai đàn ông ở đây vỡ tim, rồi nhìn về phía Long Phong như muốn giết người. Còn Long Phong thì giật mình, tự nhiên cảm thấy có sát khí phía sau, quay lại thì thấy Mã Vân đang cười mà nhìn mình. Giao Phong, huynh giải thích chuyện này sau đây. Ta làm gì mà biết, ta còn không biết đã làm gì cô ta nữa kìa, cái gì mà danh dự, không biết mà. Long Phong oan uổng muốn khóc mà nói, rồi tự nhiên cổ em mở tú lên tiếng à người tên là Giao Phong à, tên rất đẹp trai, rồi nháy mắt về phía Long Phong. Mã Vân tức giận một dậm vào bàn chân Long Phong, rồi ngồi xuống không để ý, Mã Siêu thì lui ra phía sau để tránh họa. Long Phong tức giận quay về phía cổ em mở tú mà nói con nhỏ kia, ta đã làm gì cô mà cô giá họa thế? Hít hít ngươi làm hít thế mà không nhớ à? Cổ em mở tú giả bộ khóc thút thít rồi lau mắt nói, khiến cho mọi người rung động. Lúc này tên Tăng Thư lên tiếng cổ muội muội, để ta đòi lại công đạo cho muội. Sau đó không lời mà xông về Long Phong, rút kiếm ra mà chuẩn bị chém. Tên Huyết Cận lúc này đang thì thầm ra tay trễ rồi, nhưng Tăng Thư kiếm ngẩn mặt Long Phong, liền chém hụt, mọi người ngẩn ra, vì sao không trúng. Rồi tự nhiên một tiếng phập, quay về hướng đó thì thấy một lưỡi đao, không lẽ. Nhìn về cây đao của Tăng Thư thì đã là một cây đao gãy, hắn ngước lên nhìn nhưng liền bị Long Phong một đạp, bay thẳng về phía nhóm người của bà phái, sau đó ai ai cũng im lặng. Huyết Cận lúc này thì đang cảm ơn vì mình không ra tay, không thì mất mặt và nằm như thế rồi. Sau đó mặt nghiêm trọng nhìn về phía Long Phong. Hắn thấy được Long Phong không hề dùng một chút võ khí nào mà đánh bại Tăng Thư, chứng tỏ tên này thực lực cao hơn mình nhiều, thông minh liền lùi ra. Ngươi ngươi dám đả thương ta. Tăng Thư dưới sự giúp đỡ của đệ tử Huyết Sát Phái đứng dậy, rồi lau máu mà nói. Long Phong nhìn về tên này với ánh mắt đáng thương, nói tội nghiệp thật, mới bị đá một cái thôi mà đầu góc đã đầu góc ngu si, tứ chi phát triển rồi.
Ngươi nghĩ mình là ai, cho ngươi đã thương người khác, không cho người khác đã thương ngươi? Long Phong hung hăng mà nói, sau đó nhìn về phía cổ em Mờ Tú, chắp tay nói: cổ tiểu thư, ta đây đầu đội trời, chân đạp đất, cũng rất muốn biết ta đã làm gì cô nương.
Ngươi thật sự không nhớ? Cổ em Mờ Tú run run mà nói, nhìn thấy Long Phong lắc đầu thì tức giận la lên: hôm đó ngươi dám dùng kiếm chĩa vào ta, còn nói là ngươi không có đi, tin vừa ra ai ai cũng giật mình, chĩa kiếm về cổ em Mờ Tú, muốn chết à?
Nè, nè nói cho rõ nha, hôm đó cô theo dõi ta, ta đâu biết là tốt hay xấu, phải đề phòng.
Ai biểu cô như một tên cướp ngày, không đi theo thì không xảy ra rồi? Long Phong la lên phản bác. Cổ em Mờ Tú bị nói thế cũng đỏ mặt tức giận, liền cầm lấy cây cầm và ngồi xuống bắt đầu đàn. Long Phong cảm nhận được võ khí đang tự hợp trong cây đàn, rồi hắn thấy nàng đánh tay đàn về phía hắn, né qua một bên thì cái bàn sau lưng liền bị nát.
Huyền em Mờ Tâm đoạt mệnh thức, cô tính giết người à?
Long Phong nhìn qua một chút liền nhận ra đây là cầm kỹ bí truyền võ học, chỉ truyền từ môn chủ cho đệ tử chân truyền, là một võ kỹ địa giai.
Đúng thế, ta muốn giết ngươi, rửa nhục. Cổ em Mờ Tú không nghe mà tiếp tục la lên rồi dùng cầm mà đánh về phía Long Phong.
Khu sảnh khá lớn nên Long Phong né được dễ dàng, rồi hắn lên tiếng: nếu cô đã không khách khí thì đừng có trách ta. Sau đó quay về Mã Vân và Mã Siêu la lên: hai ngươi mau bị thai lại. Không hiểu vì sao Long Phong lại kêu làm thế, nhưng Mã Vân và Mã Siêu vâng lời, lập tức bị hai thai lại.
Nhóm người bên kia không hiểu vì sao, chỉ nghe Long Phong nói đã tội.
Cùng Long Tiềm Vĩ hống. Từ người Long Phong liền truyền ra một tiếng rồng âm, một luồng khí cực mạnh, đẩy lùi các trưởng khí từ cây đàn, rồi đầy ngược về nhóm người của cổ em Mờ Tú. Long Phong lúc này liền kêu thầm chết, dùng võ khí nhiều quá, hy vọng không sao. Lúc này một thân ảnh bay tới trước mặt cổ em Mờ Tú dùng tay đánh bay trưởng khí đi, khói bụi bay qua thì Long Phong cũng nhìn thấy đó là thân ảnh của bà cụ hôm nữa. Người của cổ em Mờ Phái liền chắp tay cung kính chào đại trưởng lão.
Long Phong thấy thế thì hắn liền chắp tay nói: chào tiền bối.
Công tử, mong cậu bỏ qua cho đứa cháu này của ta, coi như ta thiếu cậu một phần nhân tình.
Bà lão xoa đầu cổ em Mờ Tú rồi nói.
Long Phong liền đáp: tiền bối quá lời, cổ tiểu thư lô mãn trước nhưng ta cũng không đâu mà trách con nít con nôi, nên tiền bối không cần lo. Những người xung quanh nghe xong che miệng cười, bà lão thì cười khổ, còn cổ em Mờ Tú thì tức giận muốn xông lên nhưng bị bà lão trừng mắt, rồi khiến nàng im lặng.
Còn các ngươi nữa, không về, chuyện lần này ta sẽ giải thích với đại trưởng lão của các ngươi, liệu ngoan ngoan cho ta.
Bà lão quay về nhóm người huyết sát phái la lên, khí tức võ vương bắt đầu tràn ra đè lên ngươi.
Nhóm người huyết sát phái mau chóng đưa tăng thư đi về, mau chóng biến mất trong tầm mắt.
Sau đó bà lão nhìn về phía huyết cận, hiểu ý hắn liền túi đầu chào rồi dẫn người mau chóng rút.
Chốt lát thì cả đại sảnh chỉ còn người của cổ em Mở Phái và ba người Long Phong. Hắn lúc này lên tiếng: không biết tiền bối muốn hỏi chuyện gì từ văn bối.
Bà lão nghe Long Phong hỏi thế thì cười gật đầu, nói: ngươi thông minh đấy, đúng là ta muốn hỏi ngươi một câu.
Mời tiền bối nói.
Ngươi có muốn gia nhập cổ em Mở Phái và làm đệ tử chân truyền của ta không? Lời vừa dứt tất cả mọi người ngây ra, ngay cả Long Phong nghe xong chỉ im lặng, mà không biết nói gì. Cổ em Mở Tú la lớn phản đối: bà, không được, cổ em Mở Phái từ trước tới giờ không nhận nam nhân, hơn nữa bà đâu cần phải mời hắn, trong môn phái chúng ta, nhân tài thiếu gì?
Nhân tài nhiều, nhưng đâu bằng người trước mặt, chỉ nhìn một lần liền phát hiện ra điểm yếu của Huyền em Mở Tâm đoạt mệnh thức, thì thử hỏi ngoài hắn ra thì còn ai xứng đáng tiếp theo toàn bộ võ kỹ đó chứ?
Bà lão nhìn về Long Phong mà nói, tuy chỉ là ngắn gọn nhưng mọi người xung quanh ai cũng đều giật mình.
Long Phong nghe bà lão nói của ta thì giật mình, liền hỏi: không biết tiền bối có phải là Cẩm Vương cổ đại na không?
Ha, không ngờ còn có người biết được tên và biệt danh của ta, tiểu tử ngươi cũng học rộng hiểu nhiều quá nhỉ?
Bà lão, cổ đại na lên tiếng cười, rồi cầm gậy trống mà đi tới chỗ Long Phong, quan sát hắn một hồi rồi hỏi: thế nào, ngươi suy nghĩ ra sao?
Thật ra chuyện này vãn bối phải từ chối tấm lòng của tiền bối rồi.
Long Phong lên tiếng: từ chối cũng nằm trong dự liệu của cổ đại na, nhưng những người khác thì không, nhất là cổ em Mở Tú, bà mà nàng kính trọng bị người xem thường, nàng không phục liền la lên: ngươi đừng có ngu xuẩn thế, bà ta là người mà ai ai của mọi môn phái phải nể mặt. Nàng chưa kịp dứt lời thì cổ đại na lên tiếng: tiểu tú, cháu im ngay.
Nhưng bà nhìn thấy ánh mắt của bà mình, nàng liền im lặng cúi đầu. Sau đó bà lao quay lại nhìn Long Phong rồi nói: vậy thật là đáng tiếc, xem ra chúng ta không duyên lên rồi, nhưng dù sao hôm nay cháu gái ta cũng gây phiền phức cho cậu, cậu xem ta có thể bồi thường gì nào.
Long Phong tính mở miệng từ chối, nhưng nghĩ tới bộ luyện sư liền sực nhớ, và hỏi bà, ta có quen một người bạn, người này chơi cầm cũng khá khá, không biết bà nhận làm đồ đệ chân truyền được không?
Quyển 2 chương 95, bộ luyện sư bái sư. Không biết bà có thể nhận làm đồ đệ chân truyền không? Lời vừa dứt, toàn bộ nữ nhân bên cổ em mở phái tức giận, liền muốn la lên đại trưởng lão làm sao mà chấp nhận, nhưng lời tiếp theo khiến bọn họ không biết hôm nay là ngày gì. Được, chỉ cần nàng có năng khiếu thì ta sẽ nhận nàng làm đệ tử chân truyền. Cổ đại na cười nói mà thỏa mãn. Vậy thì hôm nay chúng ta tới nơi đó luôn được không? Sớm ngày giải quyết cho nó xong xuôi. Long Phong gãi đầu cười nói, nhìn về bà lão. Cổ đại na nhìn Long Phong, càng nhìn càng thuận mắt, liền gật đầu đồng ý sau đó quay qua mà nhìn cổ em mở tú nói các ngươi về trước, ta đi với vị công tử này, chốc lát sẽ về. Hai người về trước đi, chút ta sẽ về sau. Long Phong quay qua nhìn Mã Siêu và Mã Vân mà nói, rồi làm động tác mời, hai người lập tức biến mất chỉ để lại nhóm người nhìn nhau. Mã Siêu và Mã Vân liền đứng dậy mà đi về, còn cổ em mở tú thì đứng đó mà nắm chặt tay, sau đó tức giận bỏ đi. Bên này Long Phong và cổ đại na phóng người mà đi, một lúc sau liền tới nơi, hai người đáp xuống trước tiểu lâu, bà lão nhìn Long Phong cười nói người trong này đúng không? Mời tiên bối, sau đó liền đi tới, cửa được mở ra lập tức, Triệu Vân liền chào thiếu gia, sau đó thấy bà lão hôm trước liền đề phòng, Long Phong vô vai lắc đầu nói không sao đâu, rồi đi vào trong, bà lão theo sau mà vào, rồi theo hướng của Long Phong mà ngồi xuống. Lúc này bộ dũng chạy ra và ôm chặt chân Long Phong đại ca ca, đệ nhớ huynh làm đấy. Ừ. Ta cũng thê ả mà tỉ tỉ đệ đâu, ta có món quà bất ngờ cho mụ ấy. Bộ Dũng nghe hiểu, liền chạy vào trong, sau đó liền đi ra nhưng có thêm thân ảnh của bộ luyện sư. Nàng thắc mắc không biết tại sao đệ đệ mình lại vội vã thế, nhưng ra tới đây thấy Long Phong thì liền hiểu. Nàng bị bộ Dũng đẩy lên trên, rồi bị Long Phong nắm tay kéo lại trước mặt cổ đại na, rồi nghe hắn nói sư nhi, đây là đại trưởng lão của cổ em mở phái, ta dẫn bà ta tới để thu nhận muội làm đệ tử. Bộ luyện sư nghe Long Phong giới thiệu thì quay đầu qua nhìn, thấy khuôn mặt hiền hòa của bà lão, liền túi người chào 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 tiền bối, tiểu nữ tên. Bộ luyện sư, bà lão từ lúc nàng xuất hiện cho tới đứng trước mặt đã thầm quan sát, nói chung đã đạt yêu cầu một nửa, sau đó lên tiếng nói thật luật thu nhận đệ tử của ta rất khó, không phải ai cũng muốn vô là vô, nhưng chỉ cần thành đệ tử của ta thì sẽ trở thành một người được người người kính nể, con có sẵn sàng không? Con sẵn sàng, mong tiền bối ra đề. Nhanh hiểu. Bộ luyện sư liền quyết tâm mà làm, vì nàng biết đây là Long Phong kiếm cho nàng, nàng sẽ không để nó bay mất. Được, vậy ta muốn hỏi con là con học cầm vì ai? Tại sao? Cổ đại na nhìn bộ luyện sư suy nghĩ một hồi rồi hỏi, còn nàng sau khi nghe được câu hỏi thì cúi đầu suy nghĩ, rồi quay qua nhìn Long Phong, ánh mắt kiên định rồi quay qua trả lời con học cầm là vì công tử, con muốn chia sẻ gánh nặng với công tử sau này, con không muốn trở thành một gánh nặng. Con có chắc không? Ta không cho cơ hội thứ hai đâu. Cho dù thế giới có chống lại công tử thì con cũng sẽ ở bên cạnh ngài ấy. Bộ luyện sư không suy nghĩ mà nói, còn Long Phong nghe cô nàng này nói xong thì lắc đầu, rồi mỉm cười nhìn nàng. Cổ đại na nghe quyết tâm của bộ luyện sư thì mỉm cười gật đầu, lên tiếng con đỗ rồi, từ nay con là đệ tử đầu tiên của ta. Tham kiến sư phụ. Long Phong nháy mắt cho nàng, bộ luyện sư hiểu ý liền quỳ xuống mà bái sư. Long Phong lúc này liền nghe cổ đại na hỏi tiểu sư, con biết tại sao ta lại không thu đồ đệ bao giờ không? Tiểu sư ngu muội, không biết. Thật ra ta thu đồ có hai điều kiện, thứ nhất chính là thiên tài bẩm sinh, như tên thiếu gia tiện nghi của con. Vừa nói bà lão nhìn về Long Phong, khiến hắn gãi đầu, còn bộ luyện sư thì che miệng cười. Cái thứ hai chính là tâm, tâm phải vững như núi. Khi chơi cầm, nếu người đàn tâm không vững thì chả khác nào bài nhạc như một cái cây, gió thổi hướng nào thì theo hướng đó. Không, cái con cần chính là tâm phải vững cho dù có ảnh hưởng bởi cái gì. Đồ nhi đã hiểu. Bộ luyện sư cười gật đầu, cổ đại na xoa đầu nàng, ánh mắt chiều mến yêu thương. Sau đó bà quay đầu qua nhìn Long Phong công tử, cậu chắc vừa ý đúng không? Tiền bối quá khách sáo. Mà công nhận một công hai việc, không ngờ cái mà huyền âm tâm đoạt mệnh thức thiếu chính là tâm của người luyện phải vững, không hề lo âu về bất cứ thứ gì và có một tình yêu trong sáng. Cô nhóc này tập hợp đủ tất cả mọi thứ, cậu tính toán cũng kỹ lắm. Cổ đại na quay về nhìn Long Phong mà cười. Tiền bối quá khen, chắc gặp may thôi. À tiểu sư, muội vô chuẩn bị đồ đặt đi, để tiền bối dẫn nàng đi làm quen luôn, càng sớm càng tốt. Bộ luyện sư nghe Long Phong nói thì gật đầu chạy vô trong. Khi sảnh chỉ còn hai người thì cổ đại na lên tiếng cậu là cháu của tên Long Thế Thiên chết tiệt kia đúng không? Sao tiền bối lại nói thế? Vẻ mặt không đổi mà trả lời. Thứ nhất là thực lực, tại ở tiểu lâu ta đã quan sát, trẻ mà thực lực cao thế. Ngoài ra ta nhìn thấy được hình dáng lúc trẻ của gia gia cậu trong cậu, nó khiến ta rất là hoài niệm. Cổ đại na vẻ mặt vui vẻ mà nói, rồi hai mắt đu hòa, Long Phong nhìn nói mà đoán được vài phần. Được rồi, chuyện này ta sẽ không nói với ai đâu mà lo, sau này cậu có về thăm lão thì nói là ta vẫn đang đợi hắn.
Vâng tiền bối.
Long Phong gật đầu, cười mà nói. Lúc này bộ luyện sư trên tay cầm theo một túi đồ, theo sau là bộ thạc và bộ dũng, còn có Triệu Vân.
Cổ đại na cười hỏi con sẵn sàng chưa?
Vâng, con đã sẵn sàng sư phụ.
Nàng hai mắt đỏ mà trả lời, chắc là mới tạm biệt với phụ thân và đệ đệ. Long Phong bước lại mà quẹt đi nước mắt của nàng, rồi lấy ra một chiếc nhẫn nói đây là giới chỉ mà ta chuẩn bị, trong đó có hai viên tẩy tủy đan tứ giai, mỗi năm muội dùng một lần, bốn viên hồi thiên đan có thể trị bất kỳ vết thương cực nặng nào, hai bình linh khí tố thủy nhị giai. Ngoài ra đây là hai món lục vô giáp và giày, có thể tăng phòng phủ cho muội, ngoài ra còn ra còn tăng tốc độ hấp thu võ khí xung quanh, còn có một sợi lục vô vô ngân hạc liên, có thể giúp muội bảo vệ khỏi bụi bẩn xung quanh. Còn có thể đỡ một đòn của đại võ sư trở xuống mỗi 30 giây.
Cầm lấy những thứ này để tu luyện dễ dàng hơn, ngoài ra đây là ẩn thân phủ, có thể giúp muội ẩn toàn bộ thân ảnh và võ khí khỏi cảm nhận của đối thủ, chạy trốn nghe chưa?
Còn nữa những vật này không chia sẻ hay cho bất kỳ ai, nếu không sau này ta biết thì sẽ đánh mông muội.
Long Phong trừng mắt nói bộ luyện sư, nàng nghe xong thì đỏ mặt, túi đầu nhưng rất hạnh phúc.
Tiểu tử ngươi giàu quá nhỉ?
Cổ đại na bị tên này hù xém chút nữa đứng tim. Đan dược tứ phẩm mà như kẹo.
Tiền bối dù sao cũng là sư phụ của bộ luyện sư, đây là hai viên tứ giai hắc cốt cao đan, tăng cường xương cốt, nói chung là chỉ có lợi mà không lỗ.
Một viên cho tiền bối, một viên cho trưởng môn, mong hai vị giúp đỡ tiểu sư, không cho ai ăn hiếp nàng.
Hạ 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 tiểu tử ngươi đừng lo, kẻ nào dám đụng đồ đệ của ta là tìm đường chết.
Cổ đại na cười to mà nói, sau đó quay về bộ luyện sư nói đi theo tiểu sư.
Thiếu gia, tiểu sư đi. Ta sẽ dáng trở nên mạnh mẽ rồi về giúp đỡ thiếu gia.
Ừ, người phải chăm sóc bản thân, nghe chưa?
Long Phong xoa đầu nàng rồi cười nói, sau đó quay qua kêu ba người khác quay đầu đi, rồi tháo mặt nạ ra, nhìn nàng và cổ đại na bất ngờ, rồi quay đầu đi.
Long Phong đeo mặt nạ vô lại rồi nhìn nàng rời đi.
Quyển 2 chương 96, chiêu sinh tại Đại Đô, 1.
Sau khi xử lý chuyện nhập môn cho bộ luyện sư, Long Phong về lại Mã Phủ, trước khi đi cũng căn dặn Triệu Vân việc cần làm. Khi vừa về tới Mã Phủ thì hắn thấy Điền Phong đang đứng trước cửa chính, tới nơi thì Long Phong liền hỏi có chuyện gì ạ?
À không, đang chờ ngươi về đó, Mã Tướng Quân muốn gặp ngươi.
Điền Phong cười nói rồi quay vào trong.
Long Phong bước theo Điền Phong vào trong Mã Phủ, khi tới nơi thì hắn thấy Mã Đằng đang ngồi mà đọc sách, uống trà, nghe có tiếng bước chân thì ngước đầu, nhìn thấy Long Phong thì liền bỏ sách xuống và nói vào đi.
Tướng Quân!
Long Phong chắp tay chào.
Hôm nay đi dạo Đại Đô thế nào?
Đại Đô rộng lớn. Khí vững như núi, dân tình vui vẻ. Long Phong nhìn Mã Đằng mà trả lời.
Được rồi, lần này gọi ngươi tới đây là có chuyện muốn ngươi làm.
Chắc ngươi cũng biết ngày mai chính là lễ chiêu mộ của các đại môn phái và Học viện Hoàng gia.
Học viện Hoàng gia?
Long Phong thắc mắc mà hỏi Mã Đằng, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái này ở đây.
Đó là một học viện được Hoàng thất tài trợ và cung cấp tài vật để học viện bồi dưỡng toàn bộ nhân tài, sau này họ có thể phát triển xuất thu.
Mã Đằng nhìn Long Phong nghiêm túc nói. Long Phong thấy được ánh mắt đó liền biết có việc trọng đại muốn làm, hắn liền suy nghĩ một chút rồi hỏi vậy không biết tướng quân muốn giao phó cho ta chuyện gì liên quan tới học viện à?
Ngươi thông minh, đúng là ta có ý này.
Ta muốn gửi ngươi vô trong học viện, cùng với Mã Siêu và Mã Vân để mà bảo vệ cho nó.
Mã Vân nó không chịu nghe lời ta đi làm việc nên ta cũng bó tay, lần này sẵn tiện ném nó vào học viện để mà thành tài thôi.
Mã Đằng nói với vẻ bất đắc dĩ rồi lắc đầu, nhớ lại lúc cô nàng khóc sùm khiến hắn phải đồng ý.
Vậy có được không?
Vào học viện này chắc cũng phải có điều kiện gì mà, thuộc hạ nghĩ rằng chắc nó cũng không đơn giản vậy nhỉ?
Long Phong gật đầu hiểu ý, rồi hỏi.
Cái đó ngươi không cần lo, ta đã gửi thư tiến cử ngươi vào đó rồi, cùng với Mã Vân và Mã Siêu, nên ngươi hãy chuẩn bị đi.
Ngoài ra ta còn muốn ngươi vô đó điều tra cho ta một chuyện.
Mã Đằng nói xong liền ném ánh mắt qua cho Điền Phong, hắn hiểu ý liền lấy ra một cuộc giấy, ném cho Long Phong.
Gần nay ta nhận được trong học viện Hoàng gia có những điều kỳ lạ xảy ra, học viên mất tích, giảng viên bị thương hoặc bị cưỡng hiếp. Ngoài ra còn có rất nhiều chuyện khác, ta đã ghi vào trong đó, ngươi hãy tự đọc.
Và chuyện thiết yếu là vật tư trong học viện bị người khác ăn cắp thường xuyên, ta muốn ngươi điều tra vụ đó.
Mấy cái này phải do người ở học viện hoặc là quan viên đảm nhiệm chứ mấy cái này thuộc hạ làm sao dám nhận, sợ hư việc lắm.
Hơn nữa còn rất nguy hiểm, không làm đâu.
Long Phong lắc đầu vẫy tay mà trả lời.
Nếu ngươi không làm thì ta sẽ bắt ngươi ngay tại đây.
Mã Đằng cười nói nhìn Long Phong, sau đó đứng dậy.
Bắt thuộc hạ.
Long Phong thắc mắc mà hỏi.
Đương nhiên, huyết Long công tử, tam công tử của Long gia, cháu trai được cưng nhất và là người được coi là mạnh mẽ nhất ở Kim Triều, Long Phong Long công tử, ta nói có đúng không? Mã Đằng cười rồi nhìn về Long Phong mà nói, Long Phong nghe xong thì giật mình, sau đó suy nghĩ rồi cười khổ lắc đầu. Hắn đi tới một cái bàn, cầm ly trà lên uống rồi nói xem ra tướng quân tốn không ít công sức nhỉ. Cũng không nhiều, ngươi không cần phải ngạc nhiên. Thế nào ngươi chấp nhận làm không? Trước khi nhận công việc này, ta muốn hỏi ngài một câu. Long Phong im lặng rồi nghiêm túc mà hỏi Mã Đằng, hắn cũng không dám lơ lải, liền gật đầu, coi như đồng ý cho Long Phong hỏi. Ta thấy có điểm lạ, chuyện thứ nhất tướng quân nói là học viện này do hoàng thất tài trợ, nhưng việc mất mát tài vật thì không ai hay ai biết, hoặc là biết nhưng làm ngơ, có thể nói người trộm hoặc người làm ngơ khá là quan trọng nên không ai dám tra. Thứ hai là việc mất tích, lại càng nghiêm trọng hơn, mất tích ngay tại học viện, chẳng lẽ những người giáo viên trong đó không ai điều tra. Nên ta có thể chắc chắn rằng việc mất tích này có lệnh cấp trên kêu không được điều tra, nên ngài muốn nhờ ta điều tra à nhầm, bí mật điều tra, nên có thể nói một trong những nói tượng mà tướng quân hoài nghi chính là người trong hoàng thất, đúng không? Long Phong đặt ly trà xuống rồi trầm giọng nói, còn Mã Đằng nghe xong thì cười khổ lắc đầu. Không biết ngươi phải là một đứa nhóc mới 11 tuổi không nữa, chuyện thế này mà cũng suy được. Tướng quân quá khen. Đúng như ngươi nói, những chuyện này ta điều tra được có liên quan tới bên hoàng thất, nhưng ta lại không có đổi mối nào, nên ta phải bắt đầu điều tra từ trong học viện. Nhưng khổ nỗi, ta đâu thể nào đả thảo kinh xa được, nên phải tìm người nào giúp ta làm thay. Sẵn có ngươi chẳng lẽ lại bỏ qua à? Mã Đằng cười nói nhìn về Long Phong đang trợn mắt nhìn hắn, sau đó Long Phong chống má suy nghĩ, một hồi sau liền nói cũng được, dù sao ta cũng không có gì làm, nhưng cũng có điều kiện. Ngươi nói đi. Dễ lắm, tiền công, vật phẩm nhu cầu ta cần cộng thêm ngài cho người đi bảo vệ tiểu lâu của ta đi. Dù sao ta cũng phải cho người rút đi làm việc mà. Được không thành vấn đề. Mã Đằng cười to la lên, sau đó tiến lại mà vỗ vai Long Phong, rồi cười nói vậy thì hợp tác vui vẻ. Long Phong dùng tay kéo tay hắn xuống, rồi cười nói hợp tác vui vẻ, sau đó liền bước đi ra ngoài mà không thèm để ý Mã Đằng. Sau khi Long Phong ra khỏi phòng thì Điền Phong lên tiếng tướng quân, chúng ta có thể tin tưởng được hắn không? Mã Đằng nhìn về bàn tay của mình mới bị Long Phong bóp, cười rồi nói hắn cũng giống như ta. Nếu tin thì dùng không tin thì đừng dùng mà giết cho chắc ăn. Ta tin tưởng hắn sẽ giữ lời, nhưng hắn cũng hy vọng chúng ta làm theo ước định. Vậy thì thuộc hạ xin lui ra ngoài mà chuẩn bị. Điền Phong túi đầu rồi lui ra ngoài, để lại Mã Đằng lúc này đang ngước nhìn lên bầu trời và nói thầm xem ra xuất thu sẽ đến hồi nào nhiệt rồi. Quyển 2 chương 97, chiêu sinh tại Đại Đô, 2. Một ngày trôi qua, đêm xuống nhường cho ánh sáng, người người thức dậy mà chuẩn bị cho một ngày mới. Long Phong tỉnh dậy vì bị cô nàng Mã Vân chạy qua mà nhảy lên người, khiến hắn không thể ngủ nướng được. Một hồi sau thì hai người đi ra ngoài sảnh, Mã Siêu đang đứng trước cửa mà chờ. Hắn nhìn thấy Long Phong và Mã Vân đang đi tới thì cười nhìn Long Phong rồi chọc hắn sáng sớm được mỹ nữ đánh thức chắc là thoải mái rất nhỉ. Cái gì mà mỹ nữ, chưa phát triển được nhiên, tạm chỉ là sinh thôi. Long Phong nhìn Mã Vân cười nói, rồi sau đó bước lại chỗ Mã Đằng và Điền Phong đang đứng, để lại Mã Vân đang đỏ mặt và Mã Siêu đang cười thầm. Mã Đằng thấy Long Phong đang đi tới hướng mình, hắn cười nói thế nào buổi sáng ngủ ngon lành không? Nhờ ơn tướng quân, ta ngủ cũng tạm tạm, hơn nữa sắp phải mệt mỏi lắm rồi, sợ không có thời gian ngủ. Long Phong nhìn Mã Đằng mà đáp, Điền Phong đứng kế bên mà lắc đầu, còn Mã Đằng thì cười to lên rồi vỗ vai Long Phong, sau này ta bồi thường cho, lo gì? Đi thôi. Mã Đằng la lên rồi bước lên xe ngựa, Long Phong cùng với nhóm Mã Vân và Mã Siêu cũng bước lên xe ngựa mà đi tới quảng trường Hoàng Cung. Ngồi trên xe ngựa một hồi thì cũng tới, bước xuống và trước Long Phong là một đám đông, Mã Đằng lên tiếng chúng ta đi hướng này để vô, dù sao hôm nay là 5 năm một lần tuyển sinh nên có rất nhiều người tham gia để đổi đời. Long Phong gật đầu, rồi bước theo Mã Đằng, đi một hồi nhóm người cũng tới một cửa đặc biệt, rồi đi vào trong một cách dễ dàng mà không cần xếp hàng chờ. Long Phong quan sát xung quanh thì thấy đại sảnh lớn đã được trang trí, rồi sảnh cao cho các môn phái và học viện. Long Phong và nhóm người của Mã gia ngồi chờ như thế gần nửa canh giờ. Long Phong để ý thấy có rất nhiều quan viên tới mà chào hỏi Mã Đằng, còn có nhiều người trong hoàng thất, còn có tên nhị hoàng tử cũng đến chào nhưng chủ yếu là chào Mã Vân và cười nói với nàng. Cô nàng Mã Vân cũng rất bình tĩnh, lấy Long Phong ra làm bia đỡ đạn, hắn cũng cười khổ với cô nàng này. Tên nhị hoàng tử trừng mắt với Long Phong một cái rồi bỏ đi, để lại Mã Vân đang lẻ lưỡi với Long Phong. Sau đó lần lượt là hoàng thất, quan viên và những thế gia gia tộc của xuất thu. Vân gia, Lạc gia. Mã gia là Mã tướng quân gia tộc và xuất gia tức là hoàng thất, và một số gia tộc nhỏ khác. Long Phong nhìn thấy Mã gia và Lạc gia người dẫn đầu là một lão giả, Điền Phong nói thầm hai người đó là gia chủ hiện tại của hai nhà Lạc và Vân. hai lão già đó là người nắm quyền hải quân và kinh tế của Xuất Thu, Lạc Hùng và Vân Sơn, hai người đều là đại võ sư cửu giai, cùng cấp với Mã tướng quân. Hai lão già bất tử của hai gia tộc cũng là mồ ỷ võ vương nhị giai, nhưng bọn họ đang bế quan nên ít ra ngoài gặp người. Long Phong nghe Điền Phong nói thì gật đầu, rồi lên tiếng hỏi vây còn của Mã gia và Xuất gia, chúng ta có không? Xuất Thu thì có, nhưng nghe tướng quân nói rằng bọn họ đang bế quan nên không gặp người khác. Còn của Mã gia chúng ta thì đang đi ngao du khắp nơi nên cũng không biết ngài ấy ở đâu. Điền Phong lắc đầu cười khổ, rồi quay qua nhìn Mã Đằng đang chăm chú quan sát xung quanh. Thế à? Thật ra cuộc thi lần này Học viện Hoàng gia và các môn phái rất chú tâm, vì bọn họ muốn cân bằng thế lực giữa các môn phái. Điền Phong hai tay chống cằm nhìn về các đại môn phái và học viện mà nói. Long Phong quan sát về các môn phái và thấy những khuôn mặt quen thuộc, như tên Tăng Thư, Huyết Cận và cô nàng Cổ Em Mở Tú, còn có những khuôn mặt lạ. Cổ Em Mở Tú lúc này nhìn thấy Long Phong thì hừ một tiếng, Cổ Đại Na thì cười khổ vì cô cháu gái mình, bộ luyện sư đứng kế bên thì vẫy tay về Long Phong. Long Phong thấy thì cười vẫy tay lại, đồng nhiên hắn cảm nhận được bàn chân đang bị ai đạp, quay lại thì thấy Mã Vân đang quay đầu hừ nhìn hắn, cười khổ. Đồng nhiên lúc này ở dưới quảng trường tiếng trống bắt đầu vang lên, ai cũng đầu im lặng, tên Hoàng thượng Xuất Vũ giả bước lên trên và nói hôm nay là ngày 5 năm một lần, các vị muốn trở thành một người có thực, người có thể thay đổi tương lai và vận mệnh của mình, vậy thì hãy chứng minh là mọi người có thực lực thay đổi nó. Dưới quảng trường lúc này ai ai cũng đang háo hức, trên này thì Mã Đằng đang dặn hai đứa con của hắn nghe rõ không, phải chọn Học viện Hoàng gia nghe chưa, ta sẽ phái PH Tả Giao Long đi theo các con mà giúp đỡ. Vâng phụ thân. Mã Vân và Mã Siêu đồng thanh trả lời, đương nhiên là Mã Vân háo hức rồi. Có Long Phong đi chung nàng cầu còn không được. Sau đó ba người đứng lên và đi xuống dưới quảng trường, với nhiều người khác nhau. Mã Đằng nhìn về phía nhóm người Long Phong nói thầm Long công tử, mong cậu có thể bảo vệ hai đứa con của ta. Còn bên hoàng thất lúc này, một lao già đang ngồi vớt râu mà ngắm phía dưới, Cổ Đại Na ngồi bên cạnh lên tiếng lao đầu phó viện trưởng, ngài có tính nhận ai không? Nè tôi nói bà đừng có gọi tôi là lao đầu không? Dù sao người ta cũng là phó viện trưởng của Học viện Hoàng gia. Lão già lắc đầu nói, người này chính là phó viện trưởng của Học viện Hoàng gia, Vân Tấn. Thật ra ta cũng không biết, quan sát ai thấy hợp cách hoặc là miễn cưỡng thì ta tiếp nhận thôi, còn bà. Vân Tấn phó viện trưởng nhìn về Cổ Đại Na hỏi. Có, ta nhìn chúng một người, còn muốn truyền toàn bộ y bát của ta nhưng người ta từ chối. Cổ Đại Na cười nói, ánh mắt vẫn đang quan sát phía dưới, Cổ Em Mở Tú nghe thì hừ một tiếng, bộ luyện sư thì che miệng cười. Cái gì, có người dám từ chối làm đệ tử của bà, hắn bị ngu à? Vân Tấn giật mình mà hỏi, lúc này Long Phong hắt xì một cái rồi nghĩ thầm ai đang chửi xấu hắn. Sau đó hắn nghe một giọng nói kế bên vang lên huynh đệ cậu cũng tới tham gia lễ tuyển sinh à? Long Phong quay lại thì nhìn thấy người hỏi là một tên trạc tuổi mình, mặt mày tuấn tú. Long Phong nhìn hắn mà nói cậu cũng vui thật, nếu tôi không tham gia thì đứng đây làm gì? Hạ 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 xin lỗi, ta tên Vân Hằng, không biết cậu tên gì? Vân Hằng cười nói đưa tay về Long Phong. Ta tên Giao Phong. Long Phong cười bắt tay lại rồi chỉ về hai người Mã Siêu và Mã Vân đây là. Ta biết họ, lâu rồi không gặp, Mã Huynh, Vân Muội. Vân Hằng cười nói rồi chào hai người kia. À là Vân Hằng à, thế nào tính vào cùng với tỷ tỷ của cậu à? Mã Siêu cười mà vô vai nói. Chắc thế, hạ hạ tỷ tỷ của đệ cũng muốn đệ vào trong học viện, còn hai người. Ta cùng Muội Muội cũng vào học viện cùng với Giao Phong. Mã Siêu cười nói rồi chỉ tay về Long Phong. Sau đó bốn người cười mà trò chuyện chờ tới lượt của mình. Đông nhiên lúc này cả quảng trường ồ lên một tiếng thật to, nhóm người Long Phong thì quay lên trên võ đài nhìn, thấy được một cô gái trẻ tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, vẻ ngoài trưởng thành với đôi mắt trong thu hút toàn bộ đàn ông ở đây, và kế bên nàng là một tên trẻ tuổi, cỡ Long Phong, khuôn mặt đầy đặn nhưng lại non nớt, tay cầm cái quạt phe phẩy. Lạc Hồng tư chất toàn diện. Lạc Kính tư chất toàn diện. Toàn trường giờ này ai cũng trầm ồ lên mà ngạc nhiên, những người đại diện cho các môn phái và học viện thì đang bắt đầu nhốn nháo mà âm thầm tranh giành hai người này, tư chất toàn diện ngu gì mà không tranh. Tư chất toàn diện. Ở dưới đài, Long Phong quay qua mà hỏi Mã Siêu. Lễ chiêu mộ ở đây được tuyển nhờ tư chất, gồm có thể chất, tinh thần chất, võ khí chất, lực tốc chất và thể giác chất, tương đương với thiên sùng ngũ đại mạch. Tùy theo chủng tộc mà họ có được tư chất khác nhau, tư chất mạnh yếu trước khi tu luyện. Sau đó tư chất được chia thành 5 tầng, hạ bình, trung kích, toàn diện, chắc việt và cuối cùng là thánh thể. Toàn diện được gọi là thiên tài 10 năm có một, chắc việt là 100 năm có một và cuối cùng là thánh thể, sinh ra là con của trời. Trước giờ toàn diện thì có, chắc việt thì xưa nay ta chưa bao giờ thấy. Mã Siêu lắc đầu nhìn Long Phong mà giảng giải. Long Phong gật đầu coi như đồng ý và hiểu, sau đó suy nghĩ làm sao mà qua được cái ải này. Quyển 2 chương 98, chiêu sinh tại Đại Đô, 3. Vậy toàn diện được xem ra là thiên tài nhỉ, chắc hẳn các đại môn phái và học viện đang tranh giành hai huynh muội này nhỉ. Long Phong sờ cằm suy nghĩ rồi nhìn về phía bên trên, hắn nhìn thấy toàn bộ người đại diện của các môn phái đang người nhìn người, chỉ có Cổ Đại Na là bình tĩnh mà không làm gì. Lão giả Vân Tấn nhìn thấy Cổ Đại Na như thế thì giật mình, thắc mắc hỏi ủa bà không có hứng với hai người này à? Hai người này tiêu là toàn diện nhưng chưa đủ điều kiện làm đệ tử của ta. Cổ Đại Na lắc đầu mà nói, Vân Tấn nghe xong thì thở dài, thầm nghĩ bà đòi cao quá, không biết có ai vừa ý bà nữa. Dưới sân thì sau hai chị em nhà Lạc ra thì cũng tới những người khác, rồi cuối cùng cũng tới nhóm Long Phong. Mã Siêu và Mã Vân liền bước lên trước, rồi làm thủ tục ghi tên sau đó bắt đầu kiểm tra tư chất. Mã Siêu, tư chất trung kích. Mã Vân, tư chất trung kích. Khi kết quả được công bố Long Phong cũng không lạ lắm, tuy rằng hai anh em này nhà võ nhưng tư chất khá là thấp, nhưng được cái thông minh và cẩn cù mà bù lại. Sau đó là tới tên Vân Hằng này, kết quả cũng như anh em nhà Mã gia. Vân Hằng, tư chất trung kích. Hạ 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 phó viện trưởng, cháu của ngươi tư chất cũng tốt nhỉ, xem ra lần này học viện Hoàng gia có được một nhân tuyển tốt rồi. Một lão giả bên Huyết Sát phái lên tiếng, lời nói châm chọc về phía Vân Tấn phó viện trưởng. Người lên tiếng chính là nhị trưởng lão của Huyết Sát phái, Tăng Hoàng, một võ vương nhất giai. Lão độc vật, miệng ngươi hôm nay thối lắm, đi về lấy máu mình rửa cho nó thối à, nhầm thơm lên một chút đi, cháu ta tư chất sao thì kệ, miễn nó giỏi hơn ngươi là được rồi. Vân Tấn cười mà vớt râu nói, sau đó bàn tay liền phất phất về tên Tăng Hoàng này. Ngươi ngươi! Tăng Hoàng tức giận, mình nể mặt cũng không nói thẳng ra thế mà tên này hắn liền chửi thẳng mặt mình, làm sao không tức giận được chứ? Huyết Kiếm Sơn Trang và Cổ Em Mở phái thì ngồi xem kịch, tên Huyết Cận ngày hôm qua thì đang bắt chuyện với Cổ Em Mở Tú, hai mắt của hắn thì giống như đang lồi ra mà nhìn về phía cô ta. Long Phong thấy cảnh đó thì cười thầm trong lòng, rồi hắn nghe thấy Mã Vân nói A Phong, tới lượt huynh lên đài tiểu bốn. Ồ tới lượt ta rồi à, Long Phong nghe Mã Vân nói liền ngước đầu lên, rồi từng bước mà đi lên trên võ đài. Bên trên Cổ Đại Na nhìn thấy người tiếp theo là Long Phong thì bắt đầu chăm chú, bề ngoài bình thường nhưng bây giờ rất là háo hức, bà ta bây giờ rất muốn biết được tư chất của Long Phong, ngay cả Cổ Em Mở Tú và tên Huyết Cận cũng chú tâm mà nhìn, bộ luyện sư thì đang chắp tay cầu nguyện vì Long Phong. Long Phong bước lên trên, sau khi báo tên và đăng ký thì hắn đi tới trước cái bia đá, hắn cũng muốn biết rằng tư chất của mình bao nhiêu. Vì từ trước tới giờ Long Phong không bao giờ suy nghĩ tới cái đó. Long Phong bắt đầu đưa tay rồi đặt lên tảng đá, toàn trường lúc này ai cũng im lặng mà chăm chú nhìn, một lúc sau tảng đá bắt đầu sáng lên, rồi chuyển sang đủ loại màu sắc, sau đó hiện ra hai chữ này khiến mọi người ở đây đều im lặng, hai cô nàng bộ luyện sư và Mã Vân thì hai mắt long lanh, mừng và vẻ mặt tự hào, Mã Siêu thì giật mình, người bạn mới gặp Vân Hằng thì đang suy nghĩ gì. Giao Phong, tư chất, chắc Việt. Tên trọng tài công bố cũng phải run rẩy mà hô to lên, bởi vì hắn không dám tin tưởng vào mắt mình, tứ đại thế gia cùng với các môn phái Huyết Sắt và Cổ Em Mở, Huyết Kiếm Sơn Trang và Học Viện Hoàng gia, ai cũng phải giật mình và im lặng. Tự nhiên có một lão giả từ trên bay xuống, đáp ngay trước mặt Long Phong, khi tới nơi hắn liền mở miệng lên tiếng hỏi ngươi có muốn bái ta làm thầy không, ta sẽ đem toàn bộ học thức mà ta có truyền hết cho ngươi. Long Phong chưa kịp nói gì thì một tên khác bay xuống, người này Long Phong nhận ra. Hắn là nhị trưởng lão của Huyết Sắt phái, sư phụ của tên tăng thư kia, Huyết Mục lão đầu, Huyết Kiếm Sơn Trang của ngươi làm sao mà bằng Huyết Sắt phái của ta, tốt nhất là ngươi lui ra đi. Tiểu tử, tốt nhất là ngươi gia nhập vào môn phái chúng ta đi, sư huynh của ta tức là trưởng môn của Huyết Sắt phái sẽ làm sư phụ ngươi, bảo đảm ngươi sau này sẽ trở thành người đứng trên vạn người. Lão giả Tăng Hoàng này lên tiếng châm chọc trang chủ Huyết Mục của Huyết Kiếm Sơn Trang xong, liền quay qua mà nhìn Long Phong nói với giọng ra lệnh. Long Phong trời sinh người ngoài nói với mình như thế cho nên hắn là tuyệt đối không vô cái môn phái này rồi. Hai lão đầu các ngươi tránh ra, nếu không ta cho mỗi người một trưởng lần này là giọng của Cổ Lệ Na bà lão, bà lúc này đang đi tới cùng với Cổ Em Mở Tú và bộ luyện sư. Bà lão, bà có ý gì hả? À bà cũng tính tuyển thằng nhóc này cho trưởng môn của Cổ Em Mở phái à? Tăng Hoàng cười nói, rồi vớt râu, bên kia Huyết Mục cũng nhìn mà thắc mắc. Đúng là tuyển vô phái, nhưng tuyển hắn làm đệ tử riêng của ta. Làm đệ tử chân truyền, các ngươi không vừa ý à? Cổ Lệ Na vừa lên tiếng khiến hai người giật mình, sau đó cùng một ý nghĩ bà lão này muốn nhận đệ tử. Cổ Lệ Na cũng không hơi đâu mà quan tâm tới hai người này, đi tới nhìn về Long Phong, quan sát hắn một lần nữa rồi lên tiếng ngươi không suy nghĩ lại về vấn đề này à? Tiên bối, ta làm ngài thất vọng rồi nhưng quả nhiên ta có việc cần làm không thể gia nhập vào môn phái được. Long Phong chắp tay thở dài nói, nếu không phải vì sự tò mò của mình thì hắn cũng chắc sẽ vào cổ em mở phái mà chơi đùa. Thật là đáng tiếc nhỉ, nếu vậy thì xem ra chúng ta không có duyên là sư đồ rồi, hạ 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 nhưng không sao, tiểu sư cũng rất giỏi tuy không sánh bằng ngươi nhưng cũng không kém bao nhiêu, vậy thì chúc ngươi thành công trên con đường của mình, nếu có chuyện gì thì cứ lên cổ em mở phái tìm ta. Cổ Đại Na nói xong liền quay người lại, còn Long Phong thì cúi đầu nói tiền bối, đợi sau khi lễ kết thúc, tới phần chọn môn phái, từ đây tới lúc đó ta sẽ suy nghĩ thật kỹ về đề nghị. Long Phong xoay người bước xuống dưới đài, còn hai lão già kia thì ngẩn ra, sau đó xoay người mà quay trở lại hàng trên. Cuộc thi được tiếp tục diễn ra nhưng không còn sôi nổi nữa, vì Long Phong đã chiếm hết hào quang của những thí sinh ở đây. Nửa canh giờ sau thì cũng kết thúc, sau đó là phần chọn môn phái và học viện, tùy theo mình thích cái gì. Lần lượt theo thứ tự, tới lượt Mã Siêu và Mã Vân thì theo như Mã Đằng căn dặn, hai người không chút đắn đo mà chọn học viên hoàng gia, ngay cả tên Vân Hằng cũng chọn học viện hoàng gia, hai tỷ muội Lạc gia thì một người vào cổ em mở phái, một người huyết sát phái bốn. Và cứ như thế chỉ còn Long Phong, và ai cũng đang chờ nghe Long Phong lựa chọn. Ta xin chọn học viện hoàng gia. Long Phong vừa dứt lời thì ai ai cũng im lặng, chỉ có lao già phó viện trưởng Vân Tấn thì vui mừng hớn hở vì hắn vừa mới vớt được một tên yêu nghiệt vô học viện. Ngay cả gia chủ của tứ đại môn phái cũng phải ngạc nhiên, trừ Mã Đẳng, mà hắn chỉ cười thôi. Vân Tấn liền chạy xuống trước mặt Long Phong và nói chào mừng ngươi tới học viện, hắn hối hả giống như là sợ Long Phong chạy đi, còn Long Phong thì chỉ cười cười mà trả lời vậy thì từ nay ta phải làm phiền phó viện trưởng rất nhiều rồi đây. Không sao, ngươi làm phiền ta mỗi ngày cũng được nữa kìa. Vân Tấn cười to sảng khoái mà nói, sau đó đưa cho Long Phong một lệnh bài, đây là lệnh bài của ta, ngày mai ngươi thu dọn đồ đạc xong thì đi tới chỗ ta. Sau đó ta sẽ dẫn các ngươi tới học viện. Vậy thì ngày mai gặp phó viện trưởng. Long Phong tiếp lệnh bài, bỏ vô trong người rồi chắp tay mà nói. Cứ như thế cuộc tuyển sinh lần này diễn ra khá là nổi bật với tư chất Trác Việt xuất hiện tại xuất thu đế quốc, khiến những đế quốc và các nước xung quanh ngạc nhiên và hâm mộ. Quyển 2 chương 99, Học viện Hoàng gia. Một ngày trôi qua, ngày hôm nay chính là ngày mà Long Phong cùng với Mã Siêu và Mã Vân xuất phát tới Học viện Hoàng gia. Lúc này Long Phong đang nói chuyện với Mã Đằng, hy vọng tướng quân nói lời thì giữ lời, bên đây ta sẽ làm hết sức thôi. Cậu đừng lo, ta cũng không phải hạ người nuốt lời như thế, nên cậu cứ yên tâm mà vui đùa đi, còn về bên phía Tử Lâu, ta đã cho người phụ giúp rồi. Ngoài ra nếu cần liên lạc với ta thì hãy cứ gửi thư bằng bổ câu, ta sẽ trả lời trong sớm nhất. Vậy thì ta đi trước, tướng quân nếu tìm được gì thì cũng như cách cũ thôi. Long Phong vây tay nói, sau đó xoay người đi về phía xe ngựa. Khi hắn đã bước vô trong thì xe ngựa cũng bắt đầu di chuyển. Long Phong ngồi trên xe ngựa và đang nghĩ xem hắn sẽ bắt đầu từ đâu trong học viện, còn Mã Siêu thì đang nghĩ làm thế nào cô gái, còn cô nàng Mã Vân thì rúc đầu và vai Long Phong rồi cười nói với hắn. Một hồi sau thì xe ngựa cũng tới nơi, ba người bước xuống thì đã thấy phó viện trưởng Vân Tấn đang chờ trước, sau lưng hắn là một nhóm học sinh mới và vài người đi chung với lão. Vân Tấn thấy người tới là Long Phong thì hớn hở chạy lại, cười nói a, ngươi tới rồi. Ta còn tưởng ngươi không tới chứ. Phó viện trưởng lo quá rồi, ta làm sao lại không tới được chứ, phía sau ngài là. Long Phong cười trả lời, rồi ngước nhìn về phía sau mà hỏi. Để ta giới thiệu, hai người này là học trưởng của ngươi, người bên phải là Vân Thiên, hắn là một trong những nhân tài hiện giờ của học viện, còn người bên cạnh là Cổ Tâm, nàng là cháu gái của viện trưởng, cũng là một trong những nhân tài của học viện đó. Vân Tấn cười tự hào giới thiệu hai người cho Long Phong. Còn Long Phong thì đang suy nghĩ rằng có thể hai người này biết được chút ít, nhưng hắn cho bây giờ tốt nhất là án binh bất động, đợi lên học viện quan sát rồi tính. Chào học đệ, người chính là thiên tài lần này mà học viện chúng ta tuyển được cả năm. Thường ta thấy ngươi cũng bình thường mà ta cô nàng Cổ Tâm chạy lại mà nhìn Long Phong từ bốn phương tám hướng, từ trên xuống dưới, rồi dừng lại sát mặt của hắn mà nói. Long Phong nhìn nàng một hồi rồi nói có thể ta là một người bình thường mà, đâu phải quái vật ba đầu sáu tay đâu nào nhỉ. Ta tin vị học đệ này có thể cho chúng ta nhiều điều bất ngờ đây. Vân Thiên từ đâu mà lên tiếng, hắn dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hắn và Long Phong, rồi nói. Long Phong có thể cảm nhận được tên này đang dùng tinh thần lực mà kiểm tra hắn, cười nhếch miệng lập tức dùng tinh thần lực đẩy của hắn ra rồi đè lên trên người tên Vân Thiên, quả nhiên hắn nhăn mặt lại rồi nhíu mắt, sau đó nhìn Long Phong mà giật mình. Phó viện trưởng Vân Tấn dù sao cũng là một võ vương, tự nhiên hiểu ra chuyện gì liền đứng ra giữa rồi ngăn cản hai người, cười nói ấy ấy. Chúng ta cũng nên lên đường thôi bốn. Kẻo về muộn lại bị viện trưởng trách tội, sau đó liền đẩy Long Phong và nhóm người Mã Siêu, Mã Vân và Vân Hằng từ đầu xuất hiện trò chuyện với hai người kia. Sư huynh, ngươi bị hắn phản thể à? Cổ Tâm nhìn Vân Thiên cười nói, rồi lấy ra một cái khăn đưa cho hắn, Vấn Thiên cầm nó lau vết máu đang chảy ra từ miệng, rồi một ngọn lửa từ tay hắn đốt cháy tấm khăn. Sau đó hắn cười nói, không ngờ một ma pháp sư như ta, tinh thần lực lại đi thua hắn, xem ra lần này học viện sẽ náo nhiệt lắm đây. Vấn Thiên cười nói xong liền bước theo hướng của Vân Tấn mà bắt đầu xuất phát, chỉ có Cổ Tâm đứng đó nhìn Long Phong rồi đang suy nghĩ cái gì đó. Vậy Phó Viện Trưởng, chừng nào chúng ta xuất phát? Long Phong quay lại mà hỏi lão, hắn chỉ cười sau đó nói chúng ta sẽ đi xe ngựa tới đó, dù sao học viện cũng khá gần với chỗ này. Long Phong nghe xong gật đầu. Thật ra hắn đang nghĩ tới giống như sẽ có một con ma thu to bay xuống, rồi mọi người ngồi trên đó mà đi tới học viện, nhưng nghĩ lại cũng có gần 100 người nên chắc cũng khó mà chờ hết. Cứ như thế loay hoay cả ngày, ngồi trên xe ngựa cũng hơn 2 canh giờ, người thì ngủ gật, người thì lo lắng hoặc hồi hộp, người thì chăm chú đọc sách hoặc làm công việc của mình, nói chung mỗi người một kiểu. Long Phong lúc này đang nằm mà nghỉ ngơi, trong đầu hắn đang vạch ra một bản kế hoạch, nghĩ một hồi liền lắc đầu bởi vì cái hắn thiếu chính là thông tin. Không có thông tin thì không một ai có thể lập ra một bản kế hoạch chuẩn xác và độ tin cậy cực cao, có tạo được thì có khi thất bại rất nhanh chóng và bỏ mạng. Mã Vân ngồi kế bên, nhìn thấy Long Phong như thế liền hỏi huynh mày ta. À không có gì, chỉ là đang suy nghĩ cái gì thôi, giờ ta nhắm mắt một chút, chừng nào tới thì muội kêu ta cái. Long Phong cười nói lắc đầu, rồi dặn Mã Vân một câu sau đó nằm phẹ ra mà ngủ, nói thẳng tối hôm qua hắn ngủ không được, chủ ý là do luyện đan dược và phù cả đêm, sau đó còn ngồi đọc cuốn ấn trợ. Nên bây giờ Long Phong chỉ muốn ngủ, ngủ để thư thản đầu óc, ngủ để mà xua tan cơn mệt mỏi. Mã Vân nhìn Long Phong đã nhắm mắt ngủ thì cũng cười nhếch miệng, nàng liền quay lại nhìn thấy đại ca mình đang ngủ, nàng sau đó liền bỏ tới chỗ hắn rồi đầu gác lên vai Long Phong, xong nàng cũng nhắm mắt mà ngủ thiếp đi. Mã Siêu ngồi bên kia nhìn thấy cảnh này thì cười, sau đó hắn cũng nhắm mắt lại giả bộ như không thấy gì. Cứ như thế thời gian trôi qua khá nhanh, Long Phong mở mắt ra vì hắn cảm nhận được tốc độ xe đang chậm chậm lại. Tức nghĩ là tới nơi rồi. Mở mắt thấy trên vai mình cô nàng Mã Vân đang ngủ, hắn giật mình, rồi cười khổ lắc đầu. Bên này Mã Vân đang chậm chậm mở mắt, nàng nhìn thấy Long Phong đang nhìn mình, đỏ mặt liền đẩy hắn ra, xoay người ngồi mà vuốt tóc. Long Phong cười cười rồi đi ra ngoài, lúc này xung quanh toàn là rừng rậm. Đột nhiên cả đoàn xe dừng lại, Long Phong nhìn thấy phó viện trưởng đi tới và chắp hai tay lại, rồi từ đâu không khí tán đi, hiện ra một con đường, rồi phía trên cao từ từ hiện ra một ngọn núi cao hùng vĩ. Có những tòa nhà trông trên những ngọn núi, một cái cổng cực lớn học viện Hoàng gia, lúc này hắn liền nhận ra đây chính là học viện Hoàng gia. Thế nào, học viện rất hoành tráng đúng không? Long Phong quay qua thấy Cổ Tâm đang nói chuyện với mình, sau lưng là tên học trưởng Vấn Thiên, Long Phong không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi gật đầu, tiếp theo bước đi tới chỗ của phó viện trưởng. Sau một khoảng thời gian thì tất cả đều ổn định xong, sau đó mọi người bắt đầu đi theo phó viện trưởng để mà bắt đầu một cuộc hành trình mới của mình. Hành trình có thay đổi số mệnh của chính bản thân. Riêng chỉ Long Phong đang nghĩ ngọn núi này lớn thế này, bắt mình kiếm từ đầu đây, sau đó hắn thở dài rồi chửi thầm Mã Đẳng. Còn bên đây thì Mã Đẳng vừa hắt xì một cái, Điền Phong quan tâm hỏi thăm nhưng hắn lắc đầu, bảo không có gì, nói chắc có người chửi xấu hắn thôi. Sau đó Mã Đẳng tiếp tục làm công việc đang còn dang dở, với Điền Phong đứng kế bên mà rút. Còn bên học viện lúc này, trong một căn phòng có 5 người đang ngồi mà bàn và nhìn nhau, bọn họ đang quan sát Long Phong. Cuối cùng một người lên tiếng, người này là một thiên tài, đưa cho võ viện chúng ta dạy dỗ, bảo đảm hắn sẽ trở thành một người vĩ đại. Bác viện các ngươi đừng có tham lam quá, nội viện chúng ta đang thiếu người, tốt nhất là hãy đưa cho ta dạy dỗ, hắn sẽ thành tài giỏi hơn ngươi đào tạo nữa. Hai lão già trung niên này đang tranh cãi qua lại chỉ còn 2 người, một nam trung niên một nữ trẻ xinh đẹp, tương đương cho ma pháp viện và dược viện. Đủ rồi, 4 cãi nhau như thế ra thể thống gì. Ta đã quyết định, hắn sẽ trở thành đệ tử thân truyền của ta. Các ngươi có ý kiến gì không? Người trung niên ngồi giữa cái bàn lên tiếng, sau khi hắn vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều im lặng, hai tên vừa cãi nhau cũng phải ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Quyển 2 chương 100, rắc rối ngày đầu, 1. Đại ca, huynh chắc chứ? Yêu cầu của huynh cao lắm mà, ngay cả những thiên tài trong đây còn không được huynh suy nghĩ nữa cơ. Lúc này người trung niên bên dược viện lên tiếng, ngay cả người phụ nữ bên nữ viện cũng thắc mắc mà nhìn tên viện trưởng. Rất đơn giản, ta hỏi các ngươi một câu. Khi một tuyển sinh như bọn họ vào đây thì sẽ ra sao? Bọn họ lần đầu tiên bước vào đây sẽ bị áp lực kế giới đè xuống một chút, sau đó sẽ quen dần. Khoan ý huynh, là tên dược viện trưởng lão nói sau đó liền giật mình. Chính xác, khi nó bước vô không hề trùng xuống mà vô tư đi vào, tức là nó không bị ảnh hưởng bởi kết giới. Như vậy đã đủ lý do cho ta thu nhận hắn rồi, cả nhóm 4 người khác nghe xong liền gật đầu, sau đó thở dài, nếu viện trưởng lên tiếng thì chẳng lẽ bọn họ lại tiếp tục tranh giành. Còn bên ngoài lúc này, cả nhóm đi vào trong học viện, trước mặt họ là một cái sân cực lớn. Long Phong nhìn xung quanh thấy được cả học viện này được bao phủ bởi một trận pháp cực mạnh, ngoài ra còn có những cái bẫy kích hoạt khi có người xâm nhập vào. Long Phong túi đầu suy nghĩ, rồi một lúc sau tiếng bước chân đánh hắn tỉnh lại, người tới là một nhóm ngoại trừ lao già phó viện trưởng đi cùng hắn, 5 người còn lại thì Long Phong không biết. Bọn họ tới trước mặt của nhóm tuyển sinh mới này rồi dừng lại, tên viện trưởng lúc này lên tiếng chào các em tới với học viện Hoàng gia. Ta là viện trưởng của học viện Hoàng gia, Cổ Nguyên. Bên phải ta là trưởng lão của võ viện và nội viện, võ bàn và nội tiết, bên trái ta là dược viện trưởng lão và nữ viện trưởng lão, Cổ Mạnh và La Thu. Hôm nay chúng ta tới đây là để thu nhận đệ tử, người nào thích viện gì thì cứ giơ tay lên mà nói. Ta chọn dược viện 4. Ta chọn võ viện. Ta chọn nội viện. Từng người lên tiếng mà chọn học viện ưa thích của mình, đương nhiên nữ là vô nữ viện chắc chắn rồi, nên cuối cùng chỉ còn lại một số người. Mã Siêu thấy Long Phong phất đầu, gật đầu rồi bước lên chọn ta muốn vào võ viện. Mã Vân được La Thu chọn thẳng vào trong nữ viện, Vân Hằng thì vào nội viện, và cuối cùng chỉ còn có Long Phong. Nhiều người khác đứng xung quanh thì đang nhìn quan sát, Cổ Tâm lên tiếng cười nói sư huynh, huynh nói xem là hắn sẽ vào học viện nào. Ta cũng không biết, chỉ là hôm nay toàn bộ sư huynh sư tỷ cũng ra ngoài mà quan sát nhỉ. Vấn Thiên quay đầu quay hướng bên kia mà nhìn, hắn có thể thấy được 3-4 người học trưởng và một số người vô chức đang quan sát. Đống nhiên viện trưởng bước lên, đi thẳng tới hướng của Long Phong, nhìn hắn một hồi. Những người khác giật mình, rồi câu hỏi sau đó khiến bọn họ không nói nên lời. Ngươi muốn làm đệ tử của ta không? Giọng nói âm trầm vang lên, khí thế bắt đầu bộc phát. Phó viện trưởng tính ra cản thì bị Cổ Mạnh cản lại, lắc đầu sau đó nghe hắn nói ngươi quan sát đi. Vân Tấn thắc mắc mà ngước nhìn, hắn giật mình vì Long Phong lúc này vẫn tỉnh mơ, hơn nữa còn thấy hắn đang cười. Còn Long Phong thì cười lên tiếng viện trưởng, vậy ta làm đệ tử của ngài được gì không? Hạ 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 ngươi là người đầu tiên mà dám đòi ta đó, nhưng không sao thiên tài phải có giá của thiên tài. Cổ Nguyên cười to mà nói, không những không giận mà còn mừng. Được, nếu ngươi đồng ý làm đệ tử của ta, ta sẽ cho ngươi một khu riêng biệt một người ở gần núi của ta, có gì thì dễ chỉ bảo. Ngoài ra nếu có thắc mắc hoặc ta cần gì thì ta sẽ cho người đều, ngoài đó thì ngươi muốn làm gì thì làm. Tàng thư các của học viện ngươi có thể muốn vô tầng nào cũng được, mượn bao nhiêu cũng được. Hơn nữa hỏa luyện pháp ngươi có thể vô bất kỳ lúc nào hoặc bao nhiêu lâu cũng không sao. Điều đặc biệt là quyền hạn của ngươi chính là như một trưởng lão, có lương nước kìa, cái đó ta sẽ cho ngươi giảng cho ngươi. Thế nào, làm đệ tử chân truyền của ta cũng không tệ đâu nhỉ? Cổ Nguyên nói một lèo lợi ích khiến toàn bộ người ở đây ai cũng đều hâm mộ, còn những học sinh ở đây ai cũng ghen ghét người mới. Long Phong thì giật mình trước lợi ích này, liền cười trả lời viện trưởng ra giá như thế thì ta sao có thể từ chối được. Tham kiến sư phụ. Long Phong chắp tay mà chào Cổ Nguyên, còn Cổ Nguyên thì cười to nói hạ 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 người là đệ tử chân truyền đầu tiên của ta, hôm nay là ngày vui. Vân Tấn, ngươi tặng cho mỗi học viên 1.000 điểm tích lũy. Vân viện trưởng. Được rồi, các ngươi người nào thì về viện ấy, theo trưởng lão của các ngươi mà đi, còn Tiểu Phong, ngươi đi theo ta nào. Long Phong nghe thấy thế liền bước đi theo Cổ Nguyên, sau đó hai người cùng bước lên một con hạc, Cổ Nguyên quay lại nói đây là ma sủng của ta. Ta cũng là miếng đặt tên nên ngươi cứ gọi nó là tiểu hạc. Nó là ma thú tứ giai. Thế à, vậy sư phó ngài đang là cấp bậc gì thế? Long Phong nhìn Cổ Nguyên mà chăm chú hỏi, vì hắn không cảm nhận được võ khí từ người của Cổ Nguyên. Cổ Nguyên nghe Long Phong hỏi thì cười rồi nói ta tu luyện một công pháp đặc biệt, có thể che giấu được thực lực của bản thân, ẩn nấp hơi thở và võ khí phát ra từ cơ thể, nó có tên là Càn Thiên Tam Thức Mạch. Về công pháp này ta sẽ giải thích rõ lần kế tiếp. Giờ biết nhiều chỉ tổ đau đầu thôi. Cổ Nguyên nói xong liền cười to lên, còn Long Phong thì nhìn hắn mà nghĩ ta bái đúng sư phụ không vậy. Một lúc sau thì hai người cũng tới nơi, bước xuống rồi hắn liền nghe Cổ Nguyên lên tiếng, chỗ này chính là nơi ở của em sau này, buổi học của chúng ta chỉ là ngày đầu tuần, còn những ngày còn lại thì em muốn làm gì thì làm, gây rắc rối cũng được, vì thằng nào dám đánh em đánh lại cho ta, đừng có ngán ai hết. Vậy thì sư phụ không cần khách sáo rồi. Long Phong cười gật đầu. Vậy thì sau này hắn có thể dễ dàng đi xung quanh mà tìm hiểu, không lo sợ bị phát hiện hay gây sự rồi. Ngươi cứ ở đây, chút nữa ta sẽ cho người cầm qua những thứ cần thiết và lệnh bài thân phận của ngươi, sau đó ngày mai hãy đến chỗ của ta mà bắt đầu buổi học đầu tiên. Cầm lấy đi, đây là Càn Thiên Tam Thức Mạch, cầm nó mà đọc đi, ngày mai ta trả bài. Cổ Nguyên vừa nói rồi ném cho Long Phong một quyển sách, sau đó liền xoay người bay đi. Long Phong quay đầu quay lại nhìn nơi mà hắn sẽ ở trong thời gian sắp tới. Long Phong lắc đầu rồi bước vô trong, hắn cảm nhận được nơi này võ khí tự nhiên dày hơn ở những chỗ khác, rất thích hợp cho việc tu luyện kinh mạch. Ngoài ra nơi này nằm dưới đỉnh mặt trời nên luôn luôn bảo đảm độ sáng và lượng nhiệt phù hợp với Cửu Dương Thần Công. Lắc đầu, Long Phong liền đi vô, bày và sắp xếp đồ đạc vô trong các tủ và kệ sách, rồi tự nhiên trong đầu hắn xuất hiện một tiếng nói: tiểu tử, tỷ tỷ ngủ đã lâu chưa? Long Phong giật mình, nhưng chợt nhớ ra cái gì liền mừng rỡ trả lời: nhã tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi à, đệ cứ lo. Mễ Đặc Nhã trong không gian liền cốc đầu Long Phong rồi nói: dám chủ ẻo ta à, ngươi muốn bị ăn đòn hả?
Hạ 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 hạ, ta chỉ mừng thôi mà.
Long Phong gãi đầu mà cười nói: được rồi, kể lại xem lúc ta ngủ đã xảy ra chuyện gì nào, ta có thể cảm nhận được sự khác thường từ người ngươi, sát khí quá nặng, thực lực lại tăng vọt như thế nữa. Mễ Đặc Nhã nhìn Long Phong mà mặt mày nghiêm trọng hỏi, còn Long Phong cúi đầu, thở dài rồi bắt đầu kể lại từ lúc Mễ Đặc Nhã ngủ say. Quyển 2 chương 101, rắc rối ngày đầu, 2. Long Phong kể từng việc xảy ra trong lúc Mễ Đặc Nhã, cô nàng ngồi trong thần thức của Long Phong mà suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu, rồi lên tiếng: xem ra trong lúc ta tỉnh dưỡng, ngươi xảy ra cũng nhiều chuyện nhỉ. Nói thẳng ta ngồi ở đây thì có công của nhã tỷ tỷ hết, nếu không có tỷ dùng hết võ khí bảo vệ tim cho ta thì ta đã lên đường thỉnh Tây Thiên rồi. Long Phong nhìn Mễ Đặc Nhã cười nói, rồi gật đầu cảm ơn nàng. Được rồi, thôi mấy cái chuyện mùi mẫn đi, ta không quen, ma pháp ngươi tập luyện tới đâu rồi, dạo này không lười biếng đúng không? Mễ Đặc Nhã lắc đầu, rồi nàng nhớ ra cái gì liền quay qua hỏi Long Phong. Có tật giật mình, Long Phong gãi đầu rồi nói: à chuyện này, bút, một cái cốc đầu từ Mễ Đặc Nhã khiến Long Phong ôm cái đầu. Sau đó hắn nghe nàng nói, xem ra ta phải tăng bài tập cho ngươi ở bên ngoài rồi. Mễ Đặc Nhã cười nham hiểm nhìn Long Phong, khiến hắn ớn lạnh người. Một canh giờ sau thì cũng đến bữa tối, Long Phong cuối cùng cũng được Mễ Đặc Nhã tha thứ, hắn liền bỏ ra ngoài phòng. Cảnh vật ban đêm ở chỗ này khiến Long Phong cảm thấy rất thanh thản, mặt trăng tròn sáng chiếu rọi toàn bộ sân, Long Phong nhìn vào ánh trăng mà nhớ về hồi đó tỷ tỷ của hắn cũng rất thích ánh trăng. Nè A Phong, ta rất thích ngắm trăng nha, trăng đẹp lắm đấy. Tại sao tỷ lại thích ngắm trăng? Tại vì mặt trăng nó sáng chiếu rọi khắp nói, giống như đệ chính là ánh sáng của ta. Càng nhớ về tỷ tỷ thì trong lòng Long Phong luôn cảm thấy tức giận vì mình bất lực. Lúc này kế bên hắn có một tiếng nói vang lên: ngươi không đi ăn tôi à? Sư phụ ngày không chỉ đường thì làm sao mà ta biết đi đâu và tới đâu chứ? Long Phong nhìn Cổ Nguyên lắc đầu mà nói, thật tình hắn cũng không biết đường tới chỗ ăn. Cổ Nguyên cười rồi nói: vậy thì đi theo ta sẽ dẫn ngươi đi. Sáng ngày mai ta sẽ cho người qua dẫn ngươi đi tham quan toàn bộ học viện nên ngươi cứ yên tâm. Nói xong liền quay người không đợi Long Phong, còn Long Phong thì giật mắt trái mà nhìn tên sư phụ này, sau đó cũng bước theo. Đi một hồi thì hai người cuối cùng cũng tới tiệm ăn của học viện, Cổ Nguyên xoay người qua nói: đây là nơi ăn của học viện, dành cho học sinh và giảng viên của học viện, ngươi vào đi. Sư phụ không vào à? Long Phong thắc mắc hỏi. Ta không dùng ở đây, nên ngươi đừng có lo, ăn cho nhiều mai có sức mà học đó. Ta nói trước làm đồ đệ của ta không dễ đâu. Cổ Nguyên cốc đầu hắn một cái rồi xoay người mà đi, từ từ biến mất trong bóng tối. Còn Long Phong thì đang suy nghĩ tại sao mấy người này thích cốc đầu thế. Lắc đầu rồi sau đó bước vô, trong sảnh ăn lúc này đã khá đông kín người, đột nhiên hắn nghe thấy có người kêu hắn: A Phong, bên này. Long Phong quay qua thì nhìn thấy nhóm Mã Vân cùng với Vân Hằng đang vẫy tay với hắn. Long Phong cười mà bước lại rồi ngồi xuống nói chuyện: ba người các ngươi quen với học viện của mình chưa? Muội thì bình thường, ở chung phòng với hai tỷ tỷ xinh lắm, hơn nữa còn là học tỷ nên ta có thể hỏi họ cái không hiểu. Mã Vân cười rồi nói, vẻ mặt vui vẻ háo hức. Cũng tạm tạm, ta phải chung phòng với tên này, đúng là một chuyện xui xẻo. Mã Siêu lắc đầu thở dài rồi vừa nói vừa chỉ về phía Vân Hằng, còn Vân Hằng thì cười rồi quay hỏi Long Phong: còn huynh thì sao, có nơi ở riêng chắc thoải mái lắm nhỉ? Cũng bình thường, không có gì mới mẻ hết đâu. Ta còn thấy buồn khi ở một mình nữa cơ. Kỳ Long Phong lắc đầu than thở rồi đứng dậy đi lấy đồ ăn, khoảng 10 phút sau liền quay trở lại bàn mà bắt đầu bữa tối. Lượng ăn của Long Phong rất là lớn nên hắn lấy gần cả một bàn đồ ăn rồi bắt đầu ăn từ từ, 5:10-15 rồi tất cả bàn được dọn sạch sẽ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, mọi người xung quanh nhìn Long Phong như đang nhìn một tên quái vật. Tự nhiên xuất hiện một tiếng la khiến mọi người tập trung. Ngươi mù à, có thấy là ta đang đi không, thế mà dám đụng vào ta, ngọa chán sống rồi nhỉ? Long Phong cùng nhóm người quay hướng đó mà quan sát, nhận ra người lên tiếng thì Mã Siêu liền nói thầm tên đang bị chửi là học sinh mới vô, tên hắn là Truy Phong, cũng là một nhân tài của lần tuyển sinh lần này, nghe đầu hắn còn có thiên phú luyện dược nên được cả hai viện chấp nhận dạy. Còn tên đang hống hách hình như là nhị sư huynh của võ viện, Liễu Bạch. Tên đó rất là hống hách, nghe các vị học trưởng ở đó nói rằng hắn rất thích gan hiếp người mới, nếu không nghe lời hắn là hắn tìm mọi cách hãm hại người đó, có khi còn phế bỏ người ta. Nói chung là một tên mù, chỉ biết ăn hiếp kẻ mù chứ gì. Long Phong nhìn tên Liễu Bạch đang lớn tiếng la lên thì nhếch miệng cười, sau đó liền dồn võ khí vào tay, đập nhẹ xuống bàn, một luồng võ khí chuyển về thẳng cái ly nước, nhẹ nhàng nhưng rung động, lập tức có ba giọt nước nảy lên. Long Phong đưa tay chụp ba giọt nước lại, xoay một vòng rồi truyền ma pháp hệ băng ma khí vào rồi búng thẳng về hướng tên Liễu Bạch. Tên Liễu Bạch đang chuẩn bị giơ chân lên mà đạp hắn, bỗng nhiên cơ thể hắn đứng yên không động đậy, chân thì vẫn đang căng giò lên. Hắn giáng sức mà động đậy nhưng mãi vẫn không được, sau đó hắn liền la lên: kẻ nào dám dở trò với ta hả, là ngươi làm đúng không, ta không động đậy được. Mọi người ở đây ngạc nhiên nhìn về Liễu Bạch, lúc trước thì hắn còn đang chuẩn bị đạp người khác, lúc này thì đứng im như một bức tượng, rồi la hoi sùm. Tự nhiên tên Liễu Bạch liền bắt đầu hừ ba, phát ra những tiếng nhưng cái miệng của hắn mở không được, khiến toàn bộ người ở đây cười hào lên, hai tên tay chân thì luôn cuống không biết làm gì. Sau đó hai người hết cách liền nâng tên Liễu Bạch lên mà đi về tìm trưởng lão giúp đỡ. Sau khi hắn đi thì khu sảnh ăn cũng bắt đầu yên ổn lại, tên bị đánh lúc này đang cố gắng đứng lên thì có một bàn tay đưa ra. Hắn ngước lên nhìn thì thấy Long Phong đang đưa tay ra, cười rồi nắm tay Long Phong để đứng dậy: cảm ơn vị huynh đệ này. Người không sao chứ? Long Phong nhìn về vết thương trên miệng mà hỏi. Truy Phong lắc đầu rồi xoay người rời đi. Đột nhiên hắn liền nghe Long Phong hỏi: ngươi thấy thế giới này bất công lắm đúng không? Kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, kẻ mạnh có được hết tất cả những gì mà kẻ yếu muốn hoặc đang có, kẻ mạnh dẫm lên kẻ yếu mà tiến lên, trong khi kẻ yếu thì cả đời chỉ có thể ngóc đầu ở dưới mà không bao giờ ngước lên. Ý của ngươi là gì? Truy Phong lạnh lùng mà nhìn Long Phong hỏi. Nếu ngươi muốn thay đổi số phận thì hãy đến gặp ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội thay đổi các thân phận kẻ yếu kẻ mạnh đó. Long Phong nhìn hắn nói, khí thế bá vương đè lên người tên đó. Sau đó Long Phong xoay người rời đi, chỉ vẫy vây tay rồi cùng với nhóm Mã Siêu mà ra khỏi sảnh ăn, để lại Truy Phong đang cúi đầu suy nghĩ về lời nói của Long Phong vừa rồi. Cả đại sảnh không ai để ý hết, vì những gì Long Phong nói là truyền âm, nói thẳng trực tiến vào đầu Truy Phong nên không ai nghe, ai biết. Nhưng chỉ có hai thân ảnh nữ từ hai bên nhìn về phía Long Phong hướng đi ra, rồi mỉm cười lúc không ai để ý, sau đó quay trở lại làm việc mà đang dỡ. Truy Phong đứng yên như một pho tượng khoảng 10 phút rồi cũng bước đi. Trong đầu hắn vẫn lưu lại lời Long Phong nói: muốn thay đổi cái thân phận kẻ yếu kẻ mạnh thì hãy đến gặp ta, ta sẽ cho ngươi một cơ hội thay đổi nó. Truy Phong cứ tưởng là một lời nói đùa, nhưng lúc nãy tên đó truyền âm vào trong đầu mình, rồi còn lúc trước khi hắn đi để lại lời nói, cả cơ thể Truy Phong đứng yên mà không cử động được. Lúc này hắn đang suy nghĩ, trong lòng hắn đang vơi lên một hy vọng: có thể hắn có thể giúp ta. Quỳnh Lâu Nguyệt Giảo Nhân Như Ngọc, Tú Các Hoa Hương Tiểu Tự Lan, Nguyệt Ánh Châu Liêm Hân Cần Hợp, Mộng Thành Tú Các Triệu Lân Tường, Dịch Lầu Quỳnh Trăng Sáng Người Như Ngọc, Gác Đẹp Hương Hoa Rượu Ngát Hương, Giang Sáng Rèm Châu Vui Hợp Cẩn, Mộng Nơi Gác Đẹp Triệu Lân Lành. Long Phong vừa đi mà vừa đọc ra một bài thơ ngắn. Ba người Mã Vân, Mã Siêu và Vân Hằng thì vừa đi vừa nghe thơ mà vừa ngắm trăng đêm đầu của bọn họ ở đây. Quyển 2 chương 102, buổi học đầu tiên. Long Phong mở mắt dậy vì hắn cảm thấy cơ thể mình khá nặng, mở mắt ra thì thấy xung quanh là một màn đêm tối. Hắn quan sát xung quanh để tìm đường đi hoặc nhận biết đây là đâu. Đột nhiên từ xa hắn thấy một ánh sáng phát ra, Long Phong theo hướng đó mà bước tới, từ từ và từ từ, đi rất lâu nhưng mãi vẫn không tới. Long Phong ngồi xuống, đột nhiên không gian xung quanh hắn thay đổi, biến thành một căn phòng. Long Phong giật mình vì hắn nhận ra căn phòng này, xoay người lại thì thấy được thân ảnh của chính mình lúc trước đang ngồi đung đưa cái ghế. Tên Long Phong ảo này nhìn Long Phong cười nói: ngươi tới rồi hả? Long Phong nhìn hắn mà suy nghĩ. Sau đó ngồi xuống rồi lên tiếng hỏi: ngươi lần này muốn nói chuyện gì đây?
Cũng không có gì, ta chỉ muốn trò chuyện thôi, không được sao?
Tên Long Phong ảo này nhìn Long Phong mà cười nói, rồi ngồi xuống đối diện Long Phong. Hai người ngồi nhìn nhau một hồi, Long Phong cũng không nhịn được liền hỏi: nói nha đi, ngươi lần này muốn nói gì?
Tên Long Phong ảo nghe Long Phong hồi thúc như thế thì cười, rồi nói: thật ra cũng không có gì, chỉ là ta muốn hỏi ngươi, muốn biết điều khiển sức mạnh của dòng máu ma tộc trong người ngươi không?
Tại sao lại là lúc này? Long Phong thắc mắc mà hỏi.
Ngươi đã cảm nhận được cái đau tột cùng, lột dạ xẻo thịt, cảm giác mất mát nó đau đến cỡ nào, ngươi đã hiểu được, màu tóc của ngươi chính là mình chứng cho điều đó. Một ma tộc nếu khi họ cảm nhận được nỗi đau như thế, thì họ sẽ trải qua một tâm ma chướng ngại, nếu họ có thể vượt qua màu tóc chính là chứng minh họ đã thành công, và sau đó có thể điều khiển được dòng máu ma tộc của họ. Ngoài ra điều này chỉ có thể áp dụng với con lai, không áp dụng cho ma tộc thuần chủng. Long Phong nghe hắn nói mà mặt trầm lại. Vì những gì tên Long Phong ảo này nói đều hoàn toàn chính xác, bản thân Long Phong đã trải qua những cái đó, trên một con đường đầy gai trông và máu.
Vậy bây giờ ta cần làm gì?
Long Phong ngước nhìn hắn mà hỏi. Long Phong ảo thì cười, sau đó nói: cái ngươi cần làm bây giờ là tích lũy sát khí,
dùng sát khí mà luyện môn công pháp này, dùng nó mà ma luyện sát khí, khiến nó hòa nhập vào võ khí của ngươi, còn những cái khác thì cứ theo tư liệu trong đó mà tu luyện. Vậy môn võ kỹ đó tên là gì? Gật đầu hiểu ý, Long Phong ngẫm nghĩ một cái rồi hỏi tiếp. Võ kỹ đó có tên Ma Thiên Long Sát Công, là một loại võ kỹ mang tính chi âm cực mạnh, nhưng cơ thể ngươi đang tu luyện một loại võ kỹ chí dương ngang nó nên ngươi sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Võ kỹ này là một loại tâm pháp, áp dụng oán khí từ người hoặc thú mà ngươi giết, nhập vào cơ thể ngươi và sản sinh ra sát khí, khi luyện tới một mức độ nhuần nhuyễn, ngươi có thể huy động sát khí của ngươi, để chết một người. Loại võ kỹ này có thể nói là rất đặc biệt vì yêu cầu của nó rất là khắc nghiệt, và ngươi đã có toàn bộ đặc điểm và đáp ứng yêu cầu. Có dương khí sung túc để áp chế âm khí, phải là nam và cái quan trọng là ngươi cần có dòng máu của Long và Ma tộc để mà tu luyện. Tại sao lại cần phải mang dòng máu của hai tộc đó mới có thể luyện chứ? Chẳng lẽ nói từ trước tới nay không có người nào luyện à? Long Phong giật mình mà hỏi, vì điều kiện tu luyện quá khắc nghiệt. Không phải là không có ai luyện thành, mà là từ trước tới nay không ai dám luyện, hoặc có thể nói là không ai biết đến võ kỹ này, nếu biết đến thì bọn họ đã chết hết rồi. Còn vì tại sao thì bây giờ chưa phải lúc ngươi biết đến, có dịp sau này khi ngươi đã thật sẵn sàng, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Tên Long Phong ảo cười nói, còn Long Phong nghe xong thì thầm nghĩ có dịp hắn sẽ hỏi Bạc Lao về vấn đề này. Sau đó Long Phong đứng dậy liền xoay người rời đi, cũng chẳng thèm nói câu gì, chỉ gật đầu coi như cảm ơn. Khi tên Long Phong ảo chắc chắn Long Phong đã rời đi, hắn liền biến trở về hình dạng lúc đầu, vẫn là một cô gái trẻ đẹp, với màu áo trắng lam phấp phới, và thầm nói Tiểu Phong. Công pháp này ta truyền cho con, hay dáng mà tập luyện, vì nó sẽ dẫn con đến nhiều bí mật mà trước nay không hề ai biết và cái bí mật của thế giới này, ta giao lại cho con, hy vọng con đừng trách ta ích kỷ. Nam. Long Phong sau khi rời khỏi căn phòng, xung quanh liền trở nên tối thui, khi mở mắt dậy hắn thấy mình đang nằm trong căn phòng của mình, hắn biết mình đã trở về. Đứng dậy, vặn người qua lại rồi làm một buổi tu luyện buổi sáng. Sau đó vệ sinh cá nhân rồi thay bộ y phục được người đem tới tối qua rồi bước ra căn phòng để đi tới gặp Khổ Nguyên cho buổi học đầu tiên. Dùng khinh công bay một hồi thì Long Phong cũng tới nơi, thấy sư phụ hắn đang tập luyện kiếm thuật, Long Phong đứng một bên mà quan sát. Khoảng 10 phút sau Khổ Nguyên cũng thu kiếm lại rồi quay qua cười nói được rồi hôm nay ta bắt đầu buổi học đầu tiên nào. Hai người cùng bước vô một cái hoa viên, Long Phong ngồi xuống còn Khổ Nguyên thì đang đứng mà tỉa cây, hắn lên tiếng hỏi ngươi nói cho ta nghe xem Càn Thiên Tam Thức Mạch là gì. Càn Thiên Tam Thức Mạch là một môn địa giai võ kỹ, nhưng mức độ tu luyện của nó cực cao, ít nhất là sắp đạt tới thiên giai, yêu cầu người tu luyện sở hữu nội tính, đọc một lần là hiểu liền. Tu luyện môn võ kỹ này có thể khai mở và mở rộng tốc độ và lượng võ khí mà Thiên Xung Ngũ Đại Mạch có thể hấp thu so với bình thường, hơn nữa còn khiến chúng ta có thể di rời mạch vị ở những vị trí khác xuống nơi của Thiên Xung Ngũ Đại Mạch, mục đích chính là khiến toàn bộ mạch vị của cơ thể chúng ta đều có thể tụ võ khí. Và chúng ta có thể phát huy được các tư chất thể tinh thần khí tốc giác mạch gấp bội. Chính xác, nó giống như một môn võ kỹ giúp ngươi tăng năng lực chiến đấu của ngươi lên cao, nhưng không giới hạn thời gian, có thể nói là tăng mãi mãi và mãi mãi, và ngươi lúc nào cũng có thể tăng mạnh hơn nữa, nên có thể nói Càn Thiên Tam Thức Mạch là một môn võ kỹ ăn gian, nhưng ăn gian thì sao, ở cái nơi kẻ mạnh đứng trên thì mấy cái từ như thế chỉ là bỏ đi. Nếu con đã biết rõ thể rồi thì người sư phụ này cũng đỡ khổ một chút. Bắt đầu buổi đầu tiên nào Cổ Nguyên cười rồi nói, sau đó Lao bắt đầu ngồi mà giảng cho Long Phong những gì cần biết và cần hiểu, cái khái niệm của một võ giả, và những điều mà hắn cần thông để tìm được con đường riêng biệt của hắn. Cứ như thế buổi học kéo dài hơn một canh giờ, Cổ Nguyên trước khi đi liền giao cho Long Phong những công việc hắn cần làm, tu luyện ra sao để lần sau kiểm tra. Nói xong thì Cổ Nguyên liền biến mất, để lại Long Phong ngẩn ra rồi lắc đầu, thu thập rồi rời khỏi nơi này. Long Phong đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì thì hắn nghe một tiếng nói vang lên tiểu sư đệ. Long Phong quay qua thì nhìn thấy Cổ Tâm đang cười mà đi tới, Long Phong thì xoay người lại rồi tiếp tục bước đi, còn Cổ Tâm thấy thế thì tức giận, chạy lại và chắn trước mặt hắn nói nè sư tỷ của ngươi đang nói chuyện với ngươi, sao vô lễ thế? Sư tỷ, ồ thế à, vậy ta chào sư tỷ, ta đi trước. Long Phong thở dài không muốn bị cô nàng này làm phiền, hắn liền thảnh thở chào rồi bước đi tiếp. Long Phong đang dự tính đi vào trong tàng thư các mà tìm xem có môn võ kỹ nào hắn thích hay không, vì Long Phong nghĩ rằng thà dư võ kỹ để bảo vệ tính mạng tùy trường hợp, còn hơn là thiếu thốn đủ thứ rồi chết bất kỳ tử. Cổ Tâm lúc này bị Long Phong nói thế thì nàng rất là tức, nhưng được ra ra nàng dặn thành ra nàng không thể đụng vào Long Phong, đảo mắt suy nghĩ một hồi liền nghĩ ra cái gì, Cổ Tâm cười một cái rồi bắt đầu chạy theo Long Phong mà đi chung với hắn, còn bắt đầu bắt chuyện, cười đùa khiến cho nhiều người xung quanh thắc mắc và để ý. Quyển 2 chương 103, gây sự. Đi trên đường Cổ Tâm cứ dáng mà bắt chuyện với Long Phong, còn Long Phong thì dáng mà tránh xa cô nàng này ra vì hắn còn muốn đi tới tàng thư các để mà đọc. Một hồi sau Long Phong cũng chịu không nổi liền quay lại mà hỏi cô còn muốn đi theo ta tới chừng nào đây hả?
Cái gì mà đi theo, ta chỉ thuận tiện đi trên con đường này thôi, bộ con đường này là của ngươi à mà ngươi không cho ta đi hả?
Cổ Tâm liền trừng mắt lên mà nói, đưa ra những lý do mà hắn không cãi lại được, dù sao người ta cũng là con của viện trưởng.
Vậy thì cô đi trước đi, ta ở đây chờ một hồi. Long Phong nói xong liền đi tới bãi cỏ rồi ngồi dựa vào một thân cây mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cổ Tâm thấy Long Phong như thế thì cười thầm, rồi giả bộ ngồi xuống đối diện hắn, thật ra nàng khá là tò mò về Long Phong, gia gia của nàng nhắc và khen ngợi hắn từ hôm qua.
Long Phong cảm nhận được Cổ Tâm đang chăm chú nhìn mình, hắn hí mắt ra rồi nhắm lại. Cổ tiểu thư đừng có nhìn ta chăm chú như thế, ta còn tưởng là cô thích ta nữa đó.
Đã nói là phải gọi ta sư tỷ, gọi là Tâm sư tỷ đi, hơn nữa ta nhìn ngươi thì sao, có chuyện gì à? Ta chỉ là đang quan sát thôi, Cổ Tâm chống nạnh mà nói, rồi cười tươi ra mà nói.
Được rồi, Cổ Tâm sư tỷ bốn. Thế nào, hài lòng chưa?
Tốt, từ hôm nay tiếp tục phát huy nha, đừng để ta thất vọng. Cổ Tâm hài lòng gật đầu nói, mừng rỡ xem như mình thắng.
Bỗng nhiên từ phía sau có một tiếng nói vang lên, Tâm nhi, muội ở đây à, làm ta kiếm nãy giờ.
Hai người quay lại thì nhìn thấy một tên mặt mày đang cười hớn hở mà đi tới đây, kế bên hắn là hai tên đệ tử giống như tiểu đệ.
Cổ Tâm mặt nhăn lại rồi nói, Đỗ sư huynh xin huynh tự trọng, không nên gọi thẳng tên ta ra như thế, chúng ta không hề quen thân mà gọi như thế.
Bị Cổ Tâm mắng như thế không những không tức giận mà còn cười gãi đầu rồi nói, thế à, vậy lỗi ta nhưng đâu có sao đâu, chúng ta chơi thân từ bé mà.
Long Phong nhìn tên này suy nghĩ có phải là hắn bị bạo dâm không, chửi thẳng mặt mà còn cười.
Lúc này tên Đỗ sư huynh nhìn thấy ngồi bên cạnh Cổ Tâm là một tên đàn ông khác thì mặt liền trầm xuống, rồi lên tiếng hỏi, không biết vị sư đệ này tên gì, là người của môn phái này.
Long Phong nghe tên này hỏi xong thì liền biết là thế nào cũng bị vướng vào rắc rối nên hắn tính mở miệng nói, thì Cổ Tâm lên tiếng trước, đây là sư đệ của ta, Giao Phong, Đỗ quân, tốt nhất là ngươi không nên đụng hắn, nếu không thì gia gia của ta sẽ không tha cho ngươi đâu, và không ai cứu được ngươi lần này.
Đỗ quân nghe Cổ Tâm nói thì nhớ lại tới gần đây viện trưởng có thu nhận tên đệ tử đầu tiên khiến cho nhiều người ở trong học viện ghen ghét, ngoài ra còn đang tìm hiểu hắn.
Đỗ quân bỗng nhiên cười nói, sư muội yên tâm, ta sẽ không làm gì hắn đâu, nhưng ta không dám chắc hai tên này sẽ không làm gì. Hắn nói xong liền búng tay, hai tên tiểu đệ thấy có lệnh liền bắt đầu nhìn Long Phong bằng đôi mắt bất thiện.
Cổ Tâm liền chạy lên ngăn cản nhưng liền bị Đỗ quân chặn đường lại, hắn nhìn nàng cười nói, tiểu sư muội, muội đứng yên ở đây đi, sư huynh sẽ không làm gì đâu.
Cổ Tâm nghe xong thì cũng nhíu mày, nàng lúc này chỉ mới là võ cảnh nhị giai, nhưng tên Đỗ quân này đã là tứ giai cho nên nàng không thể nào vượt qua hắn.
Nè tiểu sư đệ, sư huynh ta đây là Đỗ quân, là người của nội viện, nếu đệ muốn đến tìm ta thì cứ tới đó nhé, ta lúc nào cũng hân hạnh đón tiếp đệ, nhưng nhớ cầm theo quà nhé, không thì rất là đau.
Còn sư muội, đừng lo, hai tên tiểu đệ của ta chỉ là võ linh cửu giai thôi, không ra tay nặng đâu.
Đỗ quân cười mà hung hăng nhìn Long Phong nói, sau đó quay qua nhìn Cổ Tâm gật đầu.
Ngươi không sợ viện trưởng à?
Cổ Tâm sốt ruột mà hỏi, nàng lúc này biết rằng Long Phong sau lại là đối thủ của hai tên kia nên nàng cố gắng đánh lạc hướng hắn mà tìm cơ hội chạy vào ngăn cả.
Sợ, nhưng nếu hắn không dám nói thì làm sao viện trưởng biết được, đúng không? Mà thôi đừng nói nữa, hai người các ngươi ra tay mạnh vào cho ta. Đỗ quân la lên về phía hai tên tiểu đệ, hai tên kia nghe thấy thế liền hung hăng xông lên, Cổ Tâm thì lo lắng và Đỗ quân thì hớn hở.
Chỉ có Long Phong thở dài một cái rồi lắc đầu, sau đó lập tức biến mất ra tổng cộng 4 quyền 4 cước vào mỗi chân của mỗi tên, rồi xoay người một đạp lên người hai tên đó khiến bọn họ nằm xuống.
A a a a a a a a a 14, chân ta.
Hai tên tiểu đệ cùng một lúc la lên, Cổ Tâm và Đỗ quân thì đang ngơ ra mà nhìn, hai tên võ linh đỉnh phong bị xử trong vòng một nốt nhạc, mà hai người bọn họ còn không nhìn thấy.
Tự nhiên hai người nghe tiếng rắc, rắc, rồi lại là tiếng la lên của hai tên tiểu đệ.
Cổ Tâm và Đỗ quân đều nhìn thấy Long Phong đã đạp gãy hai chân của mỗi tên mà không thương xót, dứt khoát.
Sau đó Long Phong lập tức chạy về phía tên Đỗ quân, hắn hốt hoảng mà đánh về phía Long Phong, nhưng Long Phong lập tức biến mất, chỉ thấy một quyền vào bụng hắn, rồi một đạp vào đầu hắn, đè mặt hắn xuống mặt đất ầm ầm.
Còn Long Phong thì vẫn giữ cái bàn chân trên mặt của tên Đỗ quân.
Hắn lúc này quá đau đớn nên không thể nói gì, mà chỉ nghe Long Phong lên tiếng để xem, ta nên bẻ gãy chân hay tay của ngươi, cái nào trước nhỉ?
Long Phong một đạp vào mặt hắn rồi đá vào bụng hắn hỏi, nẹ trả lời coi là ta nên làm cái nào, không nói là ta bẻ cả hai luôn à.
Hắn mở miệng, nhưng đọc được khẩu hình cái miệng Long Phong liền dồn võ khí vào bàn chân của hắn, rồi đạp cực mạnh xuống phần bắp đùi của tên Đỗ quân, một tiếng rác,
rồi ba năm, tên Đỗ Quân chỉ biết hét lên vì quá đau đớn. Lúc này Long Phong lên tiếng, ta ghét nhất loại người đã lên thất rồi mà không biết hối cả, còn báo tên ta là này, ta là nọ, ta không quan tâm. Sau đó Long Phong nắm hắn lên lục soát cả người rồi lấy cái giới chỉ và hết tất cả những vật giá trị, sau đó khuôn mặt ma quỷ cười nhe mà nhìn hắn nói ngươi liệu hồn, lần sau là ta cho ngươi lên bàn thờ, sau đó ném hắn qua một cái thân cây, phủi tay coi như không có chuyện gì. Long Phong quay qua nhìn Cổ Tâm mà nói tâm sư tỷ, cảm ơn tỷ đã đứng ra giúp đệ, tỷ nên đi kêu người lại cứu trị bọn họ đi, còn có thể cứu đây. Ta đi trước một bước, Long Phong xoay người lập tức bước đi, vì hắn sợ bà cô này kiếm thêm phiền phức cho mình. Tẩu Vi Thượng Sách 4. Một giây đồng hồ sau Long Phong biến mất không còn dấu vết. Cổ Tâm nhìn thấy thế thì cười rồi nhìn về phía nhóm của tên Đỗ Quân, nàng nhìn xung quanh không thấy ai liền chạy lại đá tên Đỗ Quân một cái nhân lúc hắn bất tỉnh, sau đó nàng mới chạy đi kiếm người giúp. Long Phong sau khi thoát khổ cô nàng rắc rối thì hắn một mạch đi tới tàng thư các, hy vọng là tìm được võ kỹ đã ngon ngon một chút để tu luyện, sau một hồi thì Long Phong cũng tới nơi. Trước mặt hắn là một tòa tháp cao 5 tầng, một cái bảng rộng và bự tàng thư các. Long Phong mỉm cười rồi bước vô trong bắt đầu một ngày đọc sách của hắn. Quan sát xung quanh mà bắt đầu tìm chỗ bắt đầu, hắn thấy cũng khá có nhiều người ở đây, chủ yếu là người mới hy vọng tìm được võ kỹ thích hợp với mình, ngoài ra còn có nhiều cặp đôi đang hẹn hò, ngồi cười với nhau. Long Phong cũng bó tay với những người này, hết chỗ để hẹn rồi hay sao mà vô thư viện hẹn hò bốn. Long Phong quan sát tầng 1 không có gì, lên tầng 2 và cuối cùng Long Phong dừng lại ở tầng 3, và hắn bắt đầu chạy xung mà tìm hiểu 5. Quyển 2 chương 104, manh mối đầu tiên, 1. Long Phong ngồi ở tàng thư các gần cả một ngày để tìm hiểu về đại lục này, tại vì sách vở của mỗi nơi chắc chắn sẽ khác nhau nên Long Phong nghĩ rằng càng nhiều thông tin về mảnh đại lục này thì cơ hội sống sót sau này của hắn sẽ càng cao. Ngoài ra còn có nhiều cái mà Long Phong muốn biết, đó chính là sự phân bố của chủng tộc, và hạ vực liệu có chủng tộc nào không. Càng đọc thì Long Phong lại cần tiếp cuốn mới nên gần một ngày Long Phong đã đọc hơn chục quyển về lịch sử, địa lý và con người của toàn bộ hạ vực nhưng không có quyển nào nhắc về những chủng tộc khác trừ nhân loại. Sau khi xếp dọn sách lên trên kệ lại, hắn bắt đầu lấy ra thêm vài quyển để đem về phòng đọc. Đem ra ngoài cho vị lao bá coi trông tàng thư các này nhìn rồi ký nhận cho hắn mượn. Long Phong đem bỏ vào trong áo rồi tính đi thì vị lao bá lên tiếng ngươi không tính mượn một hai võ kỹ nào à? Bẩm tiên bối thật ra học trò cũng tính mượn vài quyển nhưng nghĩ lại kiến thức về thế giới mù tịt thì làm sao mà biết được mình là nhỏ bé, nếu như thế thì sẽ bị thành tích làm mở mắt, tâm không định sẽ chỉ dẫn tới tự cao tự đại, rồi làm hại chính mình. Long Phong nghe lão này nói thì suy nghĩ một hồi rồi trả lời, còn lao già kia nghe xong thì gật đầu. Sau đó lao cúi xuống lục lục cái gì đó rồi ném cho Long Phong cái này là quyển ta sưu tầm, không có trong đây đâu. Cầm đó về mà đọc trước những quyển sách kia đi. Ta nghĩ rằng quyển ta đưa cho ngươi sẽ cực kỳ hữu ích. Vậy thì đa tạ tiền bối, học trò nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận. Long Phong chắp tay cung kính cảm ơn, rồi xoay người đi ra ngoài, hắn cũng thở ra là ngày đầu trong thư viện không có gây sự với ai, tạo ấn tượng tốt đẹp. Còn vị lao bá thì nhìn Long Phong mà cười rồi sau đó có một tiếng nói phía sau vang lên mà chỉ có hắn nghe tiền bối, ngài thấy hắn sao? Giọng nói khá quen thuộc, chính là viện trưởng, sư phụ của Long Phong. Còn lao già nghe xong thì gật đầu nói tâm vững, suy nghĩ chững chạc, không hấp tấp không tự cao, thực lực lại không thấp trong độ tuổi, phải nói là quái vật mới đúng. Thằng nhóc này quả xứng danh hai chữ quái tài. Được rồi, ngươi cứ tiếp tục dạy cho nó đi, nói chung ta tin tưởng sau này thằng nhóc sẽ thành danh văng rồi. Học viện của ta cũng nở mày nở mặt. Vâng, vậy ta xin cáo lui. Nói xong tên viện trưởng liền biến mất, để lão già một mình ở đó. Một hồi sau lên tiếng thầm nói Long lão đầu có được một thằng cháu như thế thì lão đúng là tu bốn kiếp. Cứ như thế thì một buổi sáng trôi qua nhanh chóng, đã tới gần chiều tối và Long Phong muốn ăn cái gì đó vì hắn khá đói bụng. Nên Long Phong đi tới sảnh ăn trước và khi tới nơi hắn thấy có vài nhóm đang ngồi bàn tán cái gì đó, Long Phong lấy đồ ăn xong ngồi xuống, vừa ăn vừa nghe chuyện. Nè hôm qua ta nghe một tiếng động kỳ lạ ở đằng sau khu rừng của học viện. Không phải là đường vào khu rừng bị cấm vào rồi à, làm gì có ai mà vô, hay các ngươi có nghĩ đó là em mở mà không? Bậy bạn, làm gì mà có ma, ta nghĩ chắc là có cái gì đó. Ngoài ra nghe nói dạo này có nhiều điều kỳ lạ cũng xảy ra ở khu rừng đó nữa kìa năm. Ba tên nói xong thì nhìn nhau cười rồi đứng dậy và đi ra ngoài. Còn Long Phong thì ngồi đó mà suy nghĩ. Sau đó hắn cười mà lắc đầu xem ra mình phải đi vào khu rừng đó mà xem rồi. Sau đó hắn bắt đầu ngồi mà ăn nhanh chóng, một hồi sau tự nhiên có một người đi lại chỗ Long Phong, hắn ngước nhìn lên thì đó chính là tên học trưởng lúc trước Vấn Thiên. Hai người ngồi chung mà ăn, một lúc sau Vấn Thiên lên tiếng thế nào học đệ,
ngươi đã quen với học viện chưa, có muốn ta giúp đỡ cái gì không?
Cảm ơn học trưởng đã quan tâm, ta đã quen rồi, nếu cần sự giúp đỡ của học trưởng học đệ sẽ làm phiền học trưởng rồi.
Long Phong cười nói, sau đó hắn đứng dậy rồi bước ra ngoài, trước khi đi hắn cũng mua vài món ăn cho buổi tối.
Vấn Thiên nhìn Long Phong rời đi căn phòng, sau đó cúi đầu xuống suy nghĩ cái gì đó rồi đứng dậy rồi bước ra.
Buổi tối tới, Long Phong lấy ra một bộ đồ đen, mặc vào rồi đeo một cái mặt nạ rồi nhảy ra ngoài, hướng đi tới khu rừng đêm khuya.
Đi và nhảy ra qua vài một căn phòng thì Long Phong cũng tới nơi, trước mặt hắn chính là khu rừng cấm của học viện.
Nó không có tên, không ai biết tại sao lại có nó và cũng không ai biết là tại sao nó lại bị cấm đoán bước vào.
Long Phong cầm một tấm ẩn thân phủ, dính vào người rồi sau đó bắt đầu đi vào khu rừng, nhưng hắn lập tức nhảy ra và nghĩ thầm xem chút nữa là chết rồi.
Long Phong cầm một cái cành cây nhỏ lên, ném vào hướng cổng chính của khu rừng, khi vừa chạm tới thì lập tức bốc cháy và cháy rụt trong vòng một giây.
Long Phong lúc này giật mình và càng tò mò vì sao khu rừng này lại được bảo vệ kỹ càng như thế, đồng nhiên Long Phong nghe được tiếng bước chân, hắn liền nhảy lên trên cây và núp vào trong.
Long Phong nhìn thấy thân ảnh của một bóng người, hắn đang đi từ từ tới khu rừng.
Long Phong nghĩ rằng hắn không biết nên muốn tính ngăn cản thì tên này hắn đi xuyên qua ấn trận của khu rừng.
Long Phong lúc này trợn mắt ra mà nhìn, lần này hắn còn tò mò hơn lúc trước nữa.
Tự nhiên có tiếng la lên ai đó.
Long Phong lúc nhảy xuống không để ý có đệ tử canh gác, liền bị phát hiện và tiếng chuông vang lên.
Long Phong bắt đầu chạy hướng vòng quanh vì hắn không thể nào chạy thẳng về phòng.
Khi hắn đang chạy thì phía sau lúc này đã có một nhóm người đuổi theo phía sau, cầm đầu là tên Vấn Thiên, hắn lên tiếng tặc tử, đứng lại cho ta, nếu chịu đầu hàng thì ta sẽ tha cho ngươi.
Long Phong cười cười vô vô cái mông mấy cái rồi lập tức phóng hết tốc độ chạy, không thể dùng ẩn thân phù nữa, hết giờ phải đợi một lúc mới dùng tiếp được.
Hắn chạy cắt đuôi được một chút, quan sát xung quanh trốn ở đâu, thấy căn phòng này đèn còn sáng, nghĩ sao Long Phong cũng không để ý, liền đẩy cửa vào rồi đóng lại.
Ở ngoài thì tên Vấn Thiên la lên tìm cho ta, hắn chắc chắn còn ở gần đây.
Long Phong thở dài một chút vì bọn họ đã đi, quay người lại thì thấy một thanh kiếm chỉ về hắn.
Long Phong lúc này nhìn thấy một cô nương trẻ tuổi, mặt tươi xinh đẹp, tuy tóc đang rũ phía sau nhưng dung mạo chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn.
Hai mắt trong veo, ngây thơ của tuổi mới lớn.
Nàng đang cầm một cái khăn cuốn quanh người, chứng tỏ mới tắm xong.
Long Phong có thể thấy được làn sáng bóng như ngọc, thân thể tràn đầy sức sống, cặp ngực săn chắc tuy được giấu sau cái khăn.
Lúc này nàng đang tức giận cầm thanh kiếm chỉ về hắn, ngươi là ai, tại sao dám vô phòng ta?
Ấy ấy bình tĩnh, ta chỉ là muốn trốn một chút thôi, sau đó liền đi mà. Long Phong xua tay mà nói, sau đó hé mở cửa mà nhìn ra ngoài, không thì hắn sẽ đè nàng xuống mất.
Lúc này cô nàng nhìn thấy Long Phong đóng cửa lại, hỏi ngươi tới đây có mục đích gì?
Ta đến để tham quan.
Long Phong cười nói, rồi dáng mà ngoảnh đầu đi.
Nếu ngươi không nói thật thì ta sẽ la lên.
Nàng nói xong làm bộ giống như sắp la lên.
Long Phong thì giật mình rồi chạy lại ôm nàng rồi bịt miệng lại cô.
Được rồi, ta nói sợ luôn, hắn bất đắc nhỉ mà lắc đầu.
Vậy ngươi bỏ ta ra được rồi đó.
Long Phong nghe nàng nói xong liền thấy mình đang ôm nàng, tiếp xúc với cặp ngực mềm mại và đàn hồi, sau đó bỏ ra và ho khụ khụ.
Được rồi, nắm thì cũng nắm, ôm thì cũng ôm rồi, nhìn thì cũng nhìn đã quá rồi.
Vậy giờ ngươi nói xem là ngươi vô học viện này để làm gì hả? Cô nàng này đi vô trong, đứng sau tấm màn mạt mặc đồ rồi lên tiếng hỏi.
Long Phong thì nhìn sau tấm màn mà thấy nàng mặc đồ, tiếng sột.
Xoát khiến hắn mà cười khổ.
Quyển 2 chương 105, Vân Thi.
Được rồi, vậy để ta nói, thật ra ta đến đây là để tìm tình yêu đích thật của ta, ta muốn cùng nàng sống.
Bút.
Long Phong chưa kịp nói xong liền bị cô nàng đạp một cái khiến hắn ôm cái chân.
Ngươi mau nói thật cho ta không thì ta la lên. Bây giờ cô nàng chừng Long Phong một cái rồi nói, hai tay chống nạnh.
Long Phong nhìn nàng xoa xoa cái chân, rồi ngồi xuống rót một ly trà rồi nói, được rồi, ta đến đây là để điều tra một vài vấn đề xảy ra ở học viện này.
Vấn đề nghiêm trọng.
Cô nàng thắc mắc mà hỏi.
Được rồi, trước khi trả lời vấn đề, ta muốn hỏi một cái, ngươi tên gì thế?
Ta tên Vân Thi.
Được rồi Vân tiểu thư, chắc cô cũng biết những điều kỳ lạ xảy ra gần đây ở trong học viện của cô đi.
Long Phong cầm ly trà uống qua cái mặt nạ, tuy khó chịu nhưng cũng đành chịu thôi.
Ý ngươi là những người biến mất một cách kỳ lạ, hơn nữa là ngày hôm sau còn tìm được vài xác người đã bị chết một cách bí ẩn? Vân Thi giật mình mà nói, còn Long Phong thì gật đầu, đặt ly trà xuống và lên tiếng chính xác, ta đến là để điều tra vụ này.
Vậy ngươi đã điều tra được cái gì chưa?
Vân Thi suy nghĩ một hồi rồi đi tới ngồi xuống mà hỏi hắn, hai mắt đăm chiêu mà nhìn.
Long Phong thì quay ngoảnh đầu qua mà nhìn, nhưng hai mắt vẫn liếc cặp ngực đang đập vào mắt hắn, cuối cùng hắn ho khụ khụ rồi nói, ta chưa có điều tra được gì hết,
chỉ biết rằng khu rừng phía sau chính là manh mối.
Khu rừng phía sau?
Ý ngươi chính là mấy tiếng kêu rợn người đó?
Vân Thi xanh mặt mà nói.
Không phải, do người làm hết không có ma, ý khoan đã, cô sợ ma à?
Long Phong đang nói bỗng nhiên chợt nhận ra cái gì, rồi quay qua nhìn Vân Thi cười hỏi.
Vân Thi bị nói trúng tim đen, liền giật mình sau đó cũng bình tĩnh mà trả lời làm gì có, ta làm gì mà sợ em mở ma cơ chứ?
Thế con ma đằng sau cô kìa, nó đang thẻ cái lươi chuẩn bị liếm cô kìa.
Long Phong giả bộ sợ hãi rồi nói.
Vân Thi nghe xong thấy Long Phong lùi lại tưởng thật liền la lên a a a a a a a năm thật to, khiến Long Phong giật mình, liền chạy lại mà dỗ dành cô nàng. Vân Thi sợ hãi núp vào trong ngực Long Phong.
Còn Long Phong thì lo lắng mà nói được rồi, ta đùa cô thôi, không có ma đâu bốn.
Ta giỡn thôi đừng khóc mà.
Lúc này bên ngoài liền có tiếng đập cửa sư muội.
Sư muội, muội có sao không?
Ta nghe tiếng muội hét lên nên liền chạy lại, tiếng này là của tên Vân Thiên. Long Phong liền nhận ra giọng nói này.
Hắn lo lắng mà nhìn xung quanh tìm đường thoát, đồng nhiên Vân Thi đẩy hắn ra, nhìn Long Phong một cái rồi lên tiếng sư huynh ta không sao, ta chỉ gặp ác mộng thôi, không có gì đâu, bây giờ ta muốn tiếp tục nghỉ ngơi, huynh không nên làm phiền ta.
Nếu sư muội không có gì thì ta đi trước, nếu có gì thì cứ kêu ta sẽ luôn luôn giúp đỡ muội. Vân Thiên tuy không muốn rời đi nhưng hắn không muốn mọi nhân ghét mình nên đành phải lui về.
Được rồi, người đã đi, ngươi lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi.
Ngày mai ngươi quay lại chỗ này đúng thời điểm này. Nếu không thì ta sẽ hận ngươi cả đời. Vân Thi nói xong liền nhảy vô giường rồi nằm ngủ, không thèm để ý Long Phong. Còn Long Phong thì cười lắc đầu rồi nói vậy ta đi về trước, ngày mai gặp lại.
Xong liền đi ra ngoài, mở cửa nhìn trái nhìn phải, coi có ai không rồi đi ra, đóng cửa lại sau đó biến mất.
Trong căn phòng, Vân Thi đang úp mặt vào gối, nhưng nếu nhìn kỹ thì nàng đang đỏ mặt, sau đó nhớ về lúc nhỏ cùng mẫu thân nàng nói đùa mẫu thân làm thế nào tìm được một người tốt như phụ thân.
Thi Nhi, nếu sau này con có thể tìm được một người khi mà con dựa vào lồng ngực của người đó và con cảm thấy an toàn và dễ chịu thì người đó chính là phu quân cả đời, người mà con có thể giao cả cuộc đời của con cho người đó.
Vậy à, nhưng mà chắc khó lắm nhỉ, vì nam nữ thụ thụ bất thân, mẫu thân dạy con như thế mà, làm sao biết lồng ngực của ai như thế được?
Vân Thi ngây thơ mà hỏi, sau đó hai mắt lóng lánh mà nhìn mẫu thân mình.
Cái này con phải tự tìm hiểu rồi, ta không biết rồi.
Mẫu thân chỉ có thể nói là người mà con chờ đợi sau này sẽ tìm đến con thôi.
Vân Thi mẫu thân cười nói, sau đó ôm nàng lên mà bắt đầu đi dạo.
Lúc này Vân Thi đang bắt đầu suy nghĩ rằng chẳng lẽ người đó là phu quân tương lai của ta bốn.
Một ngày trôi qua, buổi sáng lại tới, tối hôm qua Long Phong phải gần sáng sớm mới về nên hắn ngủ rất trễ.
Lúc này bên ngoài có một tiếng la lên giao phong, mau tỉnh dậy.
Long Phong ngớ ra ngớ vào, ú á trả lời hả có chuyện gì ta muốn.
Ngủ.
Có chuyện lớn xảy ra có người chết người chạy vô là Ma Siêu, hắn hối hả mà chạy vô rồi kéo Long Phong, sau đó la lên.
Ồ có người chết à?
Cái gì Long Phong đang mở đàng tỉnh mà trả lời, rồi giật mình bật dậy, chạy rửa mặt mặc đồ trong vòng một phút rồi chạy đi cùng với Ma Siêu tới hiện trường.
Lúc tới thì Long Phong thấy xung quanh đã đầy người, Cổ Nguyên thấy Long Phong tới thì liền vẫy tay lại và la lên Tiểu Phong, lại đây ta muốn con thấy cái này.
Long Phong đi lại thì nhìn thấy một xác chết, hai mắt trợn trắng lên, khuôn mặt bị rạch. Đặc biệt là cả thân người bị hút khô.
Long Phong quay qua mà hỏi Cổ Nguyên sư phụ đây là cái mà người muốn con nhìn à?
Đúng, tập cho quen dần, sau này con phải nhìn quen lắm, tập bây giờ luôn đi.
Cổ Nguyên cười nói.
Người này bị gì mà chết thế?
Nhìn giống như là bị hút tận sinh khí.
Long Phong ngồi chồm xuống mà quan sát rồi nói.
Gần đúng, một chiêu kết thúc sinh mạng, tim bị móc ra, sau đó hung thủ rạch mặt đối phương rồi hành hạ thi thể, rồi còn hút hết máu, tàn nhẫn máu lạnh.
Cổ Nguyên tức giận mà nói, khí thế lan ra xung quanh mà khiến cho nhiều người ngụy ngã.
Long Phong ho khụ khụ vài tiếng rồi bắt đầu kiểm tra thi thể, hắn lấy ra một cái bao tay, đeo vào rồi bắt đầu kiểm tra thi thể.
Cổ Nguyên, Vân Hằng và những viện trưởng cùng với nhiều học sinh tò mò nhìn Long Phong làm cái gì, còn Long Phong thì chả để ý nhìn xung quanh mà bắt đầu kiểm tra.
Hắn lật cơ thể qua thì thấy được khuôn mặt quen thuộc, ngẫm nghĩ lại cái gì rồi gật đầu, Long Phong bắt đầu kiểm tra tiếp tục.
Giờ một rồi Long Phong giật mình, vạch áo của cơ thể ra. Long Phong thấy có một bàn tay ở trước ngực, sờ tay dùng võ khí kiểm tra rồi gật đầu, sau đó đứng dậy.
Long Phong tháo cái bao tay ra, bỏ nó vào một cái túi rồi bỏ vào giới chỉ, sau đó nhìn Cổ Nguyên lên tiếng một trường đánh nát nội tạng của đối phương, sau đó dùng một loại thuốc để ướp cái xác, sau đó móc tim và hút sạch máu của đối phương, rồi tiếp theo đó làm gì thì mọi người biết rồi.
Hút sạch máu đối phương?
Cổ Nguyên thắc mắc hỏi.
Đúng vậy, đối phương dùng một loại võ kỹ hoặc phương pháp gì đó. Hút máu đối phương kèm theo võ khí, có thể gọi là hút tinh huyết.
ở ngay điểm này chúng ta có thể cảm nhận được võ khí đã tràn ra từ điểm này. Cổ Nguyên nghe thấy thế liền đi lại và sờ lên đỉnh đầu, và giật mình nói đúng thế. Còn về loại thảo dược mà hắn dùng là để làm gì? Lúc này dược viện trưởng lão Dược Mạnh lên tiếng hỏi. Long Phong nghe xong thì gật đầu, quay nhìn xung quanh, thấy thế này không ổn lắm liền quay đầu nhìn Cổ Nguyên nói sư phụ, chúng ta có thể chuyển chỗ rồi bàn tiếp không?
Được, để ta cho người di chuyển cái xác này để duy trì đã, rồi chúng ta sẽ vô thư phòng của ta nói cùng với các vị trưởng lão.
Cổ Nguyên nghe hiểu ý gật đầu, rồi căn dặn Vân Hằng một cái sau đó cùng Long Phong và những người khác đi vào thư phòng. Lúc này đã có nhiều người hụt hẫng vì bọn họ muốn biết kết quả. Quyển 2 chương 106, Nguyên nhân. Căn phòng lúc này có tổng cộng 6 thân ảnh, ngoài 4 vị viện trưởng của mỗi viện và Cổ Nguyên ra, thì Long Phong là người cuối cùng, và đang ngồi ở vị trí gần với Cổ Nguyên. Sau đó Cổ Nguyên liền bắt đầu cho người đứng ngoài canh gác rồi đóng cửa lại, rồi bắt đầu lên tiếng Tiểu Phong, con bắt đầu giải thích được rồi đó, ta cũng thắc mắc lắm. Nếu mọi người ở đây cũng đã sẵn sàng thì con cũng xin giải thích, nhưng trước đó con muốn hỏi các vị viện trưởng ở đây một câu hỏi.
Hỏi đi.
Võ Bản Võ Viện viện trưởng lên tiếng nói. Vậy khi nấu ăn thì mọi người thường dùng cái gì nhất? Long Phong suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng hỏi, nhìn 5 người mà khuôn mặt nghiêm túc nên mới khiến 5 người kêu biết là Long Phong không đùa giỡn, mà đang nghiêm túc hỏi mình.
Vật liệu, phải không?
Không có vật liệu thì làm sao mà nấu ăn được? Cổ Mạnh lên tiếng nói, sau đó hắn nhìn qua mấy người còn lại mà hỏi.
Ta nghĩ rằng ngoài vật liệu thì chúng ta cần gia vị nữa.
Tên nội tiết nội viện viện trưởng cười mà trả lời.
Thật ra câu trả lời của tất cả vị viện trưởng ở đây đều chính xác, không sai một chút nào, còn vì sao học trò lại dùng cái này làm ví dụ vì nó có liên quan tới cái chết kỳ lạ kia.
Thành phần dược mà học trò tìm thấy được thì có nhân sâm tuyết kỳ đã được băm nhuyễn, liệt dương trùng cũng tương tự như nhân sâm, ngoài ra còn có thiết tinh la, thông thiên thảo, và một số loại vật liệu khác bốn. Và đặc điểm của những loại dược liệu này đều bổ cho cơ thể, thông kinh mạch, tăng tốc độ tu luyện và bài trừ tạp chất trong cơ thể. Cổ Mạnh nghe Long Phong nói xong liền giật mình, sau đó chen vào mà đưa ra kết luận. Còn Long Phong thì nghe Cổ Mạnh nói xong thì liền gật đầu, sau đó lại lên tiếng có thể nói rằng hung thủ coi nạn nhân như là một cái bồn chứa, hay còn gọi là lô đỉnh, là dùng để hấp thụ võ khí từ người đó mà chuyển sang người mình. Loại tu luyện này khá là tàn nhẫn, thường thì chính là những cô gái có thân thể trí âm, thích hợp làm lô đỉnh cho những tên phú hào hoặc là kẻ mạnh hơn. Bọn chúng sẽ dùng những cô gái này, hấp thụ tinh huyết từ người họ và chuyển sang người mình, đó chính là công dụng của lô đỉnh. Thường thì chỉ có phụ nữ mới có thể làm, nhưng do tên này chắc hắn không phân biệt hoặc là không cần, trực tiếp đổ dược liệu vào cơ thể đối phương, cho nó hòa tan với máu rồi bắt đầu hấp thu lượng máu cực bổ đó. Long Phong nhìn 5 người mà từ từ nói từng câu, mỗi câu khiến những người này giật mình, ngây ra và tức giận cho hành động của một tên cầm thú như thế này.
Thật là tàn nhẫn, không còn tính người nữa mà.
Cổ Nguyên tức giận hét lên một cái, võ khí tràn ra ngoài khiến cho cả căn phòng rung lên. Hắn hít sâu vào một cái rồi nói được rồi, chuyện ngày hôm nay không được nói với ai, ngoài ra mọi người hãy cho đệ tử của mình cẩn thận, còn tăng cường tuần tra vào cho ta, từ nay toàn bộ học viện bắt đầu vào trạng thái cảnh giới cao nhất.
Vâng viện trưởng.
4 người viện trưởng của mỗi viện hô to lên, còn Long Phong thì đang suy nghĩ tới một cái gì đó, giống như là hắn đã bỏ sót điều gì, nhưng Long Phong nghĩ không ra là mình bỏ sót cái gì. Cuối cùng thở dài, lắc đầu rồi tính lui ra ngoài thì Cổ Nguyên lên tiếng Tiểu Phong, con ở lại đây, ta muốn hỏi một số chuyện.
Vâng sư phụ, cứ như thế sau một hồi thì căn phòng lúc này chỉ còn có Long Phong và Cổ Nguyên.
Cổ Nguyên nhìn hắn một hồi rồi lên tiếng con biết về dược à?
Biết đôi chút, hồi nhỏ học để phòng thân, rồi đi đây đi đó tiếp xúc với nhiều loại thảo dược khác nhau nên con cũng biết chút chút về thảo dược.
Long Phong gật đầu nói, được rồi chuyện đó ta sẽ bàn bạc với Cổ Mạnh. Để cho hắn dạy con về thảo dược và luyện đan, bây giờ nói chuyện chính sự, còn nhìn ra cái gì trong cái xác đó đúng không?
Cổ Nguyên gật đầu trả lời, rồi khuôn mặt nghiêm túc hỏi Long Phong.
Đúng là con nhìn ra cái gì nhưng...
Long Phong tính nói nhưng liền bị Cổ Nguyên ngăn cản, rồi nghe hắn nói.
Ta hiểu ý con là gì, thật ra là tên tiểu tử chết tiệt Mã Đẳng kêu con vô để điều tra về vụ biến mất này đúng không?
Sao sư phụ lại biết?
Ta đoán ý chốc mà, thật ra nó cũng nhờ ta điều tra vụ này, nhưng mãi ta thì bận. Thứ hai lười nên cũng đâm ra mà quên, không ngờ hắn lại kiếm được một người khác làm gián điệp cho hắn.
Cổ Nguyên bực mình mà cười nói, sau đó nhìn về phía Long Phong, xoa đầu hắn một cái rồi nói nhưng nhờ có hắn, ta thu được một tên đệ tử mà trời ban cho nên lần này tha cho hắn đi, lần sau thì ta đập chết hắn.
Mã Phủ.
Hát xì, hờ hơ hát xì ba.
Tướng quân, ngài bị cảm à?
Điền Phong lo lắng nhìn Mã Đằng mà hỏi.
À không, giống như có ai chửi xấu ta đó.
chứ ta sao mà bị cảm? Mã Đằng hít mũi rồi nói, suy nghĩ là ai dám nói xấu hắn. Trở lại bên này, Cổ Nguyên và Long Phong đang bàn về chuyện bí ẩn này. Long Phong cũng kể lại cho Cổ Nguyên chuyện mà hắn thấy đêm đó. Một hồi sau Cổ Nguyên lên tiếng ý con là tối hôm qua thì con thấy hắn vẫn còn sống, mà đi bình thường ở khu rừng bị cấm phía sau. Vâng ạ, nhưng lúc đó con không thấy rõ mặt, chỉ thấy tên mặc bộ đồ như thế đi tới trước cổng khu rừng, rồi tự nhiên hắn lập tức biến mất. Con tính điều tra xung quanh thì gặp đội tuần tra, thế là phải bỏ chạy không thì bị bắt rồi, khó mà điều tra. Long Phong nhún vai trả lời, rồi cầm ly trà lên mà uống. Ý trà ngon. Vậy tức là bí mật có thể nằm trong khu rừng đó, ý con là thế phải không? Cổ Nguyên ngẫm nghĩ rồi quay qua nhìn Long Phong mà hỏi. Chính xác là thế, nhưng con muốn hỏi một điều sư phụ, tại sao khu rừng đó lại bị cấm không cho ai vô, hơn nữa là có nhiều điều đồn về khu rừng đó thế? Long Phong uống xong ly trà liền đặt xuống, sau đó hỏi câu hỏi mà hắn muốn hỏi bấy lâu. Cổ Nguyên biết thế nào Long Phong cũng hỏi câu đó liền thở dài, đứng dậy đi tới cái bàn của mình, lấy ra một cái cuộn rồi ném cho Long Phong, sau đó lên tiếng con đọc đi rồi con sẽ hiểu một chút về bí mật được giấu ở tại học viện này. Long Phong nghi nghi cầm cái cuộn mà Cổ Nguyên mới ném qua, mở ra và bắt đầu đọc từ trên xuống dưới, vừa đọc hắn vừa giật mình, sau khi đọc xong thì hắn ngước lên nhìn Cổ Nguyên mà hỏi sư phụ, những cái này đều là sự thật đúng không? Những thứ đó chính là được các đời viện trưởng của học viện viết ra, và lưu truyền lại cho những đời viện trưởng tiếp theo để bọn họ nhớ, lo sợ và chắc chắn rằng không có ai có thể vô được khu rừng. Nhưng không ngờ có người đang lợi dụng khu rừng mà làm những việc như thế này, xem ra ta phải cho người thanh lý sạch sẽ khu rừng rồi. Cổ Nguyên thở dài, sau đó ngồi xuống ghế. Vậy sư phụ, ngài tính cho người nào vô hả? Long Phong cầm ly trà lên hỏi xong liền uống, nhưng hắn rất hối hận vì hỏi câu này ở nhỉ, đương nhiên là còn có phần rồi nên đừng lo. Còn những người khác thì ta sẽ chọn ra những đệ tử ưu nhất trong học viện và cho bọn họ vô đó, coi như là buổi thực tập, và ta sẽ cho nhiều cao thủ tiền bối đứng đằng xa mà bảo vệ họ nên con cứ yên tâm. Cổ Nguyên cười nói lớn tiếng, sợ Long Phong không nghe thấy, còn Long Phong nghe xong thì liền sám mặt lại sau đó hỏi con từ chối có được không, con không muốn dính vào mấy cái đó. Bó tay thôi, ta giao cho con nhiệm vụ này rồi, ráng làm cho tốt và đừng để ta thất vọng nha năm. Cổ Nguyên cười rồi đi tới vô vai hắn. Sau đó đi ra ngoài mà chuẩn bị họp với những trưởng lão khác về viện này, hắn nghĩ rằng mấy chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt, lấy lại danh dự cho học viện. Quyển 2 chương 107, Lập Bang Hội, 1. Vậy sư phụ còn chuyện gì dặn dò nữa không? Long Phong nhìn tên sư phụ tiện nghi này mà hỏi, Cổ Nguyên thì cười cười lắc đầu. Long Phong thấy thế thì lập tức đi ra ngoài, nếu ở lại đây thêm phút nào thì hắn sẽ đập tên sư phụ này lắm. Đi ra khỏi phòng thì hắn đi một mạch tới tàng thư các. Trên đường đi hắn nhìn thấy rất nhiều đệ tử đang lo lắng, rồi bàn tán xôn xao chuyện sáng nay, ngoài ra còn rất nhiều người đang đi kiểm tra xung quanh. Lúc này có tiếng la lên giao phòng, thính đi đâu thế? Quay đầu lại thì thấy người kêu mình là Mã Siêu, đi theo phía sau là Mã Vân với Vân Hằng. Long Phong thấy vậy thì nói ta tính đi tới tàng thư các muốn đi chung không? Huynh tính mượn sách à? Mã Vân thì chạy lên, quàng chặt cánh tay Long Phong rồi hỏi. Long Phong cười khổ rồi gật đầu, cô nàng này đúng là tự nhiên. Vân Hằng lúc này thắc mắc hỏi Phong ca, cái vụ xác chết đó là sao vậy? Long Phong nhìn qua ba người, suy nghĩ cái gì đó rồi lập tức hỏi ba người muốn nghe đúng không? Ba người kia nghe Long Phong hỏi, rồi cùng nhau gật đầu. Long Phong lên tiếng đi theo ta, rồi quay đầu đi, hướng là phòng của hắn. Một hồi sau thì bốn người ngồi xuống, Mã Vân thì chạy lại ngồi kế Long Phong, sau đó hắn bắt đầu kể lại từ đầu tới cuối câu chuyện, nguyên nhân và thủ phạm đó có đặc điểm gì. Ba người còn lại nghe xong thì cũng dùng mình. Mã Vân thì được Long Phong ôm nên mới đỡ sợ, sau đó Mã Siêu lên tiếng vậy tên này sẽ còn tiếp tục làm như thế nữa. Chắc chắn là thế rồi, nhưng chúng ta vẫn không biết là tại sao và hắn ngắm vào những người nào, kiểu gì. Long Phong lắc đầu mà trả lời, thật tình là hắn đang bí. Vậy Phong ca, huynh nghĩ rằng nếu có những tài liệu cũ thì có thể điều tra được gì không? Vân Hằng lấy ra một cuốn vở, rồi lên tiếng hỏi. Còn Long Phong thì gật đầu, nếu có được thông tin của những cái chết trước thì có lẽ hắn sẽ biết được chút gì. Vân Hằng gật đầu ném cuốn vở cho Long Phong, cầm đó lên mà cùng đọc với ba người, gần nửa tiếng trôi qua Long Phong và nhóm người Mã Siêu và Vân Hằng cũng đọc hết những gì mình cần. Những người mà hắn chọn khá trẻ, đẹp trai hơn nữa còn có thực lực kha khá. Hơn nữa những người này thường có đặc điểm khác với người thường một chút, chẳng hạn màu tóc, màu mắt bốn. Long Phong lên tiếng kết luận, Mã Siêu và Vân Hằng nghe Long Phong nói thì lập tức ngước đầu nhìn Long Phong, ngay cả Mã Vân cũng thế. Làm gì mà nhìn ta như thế? Long Phong thắc mắc mà hỏi. Thì những đặc điểm đó, huynh đều có tất cả mà. Vân Hằng chỉ Long Phong mà trả lời, lúc này Long Phong mới giật mình rồi ngẫm lại,
rồi cười lắc đầu, xem ra ta cũng sẽ bị nhắm tới rồi. Vậy huynh có dự tính làm gì không? Mã Vân lo lắng nhìn Long Phong hỏi, hai tay nắm chặt cánh tay của hắn không buông. Long Phong thì cười cười vỗ vỗ bàn tay của nàng, sau đó nói đừng lo, ta sẽ không sao, cả căn phòng này đã được bố trí một kết giới mạnh mẽ, khó mà có thể phá vào nên sẽ an toàn một chút. Vậy thì tối nay ta sẽ ngủ ở đây để bảo vệ huynh, còn hai người bọn huynh thì chắc đã mệt rồi nhỉ, nên về để ngủ và nghỉ ngơi cho ngày mai, phải không? Mã Vân cười nói sung phong lên, sau đó quay qua nhìn hai người Mã Siêu và Vân Hằng, hai mắt trừng lên ý nói là mau mau đi ra. Mã Siêu và Vân Hằng cười khổ, sau đó Mã Siêu lên tiếng, vậy bọn ta về trước, để muội muội ở lại chăm sóc ngươi, có gì thì cứ kêu hai người chúng ta sẽ chạy đến. Vậy Phong ca, đệ về trước. Vân Hằng cười nói rồi vây tay nhìn Long Phong, sau đó kéo Mã Siêu đi ra, chỉ để lại Mã Vân đang mừng rỡ và Long Phong đang suy nghĩ làm sao để dụ hung thủ ra mặt. Một hồi sau hắn liền nằm xuống mà suy nghĩ, bên cạnh Mã Vân thì đi ra đóng cửa lại rồi leo lên giường mà nằm kế bên hắn, Long Phong cũng thấy được quay qua hỏi muội sẽ không hối hận. Sau này cả thế giới sẽ chống lại ta, ngay cả phụ thân muội, muội sẽ làm gì? Nếu cả thế giới chống lại huynh, thì ta sẽ đứng kế bên huynh mà chống lại cả thế giới. Mã Vân mặt nghiêm túc mà nói, Long Phong nghe xong thì cười rồi hỏi vậy được rồi, đi về đi, để ta suy nghĩ, sau này chúng ta sẽ ngồi nói chuyện lại. Nhưng, được rồi, về đi ta muốn nghỉ ngơi, còn ngày mai ta phải gặp viện trưởng nữa, mai mốt muội lại ghé. Long Phong xoa đầu nàng rồi nói, Mã Vân tuy không muốn cũng không muốn làm Long Phong giận nên đồng ý rồi đi về. Còn Long Phong sau khi tiễn nàng về thì liền đóng cửa lại rồi nói ra đi. Thiếu gia, người tới là Hắc Hổ. Có chuyện gì không? Long Phong lên tiếng hỏi, sông vô tận đây, chắc có chuyện lớn xảy ra. Thiếu gia, có thông tin về những vụ việc xảy ra gần đây ở học viện, có dấu vết của phản thiên hội, và như thiếu gia dự đoán. Thế à bốn? Còn chiến trường thì sao rồi, hai bên có động tác gì không? Long Phong cầm tờ giấy thông tin bỏ vào trong người rồi hỏi. Hai bên vẫn đứng thủ, tướng quân theo lệnh của ngài đã bắt đầu cải tạo thiên lang tộc và giúp đỡ, sau đó thu phục họ, nhưng tên viên thống lĩnh thì phản đối. Nhưng nhờ có áp lực từ bên chúng ta nên tên hoàng đế không phê chuẩn được. Xem ra ta phải hoàn thành việc ở đây nhanh chóng để về chỉnh đốn rồi, ta cũng lâu rồi không ra mặt, mọi người chắc đã quên mất ta rồi nhỉ. Long Phong cười nhếch miệng rồi nói, sát khí bắt đầu tràn ra, một hồi sau hắn lại nói được rồi, cứ theo kế hoạch mà làm, rồi báo cáo lại cho ta sau. Vâng thiếu gia. Hắc Hổ trả lời xong rồi biến mất, còn Long Phong thì vẫn đang suy nghĩ về vấn đề ở đây. Hắn lắc đầu rồi bắt đầu ngồi trên giường mà tu luyện bốn. Buổi tối tới, một bóng đen đang đi trên những cái nóc nhà, rồi dừng lại trước một căn phòng. Long Phong nóc cửa rồi quan sát xung quanh, lúc này cửa phòng mở ra thì thấy người tới là Long Phong nên Vân Thi cho hắn vào, sau đó liền lên tiếng, ngươi tới đây hôm nay chứng tỏ là có thông tin gì mới à? Có thì có thôi, ta nhận được tin là mấy ngày nữa thì bên trên sẽ cử một nhóm học sinh xuất sắc nhất hoặc có thực lực đi vào khu rừng mà do thám, coi có thực sự bên trong có vấn đề không. Long Phong đi tới một cái ghế rồi ngồi xuống mà nói. Còn Vân Thi thì nhìn chằm chằm Long Phong, khiến hắn kỳ quái. Bộ ta nói sai gì à? Không, không chỉ là kỳ quái tại sao ngươi lại quan tâm cái vụ này như thế, hình như không liên quan gì tới ngươi mà. Vân Thi thắc mắc nhìn Long Phong mà nói. Trừ khi ngươi cũng là đệ tử của học viện này, đó có thể là lý do tại sao ngươi lại quan tâm như thế. Cô thắc mắc kỳ lạ quá, ta chỉ là tò mò thôi, đừng có mà đoán mò. Tuy chúng tim đen nhưng Long Phong vẫn bình tĩnh mà trả lời, không gấp không nhanh không chậm, tốc độ bình thường không đổi. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi báo cho ta như thế thì ngươi cũng phải đi chứ, dù sao ngươi rất là hứng thú với vụ này, chẳng lẽ ngươi lại không tò mò à? Vân Thi nhìn hắn mà phản bác, Long Phong thì không biết nói gì, nói chung hôm nay thế thôi, Vân cô nương, ngủ ngon. Long Phong không đợi Vân Thi lên tiếng thì lập tức nhảy ra cửa sổ rồi biến mất, còn Vân Thi thì ngồi đó nhìn hướng Long Phong rời đi, sau đó nhếch miệng cười một cái, đứng dậy đóng cửa sổ lại. Sáng hôm sau Long Phong tỉnh dậy, và thấy hắn đang ngồi trên bàn mà ngủ gật. Liền nhớ ra tối hôm qua khi về thì ngồi đọc sách rồi ngủ lúc nào không hay, đứng dậy tập thể dục buổi sáng rồi làm những cái cần làm trước khi tới phòng ăn. Khi tới đó thì Long Phong thấy sảnh ăn đã đầy ắp người, hắn ngó xung quanh thì cũng tìm thấy nhóm người Mã Siêu, đi lại và ngồi xuống, bắt đầu một bữa sáng. Quyển 2 chương 108, Lập Bang Hội, 2. Huynh ngủ có được không, có bị gì không? Mã Vân thấy Long Phong đi lại thì liền ngồi sát kế bên hắn rồi bắt đầu hỏi, sau đó là quan sát từ trên xuống dưới. Long Phong cười cười lắc đầu, hắn vẫn còn không chắc chắn là có nên cho nàng thấy mặt thật hay không, hoặc là hắn đang cảm thấy cái gì đó mà Long Phong không giải thích được. Ngươi nói lại lần nữa coi, là tên nào hả, đừng nói với ta là ngươi không biết,
không hồn thì khai ra, không thì đừng trách ta, một giọng lớn tiếng la lên. Long Phong và nhóm người Mã Siêu liền quay qua mà nhìn thì thấy một bên lại là tên Truy Phong lần trước, còn bên kia là một tên khác không giống với lần trước. Long Phong chỉ lắc đầu mà nghĩ tên này số hắn cũng xui quá đi, rồi quay qua mà hỏi tên kia là ai vậy? À, hắn là đại ca của tên hôm bữa tự nhiên dở chứng, tên đó là đại sư huynh của võ viện, Liêu Lam, hắn là một võ cảnh lục giai. Khá là hứng hách, thường ngày ước hiếp các đệ tử khác, coi có lão viện trưởng của võ viện bảo vệ nên hắn chả sợ ai, còn có rất nhiều nữ đệ tử bị hắn ép buộc này nọ nhưng cuối cùng chẳng người nào ngăn cản, vì hắn là một trong 10 người mạnh nhất của học viện, có thể đem lại vinh quang cho họ nên phía trên chỉ bỏ mặt, làm ngơ. Mã Siêu tức giận mà nói, còn Long Phong nghe xong thì giật mình, không ngờ lại có chuyện như thế, xem ra là một chế độ kẻ mạnh thì được, kẻ yếu thì mất. Lúc này tên Liễu Lam bắt đầu ra tay đánh Truy Phong, nhưng tên Truy Phong không hề đánh trả, cứ để cho tên kia đánh chính mình, những người khác thì vội tránh xa ra, vì họ sợ bị vạ lây, và chính mình biến thành bao cắt như Truy Phong. Long Phong nhìn thấy cảnh này nhớ về mình hồi đó cũng thế, yếu và nghèo, mất mát thì như cơm bữa, lắc đầu hắn liền đứng dậy phòng nhanh về tên Liễu Lam, còn tên Liễu Lam chưa kịp thấy gì thì liền bị một đạp, bay ra và văng vào vách tường. Ẩm. Nhiều người lúc này bị bất ngờ vì chuyện xảy ra, tất cả im lặng, không ai dám lên tiếng. Hai tên tiểu đệ liền chạy lại đỡ Liêu Lam lên, dù sao cũng là một võ cảnh, nên hắn liền tỉnh dậy, và la lên: ngươi ăn gan hùm sao mà dám đánh ta, ngươi hôm nay đừng hòng ai cứu ngươi. Hắn phủi phủi người, rồi chuẩn bị nhào vô đánh Long Phong, khí thế của một võ cảnh bắt đầu tràn ra. Còn lời trăng chối nào không? Có, ta muốn biết là tại sao ngươi lại đánh hắn. Long Phong nhìn Liêu Lam, hai mắt meo lại mà hỏi. Rất đơn giản, hắn là một tên yếu đuối, nhát gan, còn ta là một kẻ mạnh, có thực lực và quyền thế nên ta có quyền đánh hắn, rất là đơn giản. Trong cái thế giới này thì kẻ mạnh là vua, kẻ yếu là nô lệ, cả đời chỉ thế. Liễu Lam cười to mà nói lớn, khiến nhiều người xung quanh phẫn nộ nhưng không dám làm gì, chỉ biết đứng đó mà nắm chặt tay. Long Phong nhìn thấy như thế thì nói lên một đám nhát gan. Rồi quay về nhìn Liễu Lam hỏi: vậy để ta kết luận, ý ngươi là kẻ mạnh có quyền làm gì thì làm đúng không? Liêu Lam ngơ ngác trả lời: đúng thì sao? Vậy thì đơn giản rồi, kẻ mạnh thì được tất cả, kẻ yếu thì đứng yên để ta đánh đi. Long Phong vừa dứt lời, thân người bắt đầu dồn võ khí vào và bay vào. Liêu Lam thấy thế liền đỡ một quyền, nhưng ầm, thân ảnh của Liêu Lam bị Long Phong đánh bay ra ngoài sân trước phòng ăn, rồi hắn chật vật đứng dậy mà nhìn Long Phong, nhưng khi túi đầu rồi ngước lên thì Long Phong đã biến mất. Liêu Lam giật mình tính tìm kiếm nhưng ọng, hắn bị Long Phong một cước vào bụng, tiếp tục văng ra ngoài, nhưng phía sau có người đỡ. Chính là Long Phong dùng di hình hoán vị để mà chạy ra sao. Long Phong xách hắn lên rồi ném về phía cửa của phòng ăn, rồi nhảy lên dậm một phái xuống bụng hắn. Lúc này tên Liễu Lam như một con gà, một con chó, không hề có sức mà đánh trả. Long Phong từng bước đi lại thì bị hai tên tiểu đệ bay lên mà ngăn cản. Ầm ầm, hai tiếng vang lên, hai tên tiểu đệ nằm sát vách và ngủ luôn. Long Phong đi lên và dẫm vào mặt Liễu Lam, nói: ngươi nói xem, bây giờ ta là kẻ mạnh, ta nên làm gì với một tên yếu đuối như đàn bà mới đẻ, như một gà đang chờ người ta cắt tiết bốn. Nói ta nghe xem. Liễu Lam lúc này nhìn Long Phong như đang nhìn một con quái vật, hai mắt tròn to, răng nanh nhe ra: đại gia, lao đại gia già, tha mạng cho ta đi năm. Ta biết lỗi rồi, tha cho tên đàn bà như ta đi. Lúc này nhiều người nghe thấy thế thì vẻ mặt khinh bỉ, có vài người đã lên tiếng thì bị Long Phong la lên: câm miệng lại hết cho ta, không thì các ngươi thế chỗ hắn. Quả nhiên im lặng toàn bộ, rồi lại nghe Long Phong nói tiếp: các ngươi cũng không khác gì hắn đâu. Một đám gió thổi chiều nào thì đi theo chiều đó, sau lúc nãy không dám làm gì. Nhỏ yếu thì sao, các ngươi có hơn 50 người, chả lẽ lại sợ một mình hắn với thực lực ngang sấp xỉ một đám sợ chết như các ngươi không có xứng cho ta cứu năm. Toàn bộ người ở đây nghe Long Phong chửi to lên thì lập tức cúi đầu xấu hổ, sau đó bỗng nhiên bọn họ nghe tiếng a a a a a bốn. Ngước lên thì thấy Long Phong đã bẻ gãy cánh tay phải của tên Liễu Lam, sau đó bọn họ nghe Long Phong nói: hôm nay ta đại từ đại bi, chỉ bẻ một cái. Còn có lần sau để ta gặp, thì ngươi chuẩn bị ghế đẩy hoặc là quan tài đi, giờ thì cút. Tên Liễu Lam nghe Long Phong tha cho thì mừng rỡ, chạy như một con chó có tang, không để ý gì nữa. Long Phong thì quay qua nhìn Truy Phong rồi hỏi: thế nào, ngươi nghĩ kỹ chưa? Truy Phong lúc này đứng dậy, đi tới trước mặt Long Phong, sau đó lập tức quỳ xuống: Truy Phong xin tham kiến thiếu gia. Được rồi, đừng có mà quỳ nữa, đứng lên đi, ta đi làm một chuyện vui vẻ nào. Long Phong phất phất tay rồi nói. Còn Truy Phong và hầu như mọi người ở đây thắc mắc chuyện vui vẻ. À, đi lập bang hội rồi đi đánh mấy bang hội khác, như vậy thì đỡ chán một chút, đi thôi nào. Long Phong vô vai Mã Siêu và Vân Hằng, rồi quay qua nhìn Truy Phong nói. Những người khác nghe xong thì ngơ ra và xanh mặt đi đánh bang phái khác,
tự nhiên một tiếng cười vang lên, tiểu sư đệ, cho ta tham gia với Long Phong. Quay qua nhìn thấy người tới là Cổ Tâm thì cũng cười, biết cô nàng này cũng không từ chối rắc rối. Ta cũng muốn tham gia. Long Phong nghe thấy một tiếng nói khác, quay qua thì thấy người lên tiếng là Vân Thi, hắn giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn bình thường, còn trong lòng thì đang la lên, chết cô ta ở đây à? Tỷ tỷ. Long Phong bỗng nhiên nghe Vân Hằng la lên, rồi thấy hắn chạy lại chỗ Vân Thi, tỷ tỷ. Nhóm Long Phong sau đó thắc mắc, rồi nhìn về phía Vân Hằng, thấy Vân Thi đang xoa đầu Vân Hằng, sau đó nàng quay đầu nhìn Long Phong hỏi, không biết Giao công tử có thể cho ta xin một chỗ trong bang hội không? Hạ 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 a a. Vân sư tỷ nếu đã không ngại chê hội yếu nhỏ, thiếu thốn thì ta cũng không thể nào từ chối đúng không? Nếu đã không thể thì hoan nghênh Vân sư tỷ vào hội. Long Phong lễ phép trả lời, rồi quay qua nhìn các học viên khác, các ngươi nếu muốn gia nhập, nếu không muốn bị ức hiếp, nếu muốn nắm giữ chính vận mệnh của mình thì hãy gia nhập vào bang hội của ta. Sau đó quay đầu đi, làm vẻ cực kỳ bảnh khiến nhiều người cũng bị lời nói của Long Phong dao động, rồi một, rồi hai, ba mười. Rồi hơn một nửa bắt đầu đi theo phía sau Long Phong. Ai ai cũng cười và háo hức, chỉ có Vân Thi đang nhìn chằm chằm Long Phong, giống như muốn nhìn ra cái gì đó. Long Phong cũng cảm nhận được Vân Thi đang nhìn chằm chằm mình, thì cười khổ lắc đầu, giả bộ nói chuyện với Mã Siêu và Cổ Tâm, coi như dáng rời đi sự chú ý trên người mình năm. Trên nóc nhà thì Cổ Nguyên đang nhìn Long Phong rời đi, cười nói, lao già Long Thế Thiên đúng là có một đứa cháu cực tốt, hay không biết chừng nào ta mới được một đứa cháu như thế. Nhưng không sao, sắp tới học viện sẽ rất nào nhiệt đây. Sau đó cười rồi lập tức biến mất, không ai hay biết kể cả Long Phong. Quyển 2 chương 109, hắn là đệ tử của ta. Long Phong cùng nhóm người đi tới chỗ đăng ký lập bang hội, theo sự chỉ dẫn của Vân Thi thì sau một hồi cũng tới nơi. Đi vô trong thì có Long Phong, Cổ Tâm và Vân Thi, những người khác thì đứng ở ngoài mà chờ. Bước vào trong là một khu vực ồn ào, với đầy đủ các cửa hàng, Cổ Tâm nhìn về những hướng đó và bắt đầu giải thích, đây ngoài là nơi để đăng ký về các vấn đề bang hội, đây còn là nơi tiếp nhận nhiệm vụ, còn là nơi buôn bán vật phẩm giữa học sinh với nhau hoặc là giáo viên. Vậy à, thế bây giờ chúng ta đi đâu để mà tiếp nhận mở bang hội? Long Phong gật đầu rồi quay qua nhìn Cổ Tâm hỏi. Ở bên kia. Cổ Tâm lên tiếng trả lời được một nửa thì một tiếng nói lớn vang lên, sư phụ, chính là hắn. Long Phong cùng nhóm người Mã Siêu quay lại mà nhìn, thấy người tới là Liễu Lam, kế bên hắn còn có một lão già khác. Cổ Tâm hé tiếng mà nói, hắn chính là tổng quản của học viện, ngoài ra còn là người quản lý toàn bộ võ viện. Hở, ta tưởng người quản lý võ viện là lão võ bàn chứ, sao lại chui đâu ra tên mặt quy già này. Long Phong tiếng không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho toàn bộ người ở đại sảnh này nghe, sau đó ai ai cũng nín cười. Còn có vài người đã cười to lên. À thật ra hạ hạ thật ra võ viện trưởng chỉ có hứng với tu luyện, ít thường ngày dạy dỗ đệ tử học viện, nên ngài ấy tuy là trưởng lão của võ viện, nhưng người quản lý là hắn. Tên này hắn tên là Cổ Tâm, nói đến đây liền nín cười, vì nàng sắp cười ra. Người này tên là Thâm Quy. Vân Thi lạnh lùng nói ra, lúc này Long Phong cũng không nhịn được mà cười lên. Lão giả Thâm Quy lúc này mặt đang giận tím lên, không quản nhiều đánh một trưởng về Long Phong. Long Phong nhận ra liền né qua một bên, trưởng liền hụt và đánh về phía sau. Ẩm. Ê lão quy đầu, đánh nát học viện như thế, ông bồi thường xót ruột lắm đó. Long Phong đưa ngón giữa ra rồi cười nói, Thâm Quy nghe xong thì cơn giận lên cực điểm. Lão từ trước tới giờ làm gì có ai dám nói thế chứ, quyền lực của lão phải nói là ngoại trừ trưởng lão thì lão là lớn nhất. Hắn không nói gì liền bắt đầu gồng võ khí rồi liền nhào vô Long Phong, nhưng lại có một thân ảnh đứng chặn hắn, đó chính là Cổ Tâm. Lão tính làm gì hả, đánh đệ tử à? Hắn chính là đệ tử của gia gia ta đó, lao dám đánh hắn à? Cổ Tâm không sợ mà la lên, chỉ thẳng mặt Thâm Quy mà nói. Ta không biết cô là ai, ta sợ có người mạo nhận. Ngoài ra ta nhận được tin là hắn là nội gián của môn phái đối lập với chúng ta nên ta muốn bắt hắn về thẩm vấn. Thâm Quy mặt không đổi mà nói. Thẩm vấn cái đầu ông có quyền gì mà thẩm vấn hắn muốn? Ta nói cho lão nghe, tốt nhất là biến đi, không thì gia gia ta sẽ xử lý ngươi. Cổ Tâm hung dữ la lên, không hề nao núng trước Thâm Quy. Còn Long Phong lúc này thì cười lên tiếng thật là buồn, đường đường là một đại võ sư bát giai thế mà đi ăn hiếp hai đứa con nít như chúng ta, nhìn mặt mũi ông đúng là một tên du côn ngoài đường xó chợ. Hạ 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 hạ, lúc này toàn trường nhiều người đã không nhịn được cười mà đã cười phá lên, một rồi hai rồi mười rồi cả sảnh, ngay cả Vân Thi ngoài mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng nàng đã muốn cười, khuôn mặt dịu ra. Ngươi, tên tiểu tử hỗn láo bất dạy này, hôm nay đừng hòng ai cứu ngươi, mau ngoan ngoãn theo ta đi về để mà điều tra. Nếu không thì ta phải dùng vũ lực. Thâm Quy mặt mày đã đỏ tới cực điểm, lúc này hắn thật sự muốn giết Long Phong. Còn Long Phong nghe xong thì cười, sau đó lắc đầu nói, vậy ý của lão là sao, đệ tử cắn người không được thì lao ra cắn người trả thù à?
Vậy thì nhào vô mà cắn nẹ Long Phong ngoắc ngón tay về phía Thâm Quy khiến Lao rốt cuộc không cần biết gì nữa, nhào về phía Long Phong đánh ra một trường. Long Phong liền đẩy cổ Tâm qua một bên rồi đứng thủ thế chuẩn bị đón trường lực, hắn còn tính vận dụng Ngũ Phong Lốc Giáp mà đỡ đòn trực diện, nhưng lúc này có một thân ảnh bay thẳng vào trong, chắn trước mặt Long Phong và một trường đánh bay Thâm Quy. Tên Thâm Quy văng ra ngoài, phụt một ngụm máu, ngước lên nhìn rồi lập tức run rẩy viện viện trưởng, ngài sao lại ở đây? Ta tới để nhìn ngươi làm gì, hơn nữa ta mà không tới thì ngươi đánh chết đệ tử của ta sao? Cổ Nguyên lúc này cười nói, sau đó tức giận mà nhìn về phía Thâm Quy, hắn lúc này như một cơn bão, tức giận có người dám động vào đệ tử yêu quý của hắn. Viện viện trưởng, ta không biết hắn là đệ tử của ngài, nếu ta biết thì có cho ta 10 lá gan ta cũng không dám. Thâm Quy hối hận mà quỳ xuống nói, hắn rất là sợ vị viện trưởng này, bởi vì người trước mặt hắn có thể một chỉ mà kết thúc mạng sống của mình, hơn nữa tính tình hỉ nộ thất thường, không ai dám chê ơ. Lần này ngươi cần xin lỗi là đệ tử của ta, chứ không phải ta, không phải ngươi bên thằng đệ tử của ngươi lắm à, chờ một chút. Võ bản chết tiệt, ngươi đi tới đây cho ta. Cổ Nguyên nói lập tức dừng lại, rồi hướng ra ngoài mà hét lên, một hồi sau võ viện võ bản tới nơi. Khi hắn tới nơi thì thấy cảnh tượng trước mắt, hắn lau mắt vài lần, rồi đi tới hỏi Cổ Nguyên và được Cổ Nguyên kể lại từ đầu tới cuối. Võ bản tuy là dành hết thời gian vào tu luyện, nhưng hắn bình sinh ghét nhất là những kẻ tiểu nhân, dùng quyền mà ức áp người khác, hắn quay lại dùng võ khí hút tên Thâm Quy rồi một tiếng rác, cổ của tên Thâm Quy bị võ bản bẻ gãy ngay tức khắc, sau đó hắn ra lệnh cho đệ tử võ viện lôi tên Liếu Lam về để xử lý sau. Sau đó hắn quay L. Ý mà nhìn Long Phong và cười nói, tiểu tử, ngươi dạo này gây ra một đống rắc rối đó, ngươi chắc là mình làm đúng không đấy? Chỉ cần không thẹn với chính mình thì không cần phải sợ bất kỳ thứ gì, ai nghĩ gì thì cũng mặc kệ. Sống tự do mới chính là cách sống thoải mái nhất. Long Phong nhìn võ bản mà trả lời, còn Cổ Nguyên nghe xong thì cười gật đầu, võ bản thì cười to lên, hạ 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 tiểu tử, hay cho câu sống tự do, ta rất là muốn ngươi làm đệ tử đó nhưng viện trưởng đã dành rồi thì ta cũng không làm gì. Có gì dành hay rắc rối cứ nói với ta, ta đi làm thị tên gây rắc rối cho ngươi. Võ bản gật đầu nói, rồi quay lại chào Cổ Nguyên rồi lập tức biến mất. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, thì Long Phong cũng đăng ký xong bang hội của chính riêng mình, Long Phong đương nhiên là hội trưởng. Phó hội trưởng là Mã Siêu và Vân Hằng, Cổ Tâm và Vân Thi đều nói rằng chính bản thân họ chỉ muốn gia nhập thôi, không muốn làm việc, nên cuối cùng công việc đổ lên vai hai tên này. Long Phong cười cười, hứa cho bọn họ một phần quà mới khiến bọn họ chấp nhận. Cổ Nguyên lúc này lên tiếng, tiểu Phong, con đã nghĩ ra tên gì cho bang hội chưa? Con cũng đã nghĩ sẵn một cái tên rồi, con muốn đem bang hội của mình đưa lên trên cao, phát triển mạnh mẽ, nên con sẽ đặt tên hội là Bang Hội Phi Thiên. Mã Siêu và những người khác nghe xong thì ngẫm nghĩ một cái liền gật đầu, Cổ Nguyên thì cười vui vẻ vì hắn thấy được cái hay của tên này. Được, hay cho cái tên Phi Thiên, được rồi, hôm nay là ngày vui, chúng ta về ăn một bữa thịnh soạn nào, hôm nay ta đã. Cổ Nguyên cười nói. Ra ra anh Minh. Cổ Tâm mừng rỡ, chạy lại ôm cánh tay Cổ Nguyên là lắc lư, sau đó cả nhóm rời đi để chuẩn bị một tiệc mừng ngày ra đời của Bang Hội Phi Thiên. Đương nhiên trước khi đi Long Phong cũng đã dặn dò nhóm người đi theo hãy báo danh vào ngày mai, địa điểm thì hắn đã chọn rồi, chính là cả vùng đất phủ đệ của hắn, có đủ rộng để xây dựng bang hội ở đó, mọi việc này Long Phong giao nó cho Truy Phong. Quyển 2 chương 110, cô ấy rất giống, 1. Hai ngày trôi qua kể từ khi Long Phong thành lập bang hội Phi Thiên, với khả năng luyện dược và tài phú của Long Phong thì bang hội Phi Thiên thu hút được rất nhiều đệ tử gia nhập, với nhiều lợi ích khác nhau từ việc gia nhập hội. Nhưng hội trưởng Long Phong giao hết toàn bộ công việc Mã Siêu và Vân Hằng, sau đó hối lộ hai người mới khiến hai người đồng ý mà làm giúp Long Phong, Cổ Tâm thì la lối om sòm, cuối cùng Long Phong cũng giao cho cô nàng việc huấn luyện thành viên mới thì nàng mới chịu im lặng. Sau đó hắn cũng quay qua hỏi Vân Thi là nàng có muốn vị trí gì không, nhưng cô nàng Vân Thi nhìn hắn một lúc rồi bỏ đi không trả lời gì, Long Phong cũng thắc mắc khó hiểu, sao cô nàng lại tức giận. Hai ngày trôi qua nhanh chóng. Long Phong lúc này đang ngồi dưới một ngọn thác nước mà tu luyện Cản Thiên Tam Thức Mạch, xung quanh Long Phong nếu để ý trên người hắn kỹ thì có thể thấy được có những lằn đen đang nổi khắp nơi, sau đó bắt đầu động đậy rồi biến mất vào trong lớp da, rồi Long Phong mở mắt ra đứng dậy duỗi hai tay ra rồi hít sâu vào. Xem ra tiến triển cũng không tồi, Long Phong nhìn bàn tay mình nói. Lúc này từ bên ngoài Truy Phong chạy vô nói, thiếu gia, viện trưởng muốn gặp ngài. Có chuyện gì hả? Long Phong thắc mắc hỏi. Có một người chết nữa. Long Phong nghe xong giật mình, sau đó lập tức mặc áo rồi chạy tới chỗ Cổ Nguyên. Khi hắn tới thì thấy Cổ Nguyên cùng với tứ vị trưởng viện đang đứng bàn chuyện. Hắn chắp hai tay chào chào các vị viện trưởng, sư phụ con tới rồi. À tới rồi à, tốt lại đây, chúng ta phát hiện được một cái xác của một trong học sinh của chúng ta,
nguyên nhân chết thì cũng giống lần trước. Cổ Nguyên lắc đầu mà nói. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ, hay là chúng ta mấy người đi vô đó xem, coi tên nào đang dở trò. Võ Bàn lắc đầu nói rồi đề nghị, hắn thật sự là muốn đi vào khu rừng đó xem. Cổ Nguyên cười rồi lên tiếng, không cần, ta có một kế hoạch rất là tốt, phái ra những đệ tử ưu tú nhất để cho bọn chúng tu luyện luôn, coi như một công đôi việc. Nhưng lỡ bọn họ có vấn đề gì sao? Cổ Mạnh lên tiếng lo lắng mà hỏi. Vậy thì cứ cho bọn họ chết, nếu không thể vượt qua thử thách này thì bọn chúng làm sao mà sống sót sau này? Viện trưởng, ta nữ viện đồng ý, ngoài ra ta còn đề cử 3 đệ tử ưu tú nhất của viện ta đi làm nhiệm vụ. La Thu Hàng giọng mà nói. Vậy thì ta cũng không thể thua nào, ta cũng đề cử 2 vị đệ tử ưu tú của ta. Võ Bản lên tiếng đề cử.
Ta cũng thế.
Nội Tiết lên tiếng.
Còn đệ thì sao?
Cổ Nguyên nhìn Cổ Mạnh lên tiếng mà hỏi. Cổ Mạnh nghĩ một hồi rồi cũng nói, đệ không có nhiều đệ tử ưu tú, chỉ có thể cung cấp dược liệu và vật phẩm liên quan tới việc bảo vệ tính mạng thôi.
Thế cũng được, như vậy thì càng tốt hơn.
Cổ Nguyên nghe xong thì cũng gật đầu, rồi quay qua nhìn mọi người mà nói, vậy tất cả mọi người hãy mau về chuẩn bị sẵn sàng, 2 ngày sau chúng ta sẽ tập trung và bắt đầu quá trình. Những người khác nghe xong thì gật đầu rồi đứng lên để về mà chuẩn bị, cuối cùng chỉ còn có Long Phong và Cổ Nguyên đang ngồi ở đây. Một hồi sau thì Long Phong cũng lên tiếng hỏi sư phụ hắn, sư phụ, ngài tính thật sự cho đệ tử của học viện vào khu rừng để mà điều tra à? Còn lý do gì nữa? Thật ra ta tính là có thể đi vào đó tự mình điều tra, nhưng những trường hợp như thế này thì đâu phải lúc nào cũng có. Lần này ta tính đưa những đệ tử ưu tú vô đó để rèn luyện, hy vọng bọn họ có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa, chứ không hề vô dụng và chả làm được gì. Cậu Nguyên ngồi xuống lắc đầu mà nói.
Vậy sư phụ đã quyết định danh sách rồi à?
Quyết định thì quyết định rồi. Nhưng phải để coi là khoảng bao nhiêu người phù hợp, ai nên làm lãnh đạo, nếu không chọn được người làm tốt công việc này thì cả nhóm đệ tử ưu tú đều lên đường hết, lúc đó tổn thất rất là nặng nề. Long Phong nghe Cổ Nguyên nói thì gật đầu, sau đó đứng dậy rồi nói, vậy sư phụ cứ từ từ mà làm, con đi trước đây, 2 ngày sau lại gặp. Ngài cũng có thể cho một huynh trưởng nào làm cũng được, con không có ý kiến. Ngoài ra, con sẽ đi nếu có một điều kiện. Cổ Nguyên nghe Long Phong đồng ý sẽ đi thì mừng rỡ, nhưng lại nghe hắn nói tiếp.
Cổ Nguyên gật đầu rồi nói, con nói đi, ta chắc chắn sẽ làm được.
Cũng đơn giản lắm, không khó, lần thám hiểm này con muốn tự do hành động, đi thì đi chung, nhưng việc con làm thì do con quyết định, không mượn người nào xen vào.
Sư phụ làm được không?
Chuyện này này thì chắc không sao, thôi được rồi, lần hành động lần này con sẽ hành động một mình, còn bên tổ kia thì cứ giao cho Vấn Thiên làm người lãnh đạo. Trong số đệ tử ưu tú thì nó là được nhất rồi, hơn nữa tài trí lanh lẹ, tiếp thu nhanh hơn nên rất thích làm ứng cử.
Vậy sư phụ cứ từ từ giải quyết, 2 ngày sau chúng ta gặp lại.
Long Phong nhìn Cổ Nguyên đang lẩm bẩm một mình, nói rồi quay người mà bước ra khỏi phòng, để Cổ Nguyên không kịp nói gì. Long Phong đi thẳng về phòng của mình rồi bắt đầu luyện dược, phu và tập luyện ấn trận cho ngày mốt, vì lần này hắn biết sẽ là một cuộc thám hiểm nguy hiểm rất cao. Lúc này ở các viện khác thì viện trưởng của mỗi viện đang thu thập thành viên, chọn ra những đệ tử có thực lực mạnh nhất để đi, và đương nhiên phần thưởng là tuyệt đối cực ngon nên nhiều người đồng ý bốn. Cứ như thế thì mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, 2 ngày nữa chính là ngày mục tiêu.
Rừng tre, một nơi vắng vẻ.
Chủ nhân, nghe nói ngài cũng nằm trong danh sách đi thám hiểm ngày mốt, không biết ngài tính làm gì, là người nữ nhân lần đầu tiên Long Phong gặp ở Lý Phủ.
Nếu thế thì đi thôi, dù sao ta cũng cần củng cố thực lực, coi như săn dịp mà làm luôn.
Lúc này tên cung chủ cười mà nói, vẫn đeo khăn che mặt như mọi khi.
Vậy thì chủ nhân phải cẩn thận rồi, lần này có thể sẽ rất rất nguy hiểm. Có cần thuộc hạ phải 2 hộ pháp đi mà bảo vệ ngài không?
Không cần, nhiều người sinh nghi ngờ, lần này ta có thể tự bảo vệ mình mà. Lần này người có danh sách người đi không?
Bẩm chủ nhân, những người khác thì thuộc hạ không biết, nhưng hình như đệ tử chân truyền của tên Cổ Nguyên viện trưởng là Giao Phong, hắn sẽ tham gia hội để mà đi điều tra khu rừng nữa.
Giao Phong à, bốn hắn là một người bí ẩn, chúng ta không hề tra được gì về hắn, và cũng không biết thực lực hắn cao cỡ nào.
Giống như là hắn xuất hiện từ trong không khí, người áo trắng âm trầm nói. Sau đó xoay người về phía người nữ nhân kia rồi lên tiếng, được rồi, chuyện này người không cần lo, cho người đi chuẩn bị mọi thứ thiết yếu cho ta, rồi tiếp tục làm việc.
Vậy thuộc hạ xin cáo lui, chủ nhân nghỉ ngơi sớm.
Người nữ tử cung kính chào rồi lui ra, khép cửa lại, để người áo trắng ngồi đó và đang nhìn lên trời cao.
Cứ như thế thời gian 2 ngày trôi qua, cũng tới cái ngày mà đi vào khu rừng cấm đó.
Long Phong sáng sớm hối hả mà chạy tới chỗ gặp, vì hắn tối qua thức rất khuya để chuẩn bị nên đi ngủ khá trễ. Sau khi thu dọn xong, Long Phong liền chạy một mạch tới quảng trường của học viện. Khi tới nơi thì đã thấy quảng trường khá đông, đa số là những học trưởng,
thấy cổ Tâm Long Phong liền đi lại chỗ nàng rồi hỏi Tâm sư tỷ cũng tham gia việc điều tra khu rừng à?
Đương nhiên, ta nghĩ chỗ đó rất vui nên muốn đi.
Cổ Tâm cười nói khiến Long Phong bụng mặt, vui nên mới đi, cô nàng này đúng là quá vô tư. Lúc này tự nhiên Long Phong nghe tiếng vang lên khắp nơi từ bên kia, hê hê nhìn kìa, Hoàng sư tỷ tới rồi kìa. Tỷ ấy đẹp quá, đúng là như tiên nữ hạ phàm. Ta ước gì được cùng tỷ ấy làm bạn đời với nhau.
Hoàng sư tỷ.
Long Phong thắc mắc hỏi Cổ Tâm.
Cô ta là đệ tử chân truyền của La Thu, nữ viện viện trưởng, là một đệ tử thiên tài. Nghe nói đâu bây giờ cô ta đã là một võ sư nhị giai, hơn nữa còn tinh thông thiên văn địa lý. Ngoài ra còn một đặc điểm là cô ta còn là một luyện phụ sư.
Quyển 2 chương 111, cô ấy rất giống, 2.
Cô ta còn là một luyện phụ sư à, xem ra là rất toàn diện nhỉ.
Long Phong giật mình mà nói.
Không những thế vẻ đẹp của cô ta phải nói là có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải điên đảo. Có thể nói rằng cô ta là vừa đẹp vừa thông minh. Cổ Tâm bực mình mà nói.
Long Phong nhìn thấy cô nàng như thế thì cười lắc đầu rồi quay về phía đám đông đang la hú lên.
Cô ta tên là gì?
Long Phong vừa nhìn vừa hỏi.
Cô ta tên họ đầy đủ là Hoàng Tinh Nguyệt.
Cổ Tâm đi lên đứng kế bên rồi nhìn về phía bên kia nói.
Lúc này đám đông từ từ tách ra, Long Phong nghĩ là phải nhường đường cho cô nàng Hoàng Tinh Nguyệt này.
Sau đó thân ảnh đi ra khiến cho Long Phong im lặng.
Nữ tử này mặc một chiếc váy màu nhạt, mi như thúy vũ, da trắng như tuyết, đáy thắt lưng lọng, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt màu xanh khiến cho thiên địa thất sắc.
Nhưng khi Long Phong nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Tinh Nguyệt hắn lúc này đang run rẩy, hai mắt bắt đầu nhắm rồi mở, Long Phong nói thầm giống, quá giống, tại sao lại giống thế này.
Long Phong bước đi từ từ tiến lại chỗ của Hoàng Tinh Nguyệt nhưng liền bị Cổ Tâm nắm lại, hắn quay đầu thì nghe nàng hỏi đệ làm gì thế.
Hắn lúc này lắc đầu, ánh mắt đau khổ khiến cho Cổ Tâm giật mình rồi buông tay Long Phong ra.
Còn Long Phong thì nhìn về phía Hoàng Tinh Nguyệt rồi lắc đầu, tay phải ôm chặt tim, nói tỷ ấy đã qua đời rồi làm sao lại còn sống được, ta chắc không thể quên nên mới nhìn lầm.
Sau đó hắn bước đi mà không nói lời nào. Cổ Tâm lúc này thấy Long Phong thân ảnh thật nặng nề, cô đơn, khiến cho nàng tâm ôm chặt.
Còn Vân Thi ở bên kia quan sát thì nhíu mày, quay qua nhìn Long Phong rồi nhìn Hoàng Tinh Nguyệt.
Sau nửa canh giờ thì những người được chọn để đi điều tra khu rừng đã tập hợp tại sảnh lớn, có Long Phong, Vân Thi, Cổ Tâm, Vân Thiên đang bắt chuyện với Vân Thi, Hoàng Tinh Nguyệt thì đang quan sát xung quanh rồi chạm với ánh mắt của Long Phong.
Ngoài ra còn bốn người khác mà Long Phong không biết, Cổ Tâm đi lại mà giải thích bốn người đó lần lượt là hai đệ tử của nội viện và võ viện.
Hai người một nam một nữ ở góc bên phải là đệ tử chân truyền của nội tiết, Tiết Nhân và Tiết Hồng.
Còn bên kia là đệ tử chân truyền của võ bản, hai trai và lần lượt là Nhạc Tiến và Lý Điển.
Bốn người này cấp bậc đều ngang nhau, đều là võ cảnh bát giai, hơn nữa đều là thiên tài của từng viện.
Hai người họ tên là Nhạc Tiến và Lý Điển thật à?
Long Phong nghe Cổ Tâm giới thiệu xong thì giật mình mà hỏi.
Ừ, bọn họ đúng là tên như thế. Cổ Tâm gật đầu xác nhận lại một lần nữa.
Long Phong lại càng vui, sau đó nghĩ rằng sẽ cho người đi điều tra về hai người này, để tiện thu giới chướng.